vốn tưởng rằng các ngươi so với kia quần xúc sinh mạnh hơn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, các ngươi kém xa. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Kinh hãi nhìn về phía cái kia chưa tản đi bụi mù. Mười mấy người công kích, lại bị chặn lại rồi, sao có thể có chuyện đó. Cũng tại lúc này, một bóng người chậm rãi đi ra. Tuy rằng rối bù, trên người cũng không có thiếu vết thương, thế nhưng quanh thân nhưng là tản ra bạo ghét khí tức. Sao có thể có chuyện đó? Rút lui. Mà người đàn ông trung niên cũng là rất mau trở lại quá tinh thần đến, biết bọn họ đánh không lại Chân Tráng. Liền muốn chạy trốn, trở lại viện binh. Chân Tráng khẽ nhíu mày, hắn vừa nhìn như vô sự, thế nhưng nội tạng đều di động vài cm. Hiện tại mỗi đi một bước trở là đau đớn. Rơi vào thảm trạng như vậy, để hắn làm sao có thể chịu. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trực tiếp quyết định một người, xông lên chính là một quyền. Hoàn toàn không nói bất kỳ chiêu thức, bất kỳ kỹ xảo, chính là man lực công kích. Vành! Cảm nhận được nguy cơ đến, người kia trực tiếp dùng vũ khí cản một hồi, thế nhưng lần này, trực tiếp để trong tay đại đao trở nên uốn lượn. Thậm chí không cách nào trở lại bình thường. Mà này vẫn chưa hết, Chân Tráng lại là một quyền. Trực tiếp quật ngã một người. Mười mấy tức, trực tiếp để lại bảy người. Mà những người còn lại, bởi đã chạy xa, coi như Chân Tráng đuổi theo, cũng không thể có thể đuổi theo. Lần này coi như các ngươi vận may. Nói đưa tay xoa xoa thân thể của chính mình. Vừa chiến đấu cũng làm cho toàn thân hắn nhiều lần, đau dữ dội. Thế nhưng bởi vì chiến đấu nguyên nhân, đều là nhịn xuống. Thiếu gia cũng không biết đi nơi nào. Nhìn đi xa đám người, Chân Tráng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại có một loại mình là một không nhân ái cô nhi. Chạy đi một đám đại võ sư, vừa vặn gặp phải tới bên này Tiêu Dương đoàn người. Mà người dẫn đường, một chút nhận ra sợ không chạch lộ chạy trốn người đàn ông trung niên. Lao Lưu, người tại sao trở lại? Nghi hoặc mà hỏi một câu. Mà người đàn ông trung niên đang nhìn đến thành chủ, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi cứu được. Câu nói này, để thành chủ nghi hoặc mà nhìn qua đối phương, đồng thời thản nhiên nói. Hoang mang hoảng loạn như nói cái gì? Lời này vừa ra. Một loại đại võ sư cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vã đứng lên, mà người đàn ông trung niên cũng là trở lại vị của mình con. Các ngươi gặp phải cái gì, không phải để cho các ngươi không muốn manh động sao? Các ngươi tại sao trở lại? Bởi vì hắn biết Tiêu Dương, khi biết Chân Tráng là Tiêu Dương người, hắn trở về hồi báo cho. Trước khi đi, còn để mọi người không muốn manh động. Thế nhưng hiện tại hắn có loại linh cảm không lành. Người kia đột nhiên phát điên, hơn nữa hắn là luyện thể người, chúng ta bên này chết rồi vài người. Người đàn ông trung niên cũng là muốn đến cái gì, vẻ mặt có chút sốt sáng nói. Tình cảnh này, tự nhiên chạy không thoát, Tiêu Dương cùng Kim Bất Hoán con mắt. Người đã làm gì hắn? Nghe được đối phương ý tứ, song phương đã giao thủ, hơn nữa còn xuất hiện thương vong. Một luồng thấu xương sắc ý, càng làm cho đông đảo đại võ sư dùng mình một cái. Có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Nhưng cũng không dám bởi, đem Chân Tráng đột nhiên nổi lên, tổn thương người của bọn họ, thêm mắm dặm muối nói một lần. Chúng ta vốn đang lòng tốt cũng muốn hỏi hắn ăn cơm không. Thế nhưng người kia đột nhiên phát điên, ra tay chém giết chúng ta vài người, nếu không chúng ta chạy trốn nhanh, cũng phải chết ở nơi đó. Tiêu Dương con mắt hơi híp lại. Sắc ý toàn lực bạo phát. Hướng về mọi người đè xuống. Nhất thời, mấy tên đại võ sư chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Chương 163. Kim Lão Ca, người của ngươi có chút không thành thực. Nghe nói như thế, Kim Bất Hoán nơi nào còn nghe không ra. Tiêu Dương trong lời nói ý tứ của. Sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ. Thành thật khai báo, không nên ép ta động thủ. Nhất thời, mọi người cũng lại không chịu nổi áp lực, dồn dập quỳ xuống. Đều là Lưu Tân để chúng ta làm ra, hắn để chúng ta giết tiểu tử kia. Lời này vừa ra, họ Lưu người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Thế nhưng rất nhanh trên mặt thêm ra vài tia vẻ giận dữ. Hắn lại bị nói xấu. Con mắt nhìn hướng tay của mình dưới. Nhất thời vài tên đại võ sư đều cũng có chút sợ sệt tách ra ánh mắt của người đàn ông trung niên. Được được được. Thật một đám bạch nhãn lang. Người đàn ông trung niên tuy rằng khí nghiến răng, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Trong lòng hắn rõ ràng, số mệnh của hắn hơn nửa đã định ra rồi. Coi như là chính mình nói rồi, cũng là không tế với bù. Bởi vì bọn họ cần một đầy đủ người có thực lực, đi lưng dưới này một cái chảo. Hiển nhiên, hắn đã trở thành toàn bộ lưng nổi người. Ha ha. Dẫn đường ta muốn tự mình câu hỏi. Kim Bất Hoán nhưng là lạnh lùng nói. Nếu như đây là những người khác, hắn cố gắng liền mở một mắt, nhắm một mắt, việc này liền trôi qua. Thế nhưng việc này dính líu Tiêu Dương, hắn không dám có nửa phần qua loa. Còn có thể hay không thể ở tiến một bước, dựa cả vào Tiêu Dương. Là. mà người đàn ông trung niên cũng đã làm giòn đáp ứng. Trong lòng có chút oán độc nhìn hướng tay của mình dưới. Mà tên sách đại võ sư, đều là không nhịn được rụt cổ một cái. Kỳ thực bọn họ đã sớm thương lượng được rồi, chỉ có cái cơ hội, sẽ ra tay đem người đàn ông trung niên làm hạ xuống. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì người này quá độc ác. Trước đây lấy được chỗ tốt, chỉ là chính hắn liền muốn độc chiếm 5 tầng. Nay đã sớm gây nên những người khác bất mãn, nếu không người đàn ông trung niên thực lực rất cao, sớm đã có người phản kháng. Kim Láo Ca, ta mặc kệ nhà của ngươi thất, nếu như huynh đệ của ta bị ủy khuất, vậy cũng chớ trách ta động thủ. Tiêu Dương gương mặt tâm trầm, chậm rãi nói rằng. Mà Kim Bất Hoán nhưng là cười nói. Phải, phải, thời gian này ta sẽ cho Tiêu huynh đệ một hài lòng trả lời chắc chắn. Tiêu Dương trong lòng rõ ràng, chân tráng nhìn như rất giật mình, thế nhưng người nhưng là rất ngay thẳng. Rất khó thay hại người chi tâm. Đương nhiên nếu có người muốn lấy tên của hắn, ngươi liền coi là chuyện khác. Hắn sẽ không chút do dự đánh trở lại. Đây chính là bởi vì. Này, hắn ẩn nút mười mấy năm, chỉ vì báo thủ. Rất nhanh, một đám người đuổi sát thủ Minh tổng bộ lối vào vị trí. Tiêu Dương liếc mắt liền thấy, dường như một đôn bình thường đứng tại chỗ chân tráng. Đã ở đồng thời, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, người không có chuyện gì. Tuy rằng trên người có bị thương ngoài da, thế nhưng những này đối với chân tráng tới nói, hoàn toàn không phải chuyện. Vừa cảm giác tỉnh ngủ, những này thương thế là tốt rồi. Thiếu gia, nhìn thấy Tiêu Dương đến rồi, nhất thời mừng rỡ chạy tới. Tiêu Dương cười gật gù. Đồng thời, quay đầu quay về Kim Bất Hoán nói rằng. Kim huynh, ta biết ngươi nghĩ hỏi một ít chuyện, ngươi trực tiếp hỏi đi. Kim Bất Hoán khẽ gật đầu, cũng là không hàm hồ, trực tiếp mở miệng hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, ta hỏi ngươi, bọn họ tại sao động thủ, còn ngươi nữa tại sao phải giết những người này? Liếc mắt nhìn trên đất nằm sát chết. Mặc dù chỉ là vài tên đại võ sư, thế nhưng cũng làm cho Kim Bất Hoán có chút đau lòng. Phải biết, coi như là bồi dưỡng một trung thành đại võ sư, ít nói cũng phải hoa mười mấy vạn. Hiện tại một lần chết rồi 7 cái. Hơn 1 triệu cứ như vậy không còn. Chân trắng cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu trưng cầu Tiêu Dương ý kiến. Nói đi, hắn là Bắc Mạc thành thành chủ, tuyệt đối công chính. Tốt thiếu gia. Chân trắng cũng là không ở che giấu, trực tiếp đem sự tình toàn bộ ném ra. Chỉ có điều, đang nghe xong sau khi, Kim Bất Hoán sắc mặt triệt để âm trầm lại. Một luồng sát ý bao phủ còn dư lại mấy người. Bởi quá mức phẫn nộ, đầy đủ mấy tức sau khi, mới mở miệng nói rằng. Rất tốt, nguyên lai Bắc Mạc thành là các ngươi nói toán. Nhất thời, một loại đại võ sư đồng loạt quỳ trên mặt đất. Thành chủ đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là bị hồ đồ rồi, mới nói ra câu nói như thế kia. Một đám đại võ sư trên trán đều là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, trước mắt vị thành chủ này trong mắt nhưng là không tha cho nửa hạt hạt cát. Hiện tại ngoài hắn ra không cầu, chỉ muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Chỉ có điều, Kim Bất Hoán khi nghe đến chuyện đã xảy ra sau khi, đã dậy rồi sắc ý. Tha mạng, bị ngươi giết người, có từng hướng về các ngươi xin tha, các ngươi lại có hay không vòng qua bọn họ. Gầm lên giận dữ. Mấy người không nhịn được đánh phát lạnh run rẩy. Đều là quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Người đến, đưa cái này mấy cái buồn nôn gì đó, cho ta tiếp tục chờ đợi, chờ ngày mai ta ở khỏe mạnh thẩm. Lời này vừa ra. Nhất thời có vài tên hộ vệ, đi ra. Trực tiếp đè lên mấy người rời đi. Đồng thời, Kim Bất Hoán cũng là đẩy mặt tay này nói. Tiêu lão đệ, là ta quản giáo không đúng chỗ, để quý huynh đệ chịu đến oan ức, những này xem như là ta một ít bồi thường. Nói lấy ra một tờ kim phiếu, đưa cho đi qua. Tiêu Dương liếc mắt nhìn, nhận lấy. Chân tráng ngươi cầm, đây là thành chủ đưa cho ngươi. Chân tráng vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng đang bị chừng một chút sau khi, vội vã cất đi. Mà Tiêu Dương nhưng là cười nói. Kim lão ca, người của ta không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi cũng không tất để ở trong lòng, ngươi quản lý to lớn thành trì, có sơ sẩy địa phương cũng là khó tránh khỏi. Kim Bất Hoán trong lòng cũng rõ ràng, coi như là chính mình quản lý cho dù tốt, cũng cuối cùng rồi sẽ thay hại quần chi mã. Cũng là không làm sao để ở trong lòng. Tiêu lão đệ hôm nay là ta không đúng, không bằng đi ta cái kia uống một chén, coi như ta cho ngươi bồi tội. Kim Bất Hoán cười nói. Bởi chuyện ngày hôm nay nhiều lắm, dẫn đến bây giờ hắn còn không có lẫn vào trên cơm. Bây giờ có thể có một nơi ăn cơm cũng rất tốt. Tiêu Dương cũng một lời đáp ứng luôn. Vậy thì phiền phức Kim đại ca. Không phiền phức, không phiền phức. Nói càng là ngăn Tiêu Dương vai, đi trở về. Đồng thời đối với mình chính là thủ hạ phân phó nói. Các ngươi nhanh lên một chút thanh lý xong ngày mai theo ta báo cáo. Là, thành chủ đại nhân. Đoàn người rời đi, một đám thành chủ phủ hộ vệ, mạnh mẽ phá tan sát thủ Minh tổng bộ lối vào. Nối đuôi nhau mà vào. Chỉ có điều, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện một chuyện. Sát thủ Minh tổng bộ dĩ nhiên không có một người. Duy nhất tìm tới chính là ba tên sát thủ Minh cao tầng thi thể. Thậm chí, cũng không nghĩ tới bất kỳ bảo vật. Quả thực có thể dùng nghèo rất mồng tơi để hình dung. Khiến cho, một đám người, đều cảm giác mình đến nhầm địa phương, nơi này không phải sát thủ Minh tổng bộ. Giống. Một tiếng rung trời hổ tiếu. Truyền khắp cả Cự Linh Tông. Ngay sau đó một tên thanh niên từ trong phòng đi ra, trong mắt nổ bắn ra hai vệt kim quang. Ha ha ha. Cảnh giới bây giờ đã vững chắc, là thời điểm rửa sạch nhục nhã. Trương Long mỗi lần nghĩ đến chính mình tiêu chuẩn bị người đoạn, chính là nổi giận trong bụng. Hiện tại được rồi, tu vi của hắn đã đạt đến võ hầu nhất tầng viên mãn. Chân thực sức chiến đấu càng là ép thẳng tới võ hầu tứ tầng. Chính là bởi vì chuyện này, để niềm tin của hắn tăng vọt, muốn dùng thủ đoạn lôi đình, đem vốn nên là của mình tiêu chuẩn đoạt lại. Chương 164, phụ trách kiếm tiền là tốt rồi. Cũng tại lúc này, Công Tôn Miểu cũng là chạy tới. Khi thấy Trương Long, rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, Trương Long biểu hiện, đã triệt để vượt qua Công Tôn Miểu nhận thức. Tuy rằng cảnh giới vì là nâng lên, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là thẳng tắp tăng vọt, lấy tình huống bây giờ đến xem. Không tốn thời gian dài, Trương Long là có thể vượt qua hắn. Điều này cũng làm cho Công Tôn Miểu càng thêm xem trọng Trương Long, trận này, cả ngọn núi tài nguyên đều là nghiêng hướng về Trương Long. Chỉ vì ở mấy ngày sau tông môn thi đấu bên trong, lấy nghiền ép tư thái, trở thành người đứng đầu. Đương nhiên, coi như là không tu luyện, Trương Long thực lực, cũng đủ để nghiền ép cả Cự Linh Tông. Càng mạnh sức chiến đấu, cũng có thể đại biểu Trương Long tiềm lực tuyệt đại. Công Tôn Miểu hiện tại thậm chí đều cảm thấy, chỉ cần tuyên bố Cự Linh Tông tông chủ chi vị, tất nhiên thuộc về hắn. Mấy ngày nay, hắn cũng là hưởng thụ lấy, không gì sánh kịp lấy lòng. Nguyên lai một ít trung lập người, ở Trương Long sau khi đột phá, đều là lần lượt đến nhà bái phỏng. Trong lúc nhất thời, hắn cái này đại trưởng lão uy danh, thậm chí vượt qua kinh phá thiên vị tông chủ này. Long Nhi, ngươi bây giờ sức chiến đấu. Võ hầu tứ tầng. Công Tôn Miểu hít vào một ngụm khí lạnh. Vượt cấp chiến đấu rất khó, huống chi một lần càng ba cái cảnh giới. Loại thiên tài này, đừng nói hắn chưa từng thấy, coi như là có ngàn năm lịch sử Cự Linh Tông, cũng là không từng xuất hiện. Mà một vị duy nhất có thể vượt cấp chiến đấu, chính là khai sáng Cự Linh Tông tổ sư. Mà hắn cũng bất quá là càng hai cấp chiến đấu. Thế nhưng mình bây giờ đồ đệ, dĩ nhiên có thể một lần vượt ba cấp chiến đấu. Thiên phú này đã vượt qua tổ sư. Ha ha ha. Được được được, không hổ là đồ nhi của ta. Công Tôn Miểu không nhịn được cười ha hả. Sư phụ, ta muốn khiêu chiến tên kia đoạt ta danh ngạch ra hỏa. Ta đồng ý. Không chút do dự nào, trực tiếp đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia đạt được danh ngạch ra hỏa, nhiều nhất cũng bất quá là một gã võ hầu nhất tầng, muốn cùng đồ đệ của mình cướp tư cách, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Hơn nữa Trương Long vừa vặn cũng là cần một đá mài dao, lấy đối phương danh tiếng, đến thành tiểu Trương Long. Chuyện như vậy, cớ sao mà không làm? Phía ta bên này liên hệ ngươi Kim Sư Thúc, để hắn liên hệ người kia, sau đó ước chừng cái thời gian, hai người các ngươi tỉ thí một phen. Được, sư phụ. Trương Long hơi nắm tay, trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao đánh bại người kia. Hắn muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh, trong nháy mắt đánh bại đối phương. Không riêng muốn ở tu vi trên, còn muốn tại tâm linh trên đánh bại. Hắn muốn trở thành tên kia, vĩnh viễn ác mộng. Công Tôn Miểu trực tiếp lấy ra một ngọc phù, đây là Kim Bất Lãng trước khi đi lưu lại, nói có chuyện hay dùng này liên hệ. Nếu như hắn nhìn thấy sẽ tìm bọn họ. Cũng không biết là không phải trùng hợp, bên này mới vừa ghi lại lời nói, bên kia thì có động tĩnh. Công Tôn lão ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Một thanh âm từ trong truyền ra, chính là Kim Bất Lãng. Bất Lãng lão đệ, Đỗ Nhi ta muốn khiêu chiến người kia. Nghe nói như thế, đối diện trầm mặc 2 giây. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Có thể, ta sẽ giúp ngươi liên hệ, nên trong vòng 7 ngày sẽ có tin tức. Kim Bất Lãng cũng không có hỏi Trương Long tình huống, trong lòng hắn rõ ràng, nếu Công Tôn Miểu đều tự mình tìm chính mình. Trương Long thực lực tất nhiên có bay vọt nâng lên. Đồng thời, hắn cũng gấp cắt cần một lần như vậy giao đấu, để chứng minh chính mình đích đáng lúc ánh mắt không sai. Vậy thì đa tạ. Công Tôn Miểu trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Phía ta bên này còn có việc, sau đó ở liên hệ. Được. Bên này vừa kết thúc, Trương Long đã đi lại đây. Hắn cũng không phải lo lắng, chính mình đánh không lại đối phương, chỉ là lo lắng đối phương không dám ứng chiến. Sư phụ làm sao? Người Kim Sư Thúc đã giúp ngươi đi hỏi, qua mấy ngày nên có tin tức. Ngươi cũng không cần lo lắng, việc này ta xem hẳn là nắm chắc. Trương Long khẽ gật đầu. Ngày kế, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Tiêu Dương dứt khoát quyết nhiên mang theo Chu Yên trở lại. Chỗ này không có cách nào đợi. Đại sáng sớm đã có người ở cửa gọi. Còn không khai môn doanh nghiệp. suýt chút nữa đem Tiêu Dương tức chết, bên này vừa hỏi mới biết. Chu Yên cô nàng này mỗi ngày giờ xỉu liền lên bận rộn, này nếu như đặt ở trước đây, điểm ấy dậy sớm tiền lời bữa ăn sáng. Lúc đó liền đem Tiêu Dương đau lòng hỏng rồi. Cô nàng này làm sao liền thẳng thắn đây? Mỗi ngày không nghĩ tới tu luyện như thế nào, nhất định phải đi làm cái đầu bếp. Vì không làm lỡ Chu Yên, hắn quyết định hiện tại liền khởi hành, rời xa địa phương quỷ quái này. Cho tới nơi này sản nghiệp, trực tiếp giao cho Triệu Vũ Đức phản ứng, bán cái 180.000, vậy còn gọi tiền. Không sai, một ít người đã không đem 1 triệu để vào trong mắt. Đối với hiện tại Tiêu Dương tới nói, này 1 triệu đã không quan trọng gì, không bằng lưu lại sáng tạo nhiều hơn của cải. Cho tới làm gì, hắn cũng lười quản, an tâm làm chính mình hất tay trưởng quỹ. Sau đó phụ trách kiếm tiền là tốt rồi. Sư Minh, chúng ta thật sự hiện tại liền trở về sao? Chu Yên trơ mắt nhìn Tiêu Dương, đối với đầu bếp này nghề nghiệp có thể nói là nhớ mãi không quên. Mấy ngày nay rõ ràng cũng là không quá đủ nghiện. Thậm chí, Chu Yên đã có làm đầu bếp, không tu vo nói ý nghĩ. Nếu như đúng là như vậy, Tiêu Dương phảng phất đều có thể nhìn thấy sư phụ của chính mình, đã ở mai kiếm, chuẩn bị truy sát chính mình. Không thể, tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh. Tiêu Dương dùng mình một cái. Đã ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hiện tại trở về Cự Linh Tông. Không cho Chu Yên cô nàng này bất kỳ làm đầu bếp cơ hội. Chúng ta đi ra cũng nhanh 10 ngày, cũng nên trở lại nhìn một chút. Vậy cũng tốt. Chu Yên mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn ngoan ngoan gật gù. Đồng thời, Tiêu Dương cũng là hướng về cửa sổ đi ra. Không thể để cho một đám người, luôn chặn ở chính mình trước cửa, đem lời cũng nói rõ ràng. Mở ra mở ra. Đột nhiên, mở ra cửa sổ, để một đám người có chút hưng phấn hô. Khi thấy là một thanh niên sau, đều là sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ là kêu rên một mảnh. Không không không, nữ thần của ta, ta tiên tử. Tiểu tử này là ai? Ta ra 1 vạn lượng, muốn tiểu tử này toàn bộ thông tin, thông điệp. Ta ra 20.200, đem tiểu tử này đánh cho ta chết. Bởi Chu Yên hình dạng, cũng là đưa tới một đám công tử nhà giàu. Chỉ có điều, những người này đều là biết, Chu Yên có 2 tên võ hầu bảo vệ, cũng là không dám làm cản. Thế nhưng ngày hôm nay bất đồng, tụ tài lâu dĩ nhiên xuất hiện một người thanh niên. Điều này khiến người ta quần tình không biết hiện tại liền bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Đại gia ngươi, đều câm miệng cho lão tử. Tiêu Dương hét lớn một tiếng, chấn nhiếp mọi người. Sáng sớm đã bị người đánh thức, hội này chính đầy bụng tức giận, bị đám người kia một phiền, càng là giận. Chỉ có điều, hắn một câu nói này, cũng là triệt để chọc giận đoàn người. Tiểu tử ngươi muốn chết, Chu Yên cô nương chúng ta không dám chê ợ, tiểu tử ngươi chúng ta đánh không chết ngươi. Đúng đúng đúng, có bản lĩnh ngươi hạ xuống. Khe nằm. Tiêu Dương trợn mắt, cũng là nổi giận, làm phiền lao tử ngủ, còn tờ mờ để ý tới. Được. Đó là không nói 2 lời, liền môn cũng không đi rồi, trực tiếp từ trên cửa sổ lật lại. Này ngược lại là để mọi người sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến phía bên mình người đông thế mạnh, đều là không nhịn được cưỡng ngực. Trong đó càng là đi ra một đại biểu. Người này hình dạng, mi thanh mục tú, da rẻ trắng nõn, dáng vẻ rất là tuấn tú. Ngươi tại sao ở tụ tài lâu, bây giờ nói rõ ràng, bằng không. Ừ. Chỉ có điều nói ra, nhưng là 10 phần tháo hán âm. Chương 165. Tiêu Dương đều bị chỉnh sững sờ. Trên dưới đánh giá một hồi. Dáng vẻ đàn bà chít chít, lại nói một cái tháo hán âm. Vợ ta, ngươi có việc. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Ngộng bức. Cả đám vẻ mặt đều là đọc lại, không thể tin được nhìn Tiêu Dương. Chỉ có điều, rất nhanh sẽ bị người phản bác. Ừ, liền ngươi cũng xứng, Chu Yên tiểu thư, đây chính là Cự Linh Tông cao đồ. Mà Cự Linh Tông duy nhất có thể xứng với Chu Yên tiểu thư, chỉ có Trương Long. Mấy ngày thời gian, Trương Long hung hăng đột phá chuyện tình, cũng là bao phủ chu vi ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, Trương Long tên, quả thực chính là không người không biết, không người không hiểu. Có thể nói, danh tự này đã ở theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu Cự Linh Tông đương đại đệ tử. Trương Long. Tiêu Dương híp mắt lại. Ta mời các ngươi ăn điểm tâm, không cần khách khí. Đống nhiên giọng nói vừa chuyển, quay về mọi người nói. Hừ. Xem ở Chu Yên tiểu thư tay nghề trên, hãy bỏ qua ngươi. Trên mặt người kia mang tới vẻ đắc ý, thản nhiên nói. Đồng thời đi tới, đưa tay muốn vô vô Tiêu Dương vai. Chỉ có điều, tay vừa giơ lên, cũng cảm giác mặt đau rát. Bành bạch đùng. Liên tiếp tiếng vang. Thanh niên đã bị đánh mộng ép. Không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Làm sao đột nhiên động thủ? Ăn ngon không? Đây chính là miệng rộng bánh nướng. Vang lên bên tai Tiêu Dương thanh âm của. Rốt cục. Có người phản ứng lại, hét lớn một tiếng. Người muốn chết, các anh em tức hắn. Theo một tiếng này, tất cả mọi người là xông ra ngoài. xem ra ta miệng rộng bài bánh nướng, cần thêm đo. Nói vọt thẳng vào đoàn người, đó là tấn công hai bên, đối với một vị khách hàng đều là chăm sóc đến mức tận cùng. Một bên mặt, một cái tát mạnh. Đó là một cũng không kém, một cũng không rơi. Mấy chục giây sau khi, 20, 30 người, đều là đưa tay bụng mặt, ưu oán nhìn Tiêu Dương. Bọn họ cũng là khắc sâu nhận thức đến, bọn họ không phải Tiêu Dương đối thủ. Nhìn cái gì vậy, ăn no chưa? Quát to một tiếng. Một đám người đều là không hé răng. Xem ra là không ăn no, vậy ta một người cho các ngươi thêm hai. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là đánh phát lạnh run rẩy, cũng không cố trên mặt mũi gì, vội vã xua tay. Không được không được, no rồi no rồi. Chúng ta ăn no. Tiêu Dương hài lòng gật gù. Mà Chu Yên thấy cảnh này, cũng phủ thử một hồi nở nụ cười. Xin lỗi các vị, chúng ta cùng sư huynh về tông môn, nếu có cơ hội, ta sẽ tiếp theo bán sớm một chút. Đồng thời, cũng là cười giải thích. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là có chút thất vọng. Nếu như chưa từng ăn Chu Yên sớm một chút, cố gắng tập hợp tử một hồi là được rồi. Thế nhưng bọn hắn bây giờ hoàn toàn thuộc về, thứ khác khó có thể lối vào, mỗi thời mỗi khắc đều ở nghĩ tiểu lung bao, bánh quẩy sữa đậu nành. Các loại hiếm có, yêu thích sớm một chút. Mặc dù có không ít người cũng là noi theo Chu Yên, thế nhưng mùi vị đó chỉ có thể dùng ha ha để hình dung. Nhiều nhất chỉ có thể coi là, chỉ có kỳ biểu. Chu Yên tiểu thư, có thể hay không không đi. Một tên thanh niên bụng mặt, lớn tiếng hô. Tiêu Dương trực tiếp một bước bước ra, một quyền đem tiểu tử này quật ngã. Lao tử thật vất vả để sư muội từ bỏ đầu bếp, ngươi tờ mờ còn muốn kéo hắn hạ thủy. Bành bạch đùng. Nay hung tàn một màn, để không ít người đều là rụt cổ một cái. Không dám nói nữa cái gì. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều, ngươi chính là muốn ăn đòn. Sau khi đánh xong, Tiêu Dương nhìn lướt qua mọi người. Nhất thời, đoàn người cúi đầu, không dám đối diện. Các ngươi không cần suy nghĩ, cái tiệm này sẽ không lại mở, hiện tại ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, không nên ép ta động thủ. Nghe nói như thế, không ít người đều là ngượng ngùng rời đi. Sư huynh chúng ta như vậy thật sự được không? Chu Yên nhìn mình trên người châu áo, có chút bận tâm hỏi. Chỉ thấy giờ khắc này Chu Yên, phóng tầm mắt nhìn, có chút lời nói dối. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới các loại châu áo phỉ thúy. Bảo thạch mã não. Liên này một thân, ít nói cũng phải đáng giá số lượng triệu lượng. Này nếu như một loại nữ tính, chỉ là bước đi đều sẽ cảm thấy mệt, may là Chu Yên là một gã mạnh mẽ võ giả. Những này đồ trang sức trọng lượng đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Chỉ là, từ nhỏ tiết kiệm quen rồi, đột nhiên đeo vàng đeo bạc có chút không thích ứng. Sư Minh, tại sao ta muốn xuyên thành như vậy? Chu Yên nhỏ giọng hỏi. Nghe nói như thế, Tiêu Dương nhưng là cười cợt. Không dám nói ra nói thật, mà là tìm một cái cớ. Khi còn bé, chúng ta nơi đó nghèo, hiện tại bù đắp. Kỳ thực chính là Tiêu Dương nghe nói, nơi này sơn phỉ hung hăng ngang ngược, muốn kiếm lời chút tiền tiêu vặt. Hắn sợ sệt, bộ dáng của mình quá keo kiệt, một đám sơn phỉ sẽ không động thủ. Cho nên mới phải trừ hạ sách lầy. Muốn dùng phục trang đẹp đẽ, lắc loáng một cái sơn phỉ chúng con mắt. Ngày hôm nay hắn chính là muốn mê hoặc sơn phỉ phạm tội. Thế nhưng ta không thích những này, có thể hay không không mang a? Chu Yên nói, đã nghĩ lấy xuống trên cổ một cái phỉ thúy bảo thạch. Đừng a. Những này nhưng là bỏ ra sư huynh hơn 2 triệu 2, ngươi cũng không thể cô phụ sư huynh đều phải tấm lòng thành. Tiêu Dương đưa tay nắm lấy Chu Yên tay, nhất thời cô gái nhỏ mặt liền đỏ. Tấm lòng thành. Không kìm lòng được liền đến một tốt đẹp chính là tương lai. Được. Ta mang theo. Đầu nhỏ càng là khẽ gật đầu, mắc cỡ đỏ mặt tiếp tục chạy đi. Đi lần này chính là nửa ngày. Thế nhưng làm người tức giận chính là, dọc theo con đường này, đừng nói cấp đoạn, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Ôi! Tính sai, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là, ta còn không đủ rêu rao? Nhỏ giọng thầm thì một câu. Đồng thời ánh mắt rơi vào Chu Yên trên người, này một thân đều hơn 200 vạn. Đừng nói một ít loại nhỏ sơn phỉ, coi như là loại cỡ lớn sơn phỉ đến rồi, cái này cũng là một bút thật tốt buôn bán. Chỉ là, tại sao không có ai, đến cướp chính mình? Điều này làm cho Tiêu Dương lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Nhưng là vừa là có chút không thể làm gì. Sơn phỉ chính mình không ra, chẳng lẽ chính mình đi khắp núi khắp nơi đi tìm sơn phỉ, điều này cũng không hiện thực a. Ôi! Đây đều là mệnh a. Than nhẹ một tiếng. Tình cảnh này, cũng là đưa tới Chu Yên chú ý. Liên nhỏ giọng hỏi. Sư Minh ngươi làm sao vậy, vì sao lại than thở? Không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiêu Dương lắc lắc đầu. Cũng không thể nói, chính mình bắt ngươi làm mối, dĩ nhiên không có một người mắc câu. Nếu quả thật đã nói như vậy, coi như cô gái nhỏ tính khí cho dù tốt, cũng nên giận bản thân mình. Chu Yên đột nhiên để ám ảnh báo yêu nhích lại gần, dùng tay nhẹ nhàng cho Tiêu Dương miệng xếp đặt một tạo hình. Lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi hài lòng điểm, chúng ta đều sắp đến tông môn, cha ta nhìn thấy ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp hắn đây. Ai nói, ta hiện tại đều có điểm muốn sư phụ, hận không thể hiện tại chỉ thấy đến sư phụ. Tiêu Dương nghiêm nghị nói rằng, mà ở bên ngoài trăm dặm, rậm rạp trong núi rừng, đang có một đám đại bá yến hội. Quét mắt qua một cái, ít nói cũng có 6-7 ngàn người. Hơn nữa mỗi một cái làm cho người ta cảm giác đều là hung thần ác sát. Phía trước nhất bàn, là một đám đại hán và vỡ, mỗi một vị đều có người cao 2 mét. Đầy mặt dữ tợn, một chút liền biết không dễ chê ợ. Đại gia ăn được uống được, sau đó chúng ta Thiên Sơn Lĩnh Sơn Phỉ chính là có người của tổ chức. Một tên độc nhãn đại hán giơ ly rượu lên, quay về mọi người nói. Lời này vừa ra, càng là đưa tới mọi người hoan hô. Lần này chúng ta liên hợp, hoàn toàn có thể ở Thiên Sơn Lĩnh nên ngang mà đi. Lại là một tên hán tử phóng khoáng nói. Nghe nói như thế, một bàn này ở trên 9 người đều là gật gù. Rõ ràng rất tán thành câu nói này. Chương 166, suýt chút nữa lộ hãm. Lần này liên hợp, không phải là 1-2 sơn trại liên hợp, mà dòng dã 9 cái sơn trại liên hợp. Coi như là võ hầu cảnh cường giả, cái kia đều có 9 vị. Nay cỗ thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang một mảnh núi rừng. Thậm chí đã có rồi tấn công Bắc Mạc Thành thực lực, chỉ là bọn hắn nhưng cũng không dám động. Bởi vì Bắc Mạc Thành đứng phía sau Bắc Đấu Vương quốc quốc chủ, võ vương cảnh cường giả. Ha ha ha. Chờ chúng ta ở phát hiện 2 năm, chúng ta cũng xây cái thành, thành danh ta đều nghĩ được rồi, liền cứ gọi tội ác chi thành. Nghe nói như thế, những người khác đều là chân mày cau lại. Cũng là gật gù. Đối với danh tự này rất là thỏa mãn. Bởi vì bọn họ 9 người tên, sớm đã bị truy nã. Hơn nữa mở ra giá cả, vượt xa một loại sơn phỉ. Coi như dùng một câu tội ác tày trời cũng là không quá đáng. 9 cái tội phạm truy nã sáng tạo thành trì, hợp tình hợp lý gọi là tội ác chi thành. Chú ý này được, đến thời điểm chúng ta chỉ lấy kẻ ác, người tốt trực tiếp giết. Cố gắng, chúng ta còn có cơ hội sáng tạo một kẻ ác vương quốc đây. Duy nhất một tên thanh niên cười ha hả nói. Tiểu Tống nói không sai, chúng ta nhất định phải định vị mục tiêu, mượn xây thành cho rằng cái thứ nhất tiểu mục tiêu đi. Dẫn đầu mà ngồi xuống là một gã lao giả, đột nhiên mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt gật gù. Càng là cười nói. Sơn quỷ đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể làm cả đời sơn phỉ, cũng phải có giấc mộng muốn không phải. Nói càng là bưng lên trước mắt bát rượu, phóng khoáng cười nói. Chúc chúng ta sau đó kiến thành kiến quốc. Nhất thời, một đám tội phạm đều là bị điều động tâm tình. Dồn dập đứng lên, lớn tiếng cười nói. Kiến thành kiến quốc, làm thành chủ, làm hoàng thất. Càng là bởi vì, nay vài chữ, cũng là dẫn động ngoài hắn ra tội phạm. Những này tội phạm, phần lớn đều là nhà nghèo hài tử, nếu như trong nhà có lương, hoặc là có tiền, cũng sẽ không đi tới con đường này. Bây giờ nghe, làm giặc cướp không chỉ có tiền có thịt ăn, vẫn còn có cơ hội trở thành thành trì người sáng tạo. Mỗi một người đều là lôi kéo cổ họng gọi. Mỗi người trong mắt đều là mang theo vài phần hưng phấn. Đều là rất ngóng trông trở thành trì nguyên lao thời điểm. Một đám người chính uống tận hứng. Một bóng người đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Báo. Chỉ có điều, còn chưa đi tới, đã bị người ngăn cản. Ngày hôm nay đại bá yến hội, có chuyện ngày mai lại nói. Đây là một tên nửa bước võ hầu cường giả, lạnh lùng nói một câu. Người đến lộ ra một tia làm khó dễ, suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều, còn chưa đi, liền nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến. Để cái tên này nói một chút, chuyện gì, để hắn hốt hoảng như vậy. Lời này vừa ra. Người đến vội vã quỳ trên mặt đất. Hồi thứ 9 vị trại chủ, chúng ta hạ sơn tuần tra, phát hiện một kẻ giàu sổi. Vốn tưởng rằng bao nhiêu buôn bán, nghe tới kẻ giàu sổi 2 người, 9 người đều cũng có chút thất vọng. Cầm lấy trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Liên chuyện nhỏ này. Đại trại chủ vẻ mặt rõ ràng có chút không vui. Người đến thấy cảnh này, cũng là run run một cái, vội vã mở miệng giải thích. Vốn là không có gì, thế nhưng người này quá kiêu ngạo, đem các loại bảo vật mang ở trên người. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền đem ánh mắt ta loáng. Nghe nói như thế, 9 vị trại chủ đều là hơi sững sờ. Thiên Sơn Lĩnh nạn trộm cướp nghiêm trọng, chuyện này chu vi ngàn dặm, cơ hồ là không người không hiểu. Thế nhưng ngày hôm nay đột nhiên gặp phải như vậy một hiếm có, đem vật đáng tiền đều là con lấy, điều này làm cho 9 người cảm nhận được thật sâu sỉ nhục tâm ý. Mẹ cái chim, ta ngược lại muốn xem, đây là đâu cái lẫn vào cầu dám lớn lối như vậy. Nhất thời thì có một tên chủ nợ đứng dậy. Muốn gặp gỡ Tiêu Dương. Lão bác, vậy ngươi liền đi. Đại trại chủ gật gù. Mấy vị ca ca ăn trước, ta đi một chút trở về. Để lại một câu nói, liền hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Dương lại là đi rồi một hồi. vẫn không có người nào đến cướp đoạt. Này nhưng làm Tiêu Dương phiền muộn hỏng rồi. Bầy thổ phỉ này, này tờ mờ không chuyên nghiệp, lại vẫn nghỉ ngơi. Này đều sắp trời tối, mắt thấy mặt trời lập tức liền muốn xuống núi, giặc cướp bên kia vẫn không có một chút động tĩnh. Rõ ràng chính là giặc cướp ngày hôm nay nghỉ ngơi, không ra cướp đoạt. Sư huynh, ngươi là không phải có tâm sự, đều một ngày, nhị lao là túi đầu đủ rũ. Chu Yên thanh âm của ở bên cạnh vang lên. Tiêu Dương lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sư muội ta thật sự không có chuyện gì. Ta hiện tại chính là sinh khí, này quần không đi làm tội phạm, trực tiếp đều như thế rêu rao, lại vẫn không ra cướp chính mình. Một điểm nghề nghiệp hành vi thường ngày đều không có. Đây là một quần xã hội cặn bã. Trong lòng càng là đem toàn bộ Thiên Sơn lĩnh giặc cướp đều mắng một lần. Thế nhưng cũng không có đi Thiên Sơn lĩnh nơi sâu xa đi tìm, bọn họ bên này đi về trước cùng Chu Cảnh bằng báo cái bình an. Sau đó ở trở về, cùng này quần không cần lao giặc cướp cố gắng nói chuyện. Vậy cũng tốt. Hai người tiếp tục tiến lên. Ở trước khi đi, Tiêu Dương cũng không có gọi Giang Lạc, chỉ là cho hắn để lại một tin tức. Để chính hắn đi Cự Linh Tông, đi Linh Kiếm Phong tìm bọn họ. Cũng không phải không muốn hắn, mà là hắn Tiểu Hồng chạy trốn quá chậm, nếu như muốn chạy trốn nhanh, nhất định phải lần thứ hai cường hóa. Thế nhưng một con phổ thông mã, không đáng như vậy cường hóa. Nếu có cái kia khắc kim chi số, còn không bằng cường hóa một con cường đại hổ loại yêu thú. Coi như là không đánh nhau thời điểm, tối thiểu còn có thể tuốt một hồi hổ. Có thể nói, hổ loại yêu thú tính thực dụng, so với những yêu thú khác cũng cao hơn. Ồ! Đột nhiên, ở Tiêu Dương cảm chi bên trong, thêm ra đến một đội người. Nay một đội người tu vi đại khái cũng đã đạt đến võ sư cảnh. Cũng coi như trên tinh anh tiểu đội. Làm thủ người, càng một tên võ hầu cường giả. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Cảm nhận được hơi thở đối phương trong nháy mắt, Tiêu Dương đoán được đám người kia thân phận, nhất thời có chút cao hứng lẩm bẩm một câu. Không khéo vừa lúc bị Chu Yên nghe được. Sư Minh, ngươi đang ở đây nói cái gì a? Cái gì đến rồi? Bởi cô nàng này thần thức không mạnh, hoàn toàn không cảm ứng được một đám tội phạm tung tích. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Chu Yên cũng là nhìn thấy cách đó không xa thêm ra một đội người, chính hướng về bên này đuổi. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Bất hảo sư huynh, có một đoàn người sơn phỉ hướng về chúng ta tới bên này. Có chút sốt sáng nói. Tiêu Dương nhưng là nở nụ cười. Rốt cuộc đã tới. Theo bản năng đến rồi một câu. Nhất thời đưa tới Chu Yên ánh mắt khác thường. Nhân ra đều là ẩn núp sơn phỉ đi, đã biết sư huynh xảy ra chuyện gì. Coi như là thực lực của hắn mạnh, cũng không có thể nghĩ như vậy a. Tiêu Dương cũng là rất mau trở lại quá tinh thần đến, vội vã ho khan hai tiếng, để che giấu bối rối của mình. Đồng thời, cũng là bắt đầu giải thích. Cái kia cái gì, dọc theo con đường này, không có một người, đều sắp đem ta buồn chết, này quần sơn phỉ vừa vặn cho ta mổ giải buồn. Chu Yên hồ nghi liếc mắt nhìn Tiêu Dương, nhưng trong lòng thì cảm thấy việc này còn có ẩn tình. Thế nhưng mặc kệ nàng làm sao nghĩ, đều là không nghĩ tới, chính mình thương yêu nhất sư huynh, dĩ nhiên để cho mình làm mối. Tuy rằng không rõ, nhưng là vẫn gật gù. Ngươi chờ chốc lát, ta đi một chút trở về. Tiêu Dương cũng nắm lấy cơ hội, nói một câu liền hướng về chúng sơn phỉ chạy đi. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. May là tiểu gia phản ứng rất nhanh, suýt chút nữa lộ hãm. Bên này chạy tới bát trại chủ cũng là sửng sốt một chút. Có chút không xác định xoa xoa mắt, tiểu tử này nhìn thấy sơn phỉ không chạy, thì thôi, làm sao còn lên phía trên tập hợp. Mặc dù có chút không rõ loại hành vi này, thế nhưng cướp đoạt người này, cũng không có như vậy giáo điều cứng nhắc. Nếu tiểu tử này không chạy, vậy thì cướp chính là. Quản nhiều như vậy làm gì? Chương 167, may mắn ngày. Mấy vị rốt cuộc đã tới, chúng ta bông hoa đều cảm tạ. Tiêu Dương mở màn một câu nói, triệt để đem một đám sơn phỉ làm mộng ép. Đầy đủ qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Đều là dùng xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Dương. Tiểu tử ngươi đầu góc có phải là có vấn đề? Ta xem tiểu tử này đầu, quá nửa là bị lửa đá. Ha ha ha. Nhất thời, gây nên cả đám cười vang. Mà Tiêu Dương cũng là cười tươi như hoa. Đợi được tất cả mọi người là dừng lại nụ cười, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Ta người này không thích đi vòng mèo, ta trực tiếp mở mấy. Tiêu Dương từ tốn nói. Lời này vừa ra, bát trại chủ cũng là rất hứng thú đánh giá Tiêu Dương. Nói đi, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi muốn mở giá cả bao nhiêu. Tiêu Dương cũng là không hàm hồ, trực tiếp duỗi ra chỉ một ngón tay. Có thêm không muốn, 10 triệu lượng. Lời này vừa ra, bát trại chủ thỉnh thoảng đọc vui sướng điên rồi. Đi ra đi một chút, thì có 10 triệu lượng nhập trướng, chuyện này quả thật không muốn quá mỹ diệu. Không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Ngàn vạn liền ngàn vạn, ta đồng ý. Nói liền đứng tại chỗ chờ lĩnh tiền. Chỉ có điều tiền không đợi được, nhưng là chờ đến một câu nói. Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau một chút nắm tiền. Tiêu Dương rõ ràng có chút không vui nói. Thời gian của hắn rất quý giá, phải biết này thiên sơn lĩnh khổng lồ như thế, có một mấy trăm sơn phỉ tổ, hẳn không phải là việc khó. Hắn cần mau chóng giải quyết vị này, sau đó chạy tới nhà tiếp theo. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chu vi đầy đủ yên tĩnh 3 giây, bát trại chủ rốt cục vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng. Ha ha ha, cười chết ra. Ta đi ra lăn lộn 10 mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như vậy người. Ngươi sợ là không biết, ta xuyên sơn võ hầu lợi hại. Bát trại chủ lạnh lùng nói. Mà một đám thủ hạ đã vây Tiêu Dương. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Ngươi vừa chuyện cười, để ta nở nụ cười, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lại cho ta nói chuyện cười, ta tạm tha ngươi bất tử. Tiêu Dương lông mày hơi nhảy một cái. Trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Xem ra hay là muốn giết người. Một chiêu sau khi, ngươi quỳ xuống gọi bố. Tiêu Dương dùng ngón tay chỉ lòng bàn chân của chính mình, thản nhiên nói. Đồng nhiên, Chu Vi lần thứ 2 lâm vào câu đố một loại yên tĩnh. Đều là vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Bọn họ bắt trại chủ đây chính là võ hầu cảnh giới cường giả, một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám nói như vậy. Đứa nhỏ này không còn. Trong lúc nhất thời, này trở thành trong lòng mọi người duy nhất. Ha ha ha. Tuy rằng này chuyện cười rất nguy cười, thế nhưng ta giết ngươi sau khi, ta sẽ chính mình tìm chút việc vui. Nói đã hướng về Tiêu Dương đi đến. Ngươi có thể hay không đem ngươi võ đạo thần tượng cho gọi ra đến. Tiêu Dương liếc mắt một cái. Võ hầu mạnh mẽ nhất thời điểm, chính là cho gọi ra chính mình võ đạo thần tượng thời điểm. Nếu như không triệu hoán võ đạo thần tượng, người nhiều nhất cũng là phát huy ra 5 tầng thực lực. Được được được. Ta đây liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bát trại chủ đều bị khí vui vẻ. Lần đầu tiên, cấp đoạt dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy. Vui vặn, hắn hiện tại cần một người, giúp mình khai hỏa danh tiếng. Mà Tiêu Dương chính là một cái lựa chọn tốt. Bát trại chủ đã nghĩ kỹ lấy cái gì thủ đoạn, đợi lát nữa hắn sẽ không trực tiếp đánh chết Tiêu Dương, mà là nắm lấy hắn, mang về đỉnh núi, cho hắn trại chủ biểu diễn mình một chút tuyệt kỹ. Không tổn hại lột ra người. Một thanh màu đỏ thấm loan đao xuất hiện ở bát trại chủ phía sau. Ta võ đạo thần tượng Tàn Dương loan đao, ngươi nhưng là tự tử. Lạnh lùng nói ra một câu. Đồng thời, trong tay loan đao cũng là có thêm một tầng xương mù đỏ ngòm. Loan đao. Tiêu Dương trên dưới đánh giá hai mắt. Cảm giác. Không phải cái gì lợi hại võ đạo thần tượng. Chỉ là xem bên ngoài tới nói, chỉ có thể dùng qua loa để hình dung. Thậm chí ít nhiều gì có chút thô. Ha ha ha, tiểu tử này bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đây là khẳng định, chúng ta bắt trại chủ Tàn Dương loan đao tuyệt đối đủ bá khí. Nếu như ta là bắt trại chủ kẻ địch, giờ khắc này nên đã bị sợ đái. Một loại sơn phỉ thoải mái cười to nhạo báng. Tiêu Dương nhưng là gương mặt hờ hững. Điều này làm cho đúng là để bắt trại chủ sửng sốt một chút, đối với Tiêu Dương vẫn là đánh giá cao một chút. Ở trước mặt chính mình dĩ nhiên không có bị hù được run lẩy bẩy, ngược lại cũng đúng là một thật tốt sơn phỉ mầm. Tiểu tử, cho ngươi cái cơ hội, đem vật đáng tiền đều nộp, ta liền để ngươi gia nhập ta sơn trại. Bắt trại chủ cao ngạo nói. Nghe nói như thế, Tiêu Dương chân mày cau lại. Khá lắm, đây là chuẩn bị kéo ta nhập bọn, này quần sơn phỉ lá gan cũng không nhỏ. Các ngươi cái kia quá nhỏ, không tha cho ta. Ngay thẳng đến rồi một câu. Lời này vừa ra, hết thảy sơn phỉ đều là sửng sốt. Qua một hồi lâu, mới bùng nổ ra một trận cười vang. Mẹ kiếp, tiểu tử này đầu có phải là bị lừa đá, dĩ nhiên nói chúng ta sơn môn tiểu ha 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 ha. Chính là, cười chết ta, chúng ta sơn môn tuyệt đối là chu vi ngàn dặm lớn nhất. Quang chúng ta huynh đệ thì có hơn 6.000 vị. Tiêu Dương nghe bên thai chảo phúng thanh, đó là càng nghe càng hưng phấn, nghe được cuối cùng, đều hận không thể hét lớn một tiếng tốt. Hơn 6.000 danh sơn phỉ, nhiều người như vậy, thế lực đó tất nhiên không nhỏ. Lần này khẳng định lại có thể kiếm bộn. Tiểu tử, ngươi nghĩ thế nào rồi? Đem tiền giao ra đây, sau đó nhận thức ta làm đại ca, ta tạm tha ngươi bất tử. Bắt trại chủ thản nhiên nói. Nghe nói như thế, chúng sơn phỉ lại bắt đầu ồn ào lên. Tiểu tử cơ hội tốt như vậy, còn đang chờ cái gì, còn không quỳ xuống, bái kiến đại ca. Chúng ta bắt trại chủ đao pháp vô song, sau đó thành tiểu tất nhiên bất phàm. Trong đó bất phàm một đám liếm cẩu. Chỉ có điều, đám người kia đều muốn nhìn thấy Tiêu Dương quỳ xuống xin tha dáng vẻ. Khả năng này là núi này phỉ tâm lý thay đổi gây nên. Lưu một người sống dẫn đường, những người khác đều giết. Tiêu Dương suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói một câu. Mẹ kiếp, tiểu tử này quá nửa là bị sợ choáng váng, bắt trại chủ để ta lấy tiểu tử này đầu đi. Một gã đại hán có chút không vui nói. Mà trong tay cũng là nắm một tên quỷ đầu đại đao. rõ ràng cho thấy bát trại chủ tâm phúc thủ hạ. Đi thôi. Mà bát trại chủ cũng là bởi vì Tiêu Dương không nhìn, trở nên một mặt tâm trầm. Thời khắc này, cũng không muốn thu phục. Chỉ muốn giết chết sau khi, nắm tiền rời đi. Không biết cân nhắc người, không cần tự cấp cơ hội. Đạt được. Nói đại hán liền hướng về Tiêu Dương đi đến. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương ý nghĩ hơi động. Trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm. Đông đảo sơn phỉ đều là sửng sốt một chút. Trong đầu xuất hiện một tài kèm. Không gian giới chỉ. Một lát sau, một tên giật mình sơn phỉ vội vã cười một cách nịnh nọt nói. Chúc mừng bát trại chủ, có tin mừng một cái không gian giới chỉ. Lời này vừa ra, bát trại chủ trực tiếp nứt ra miệng rộng. Phải biết, không gian giới chỉ rất là quý giá, một ít gia tộc thậm chí sẽ đem không gian giới chỉ xem là truyền gia bảo. Mà như sơn phỉ người như thế, bình thường rất khó cướp được không gian giới chỉ. Có chút sơn phỉ thậm chí cả đời đều không thấy được không gian giới chỉ, chớ nói chi là đi cướp. Ha ha ha. Ngày hôm nay thực sự là lão tử may mắn ngày. Hưng phấn càng là sờ soạn mình một chút đại đao. Tiểu tử đem không gian giới chỉ lấy ra, đỡ phải một hồi bắn lên máu. Đại hán mắt nhìn xuống Tiêu Dương. Trong mắt bùng nổ ra kinh khủng sắc ý. Ồn ào. Tiêu Dương giơ lên chính là một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời đại hán bị một chiêu kiếm chia làm hai nửa. Chương 168, ta đi làm thịt hắn. Trong lúc nhất thời, một đám sơn phỉ nụ cười trên mặt đều là đọng lại ở trên mặt. Ngươi dĩ nhiên giết thủ hạ của ta. Bát trại chủ trực tiếp nổi giận, nhấc theo loan đao liền xông lên trên. Một đám sơn phỉ cũng đều là cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem Tiêu Dương vây quanh một nước chảy không lọt. Lao tử muốn đem da của ngươi lột ra đến. Nói liền hướng về Tiêu Dương chém tới, chỉ có điều, còn chưa đi hai bước, một đạo kiếm khí sẽ qua. Phù, phù, phù. Từng đóa huyết hoa nổ tung. Tùy ý một chiêu kiếm, trực tiếp chém giết hơn 10 danh sơn phỉ. Một đám sơn phỉ đều là dùng mình một cái. Giờ khắc này bát trại chủ trực tiếp đứng trên mặt đất, dùng mình một cái. Coi như là cánh tay bị người chặt đứt, cũng là không dám gầm thanh. Không hiển lộ võ đạo thần tượng, một chiêu chém tới cánh tay của hắn, điều này làm cho bát trại chủ đã không dám nghĩ tiếp. Toàn bộ trại bên trong, cũng chỉ có đại trại chủ có thực lực này. Mà đại trại chủ nhưng là có chút võ hầu bát tầng tu vi. Đại nhân tha mạng, chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đụng phải ngươi. Nói càng là quỳ trên mặt đất. Trong lòng hắn rõ ràng, ở cường giả phía trước, bọn họ mệnh cùng run dế mệnh không có gì khác nhau. Tiêu Dương chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có nói thêm cái gì. Nhấc lên trong tay bạch hổ thanh kiếm, loạch xoạch chính là tam đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, bát trại chủ mang ra ngoài trên dưới 100 người, liền toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nguyên bản còn có chút kế vật bát trại chủ, nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn cũng là không nghĩ tới. Lần thứ nhất Hạ Sơn liền gặp phải như vậy ngon nhân. Một lời không hợp, liền giết người. Trên dưới 100 cái nhân mạng mấy hơi thở đã bị đổ lục hết sạch. Này giết người tốc độ, coi như với hắn cái này sơn phỉ so với cũng là bất đắc chí nhiều để. Đại nhân, tha mạng A. Vội vã nằm trên mặt đất dập đầu lệ xin tha. Tiêu Dương nhưng là không nói gì, mà là đang tại chỗ lẳng lặng chờ. Không đợi bao lâu, Chu Yên liền chạy tới. Sư Minh, ngươi chạy trốn quá nhanh. Có chút oán giận nói. Thế nhưng rất nhanh sẽ nhìn thấy thi thể trên đất, nhất thời chỉ cảm thấy vị toan quần quận. Tuy rằng nàng cũng từng giết người, thế nhưng loại này ruột đầy đất cảnh tượng, cũng là lần thứ nhất đụng tới. Tiên nhi, ngươi chờ ta một hồi, ta đi làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Tiêu Dương nghĩ đi diệt đi sơn phỉ xào huyệt. Này nhất định lại là một bút không ít thu nhập. Chỉ có điều, Chu Yên nhưng là ngoác miệng ra. Sư huynh ngươi lại bỏ lại ta không để ý tới ngươi. Không có a, ta chỉ là đi ra ngoài chốc lát. Nhiều nhất 2 canh giờ sẽ trở lại. Tiêu Dương vội vã giải thích. Chỉ có điều, lần này Chu Yên nhưng là không muốn nghe. Ta không nghe, ta cũng không quản, ta muốn đi theo ngươi. Chuyện này. Nghe nói như thế, Tiêu Dương lâm vào do dự. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như đơn độc đem Chu Yên cô nàng này ở lại chỗ này, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Vẫn là ở tại bên người đi. Ít nhất, mình còn có một yêu vương cảnh lôi đánh tay. Có thể thời khắc bảo vệ 2 người bọn họ an toàn. Có thể là có thể, thế nhưng ngươi thật sự muốn đi sao? Nghĩ đến Chu Yên vừa không thể tả biểu hiện, Tiêu Dương có chút do dự hỏi một câu. Thật muốn đi tới đám người kia xào huyệt, tất nhiên là một hồi chém giết. Đến thời điểm, phỉ ổ tất nhiên là máu chảy thành sông. Ngươi không nên coi thường ta. Chu Yên nhưng là có chút tức giận nói. Thấy cảnh này, Tiêu Dương không thể làm gì khác hơn là gật gù. Đồng ý cô nàng này theo đi. Quá mức để Huyền Băng Bạch Hổ cái tên này ở bên ngoài bảo vệ Chu Yên. Chính mình đi vào giết. Lấy hắn hiện tại nắm giữ lá bài tẩy, chỉ cần không phải võ vương cường giả, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Lên dẫn đường, đi các ngươi sơn trại. Các ngươi. Bát trại chủ trên mặt né qua một vẻ sợ hãi. Hắn không nghe lầm, hai người này dĩ nhiên muốn đi bọn họ xào huyệt. Vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần mình mang theo hai người này đi chính mình sơn trại. Coi như là người này thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể có thể mạnh hơn đại trại chủ. Đến thời điểm, chính mình một cách tự nhiên phải cứu. Được. Ta dẫn ngươi đi, đừng có giết ta. Bát trại chủ lộ ra một tia hoảng sợ, úy úy xúc xúc đứng lên. Dáng dấp kia, rõ ràng chính là bị giật mình. Chỉ có điều, những thứ này đều là giả ra đến, chính là vì ma túy Tiêu Dương. Ha ha. Người tiếp tục trang bị. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là xem thường vạch trần đối phương. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu đều là con cọp giấy. Sư muội, ngươi đem những này bảo thạch đều nhận lấy đi. Tiêu Dương liếc mắt nhìn Chu Hiên, cảm giác những này châu báu quả thực quá chói mắt. Liền mở miệng nói rằng. Chỉ có điều, Chu Hiên nhưng là có chút không vui. Lắc lắc đầu. Không muốn, những thứ này đều là sư huynh cho ta, ta muốn mang theo. Tiêu Dương khỏe miệng vì đánh. Kỳ thực không cần mang nhiều như vậy, ta mua cho ngươi nhiều như vậy châu báu. Chỉ là vì cho ngươi mỗi một ngày mang như thế. Mỗi ngày mang nhiều như vậy châu báu, hành động cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng là bắt đầu khuyên bảo Chu Yên. Nghe đến đó, Chu Yên cũng là đăm chiêu gật gù. Vậy cũng tốt. Đem trên người gì đó đều là lấy xuống, đến cuối cùng chỉ còn dư lại trên cổ mang theo một đá quý màu xanh lam nhạt. Cái này ta muốn mang theo. Tiêu Dương gật gù. Được. Hiện tại hợp mắt hơn nhiều, vừa có chút quang, cô nàng này đều có chút trợt hiến mắt. Nhỏ giọng nói thầm một câu. May là Chu Yên không nghe thấy, bằng không tuyệt đối sẽ cùng Tiêu Dương liều mạng. Rõ ràng là ngươi để người ta mang theo nhiều như vậy đồ vật, đến cuối cùng còn trách ta. Các ngươi sơn trại có còn xa lắm không? Tiêu Dương hỏi một câu. Bát trại chủ không dám thất lễ, vội vã mở miệng nói rằng. Lại đi trăm dặm liền đến chúng ta sơn trại. Tiêu Dương hơi nhướng mày. Khoảng cách trăm dặm, nếu như dựa vào đi, phải đi tới khi nào, nhất định phải tăng số. Tăng nhanh tốc độ. Bằng nhanh nhất tốc độ đi các ngươi sơn trại. Bát trại chủ liền vội vàng nói. Là đại nhân. Trong đó nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã muốn chết sớm một chút, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Nghĩ cũng là nhanh hơn tốc độ của chính mình. Đồng dạng không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên dừng lại trên cánh tay máu. Đoàn ngươi tăng số. Mà ở bên ngoài trăm dặm, toàn bộ sơn trại đều là ở cung hoan. Đại ca, ta mời ngươi một bát. Đến, lão đệ. Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Giờ khắc này đã có người, đã nằm ở dưới đáy bàn, rõ ràng cho thấy uống nhiều rồi. Đương nhiên những này chỉ là số ít, còn có một hơn nửa người, đều ở uống ngừng ngực. Này lão bắt làm sao còn chưa có trở lại? Đã làm gì? Một tên hán tử hơi nghi hoặc một chút nói. Ta cảm giác lão bắt cái tên này lại phát hiện nữ nhân, giờ khắc này hơn nửa ở. Ha 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 ha. Nhất thời đưa tới mọi người tiếng cười. Rõ ràng quay về lý do tin tưởng không nghi ngờ. Lại bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên, chỉ là mới vừa bưng rượu lên bát, liền nghe phía ngoài vang lên một đạo cơ sở thanh âm của. Bất hảo, bất hảo. Một tên hoang mang sơn phỉ vọt lên. Hành động này trực tiếp chọc giận một đám trại chủ. Lạnh lùng nhìn lướt qua, trước đó tới báo tin người sơn phỉ, dùng mình một cái. Thảo. Lao tử đáng ghét nhất chính là ở ta uống rượu thời điểm, bị người quấy rối. Cựu trại chủ quát lạnh một tiếng. Sơn phỉ dùng mình một cái, vội vã mở miệng giải thích. Trại chủ chúng, bất hảo, có người đánh tới đến rồi. Nghe nói như thế, chúng trại chủ nụ cười trực tiếp đọng lại ở trên mặt, thế nhưng rất nhanh sẽ lại khôi phục như cũ. Đùng. Trực tiếp cầm trong tay bát rượu quăng ngã một hí nát. Thảo. Cái nào mắt không mở, dĩ nhiên trên nơi này đi tìm cái chết. Một đám tội phạm đâu chịu nổi như vậy khí, đều là mài đao soàn soạn, chuẩn bị làm thịt người này. Tên kia ở đâu, ta đi làm thịt hắn. Chương 169, ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Sơn phỉ không dám thất lễ, liền vội vàng nói. Hắn đã đánh tới sơn môn hạ thấp, lập tức liền nên lên đây. Hừ, ta đi gặp gỡ cái tên này. Một vị bàn tử trại chủ nhấc lên chính mình lang nha đồng, bay thẳng đến núi này dưới đi đến. Không cần đi, ta đến rồi. Chỉ có điều, đang lúc này, một thanh âm vang lên. Cách đó không xa trên cây, thêm ra một bóng người. Khá lắm, vẫn đúng là dám đi lên. Đại trại chủ híp mắt lại, lạnh lùng nói. Đồng thời, mấy vị khác trại chủ đều là lấy ra binh khí của chính mình, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Thuốc Lá liếc mắt một cái. Cũng là có chút kinh ngạc. Phía dưới vẫn còn có 8 vị trại chủ, nếu như ở thêm vào bị chính mình bắt sống vị kia. Như vậy cái này sơn phỉ ổ thậm chí có 9 cái võ hầu cảnh trại chủ. Nguồn sức mạnh này, coi như đi công thành, cũng đều có sức đánh một trận. Xem các ngươi hẳn là đang ăn mừng, ta người này cũng không chuẩn bị lễ vật gì, cái này cho rằng lễ vật. Tiêu Dương cười tủm tỉm nói, đồng thời ném ra một nhuốm máu túi. Một tên trong đó trại chủ, giơ tay chính là một đạo kiếm khí, trực tiếp đem túi chia ra làm hai. Sau một khắc, tất cả sơn phỉ hô hấp đều là đột nhiên hơi ngưng lại. Lao bác, tiểu tử này giết lao bác. Sau một khắc, trại chủ chúng liền vỡ tổ. Phải biết, bọn họ ngày hôm nay mới kết minh, còn chưa bắt đầu đã bị người diệt một. Trong nháy mắt, một đám sơn phỉ đầu lĩnh đều là tức giận nhìn về phía Tiêu Dương. Đại gia không muốn như thế nhìn ta, ta sẽ xin lỗi. Tiêu Dương có chút nhăn nhó nói. Điều này làm cho một đám trại chủ cảm thấy một luồng phát thởm. Được, ngươi dám giết lão bác, vậy ngươi đầu cũng lưu lại đi. Cựu trại chủ nhấc theo lang nha bổng liền hướng về Tiêu Dương giết đi. Thấy cảnh này, Tiêu Dương khỏe miệng hơi dương khí. Nặng như vậy không nhẫn nhịn sao? Động thủ như thế. Cười lạnh một tiếng. Giơ tay chính là một đạo kiếm khí. Gần như cùng lúc đó, cựu trại chủ thân thể đột ngột dừng lại. Sau một khắc, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Các ngươi đã yêu thích bạo lực, ta cũng yêu thích, vậy ta lại bắt đầu. Tiêu Dương vọt thẳng đi đoàn người, một trận điên cuồng kết xuất. Có thể là đám người kia là sơn phỉ nguyên nhân, Tiêu Dương dưới lên tay đến, đó là không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, đúng là đem hơn 6.000 vị sơn phỉ sợ đến không dám lên đi tiến công. Tiểu tử này không đơn giản, chúng ta một khối trên. Mấy vị khác trại chủ đều là nhìn ra Tiêu Dương bất phàm. Dồn dập gia nhập vòng chiến. Muốn dựa vào nhân số sức mạnh đánh bại Tiêu Dương. Ha ha. Đến. Kiếm đâm tới, lại bị Tiêu Dương ung dung né tránh. Đồng thời cũng là đáp lễ một chiêu kiếm. Trực tiếp đem tên kia trại chủ đâm một đối với xuyên. Mấy chục giây sau. Trên đất đã thêm ra gần 100 bộ thi thể. Bởi Tiêu Dương quyết đoán mãnh liệt, trong lúc nhất thời đúng là làm kinh sợ một đám sơn phỉ. Chỉ là vây quanh nhưng cũng không dám tiến lên. Mà 8 tên trại chủ càng là ở vừa trong khi giao thủ, chết rồi 2 tên. Có thể nói, mấy chục giây thời gian, làm cho cả sơn trại đều là bị thương nghiêm trọng. Ngươi là người nào? Tại sao xông chúng ta sơn trại? Một tên trại chủ lạnh lùng nói. Nhưng cũng không dám động thủ. Bọn họ đã nhìn ra rồi, bọn họ mấy cái này trại chủ coi như cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải Tiêu Dương đối thủ. Đi tới chính là chịu chết. Duy nhất có thể cùng Tiêu Dương chống lại cũng chỉ có đại trại chủ. Chỉ có điều, hội này không biết đại trại chủ đang suy nghĩ gì, chậm chạp không chịu động thủ. Chỉ là lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Ta là ai? Hỏi lời này được, các ngươi nghe cho kỹ. Háng giọng một cái. Muốn nghe một chút lúc nào trêu chọc như thế một vị cường giả. Liền nghe đến Tiêu Dương chậm rãi nói rằng. Ta chính là thay trời hành đạo hiệp khách, không ưa các ngươi này quần tội ác mãn quán, sâu người, làm sằng làm bậy. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Đều cũng có chút há hốc mồm nhìn Tiêu Dương. Bọn họ mới sẽ không tin này chuyện ma quỷ, người của thế giới này, đặc biệt người tu luyện. Đều là rất chân thật. Nơi nào có cái gì hiệp khách tinh thần, không có lợi, ai tình nguyện đi liều mạng. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Dương tất nhiên là có mưu đồ khác. Người dối trá. Một tên trại chủ lạnh lùng chào phúng một câu. Mà Tiêu Dương khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia phương hướng, không nói hai lời giơ tay chính là một đạo kiếm khí. Nói ta dối trá, chết cho ta. Bởi kiếm khí quá nhanh, người kia hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị này một đạo kiếm khí chia ra làm hai. Đột ngột phát sinh một màn, để chúng trại chủ hơi kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh sẽ mau trở về quá thần đến, giận không nhịn nổi chỉ vào Tiêu Dương. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tới giết ta. Tiêu Dương chỉ là liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói. Mà đối phương chỉ là một tên võ hầu tam tầng trại chủ, nào dám một thân một mình tới giết Tiêu Dương. Vậy hãy cùng chịu chết không có khác nhau. Ánh mắt nhìn về phía trên, rơi vào đại trại chủ trên người. Hầu như mọi người ánh mắt đều là rơi vào đại trại chủ trên người, rõ ràng trong lòng đều là rõ ràng. Bây giờ có thể cứu trận người, cũng chỉ có vị lao giả này. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, hiện tại cút cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa ra, một loại trại chủ nhưng là có chút không vui. Đại ca, tiểu tử này giết chúng ta 4 vị huynh đệ, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Lúc nói chuyện, càng là chỉ chết thả mấy vị trại chủ. Câm miệng. Đại trại chủ nhưng là gầm lên một tiếng. Mà tên kia trại chủ cũng là không dám ở nói thêm cái gì. Tuy rằng sơn trại có 9 vị trại chủ, thế nhưng chân chính nắm quyền, từ đầu tới đuôi chỉ có một vị. Đó chính là đại trại chủ, chính là bởi vì người lao giả này, 9 cái sơn trại mới có thể bị chỉnh hợp cùng nhau. Lao phu làm việc, còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Đại trại chủ một câu nói, trực tiếp làm kinh sợ mấy ngàn người, đều là cúi đầu không dám nói gì. Lỗ thai thanh tịnh, đại trại chủ ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tiêu Dương trên người. Bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạnh lùng một câu nói. Để một đám sơn phỉ đều cảm thấy đau lòng. Chỉ có điều, Tiêu Dương đi tới nơi này, không có ý định tay không trở lại. Không đem cái này giặc cướp ổ bưng, hắn tâm bất an. Nếu như ta đừng nói không đây. Theo dứt tiếng, một luồng khí tức cũng là ngu dốt xuất hiện. Gần như cùng lúc đó, hơn 5.000 tên tội phạm đều là đột nhiên quỳ trên mặt đất. Mỗi người mặt đều là trướng đỏ chót. Thậm chí xuất hiện khó thở bệnh trạng. Ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Đại trại chủ lạnh lùng nói ra, đồng thời đã từ trong nhớ bản trên đứng lên. Nay vừa đứng lên đến, cái kia khí trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Không ít tội phạm đều là phun ra một cái nghịch máu. Có chút thực lực không đủ, càng là miệng sùi bọt mép hôn mê đi. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là thấy rõ đối phương tình hình. Một vệt bóng đen xuất hiện ở đại khoản nợ trại chủ phía sau. Chỉ là một mắt, Tiêu Dương trong lòng thì có đáp án. Gần 15 trượng võ đạo thần tượng. Cút! Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bên hai lại vang lên đại trại chủ thanh âm của. Ha ha ha! Như vậy mới phải chơi. Tiêu thuốc lá đột nhiên cười ra tiếng. Người cũng là không chút nào được uy thế ảnh hưởng. Này ngược lại là để đại trại chủ ngây ngẩn cả người. Vốn định toàn lực bạo phát, thế nhưng nghĩ tới đây còn có chính mình 6.000 tên thủ hạ. Nếu như hắn lần thứ 2 bạo phát, những người này, đến cuối cùng có thể sống sót 3.000 là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, đại trại chủ ngây ngẩn cả người. Ngươi đã không thể đi, ngươi liền lưu lại đi. Rốt cục, đại trại chủ mất kiên trì. Đồng thời cũng là thu hồi hơi thở của chính mình. Chương 170, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Nhất thời, cái kia khiến người ta nghẹt thở khí tức, biến mất không thấy hình bóng. Không ít người cũng là lớn khẩu ăn mặc khí thô. Quá kinh khủng, đại trại chủ quá kinh khủng. Đúng, ta sẽ cảm giác đại trại chủ có thể là vũ hầu đỉnh cao. Ta cảm giác là nửa bước vương giả. Một đám tội phạm cẩn thận nghị luận. Đồng thời đều là cẩn thận từng ly từng tí một lui về phía sau. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nơi này đã không phải là bọn họ có thể ngốc địa phương. Tiếp tục lưu lại, nếu như song phương khai chiến, trước hết gặp xui xẻo chính là bọn hắn bảy thổ phỉ này. Mấy vị trại chủ thực lực tuy rằng không bằng Tiêu Dương, thế nhưng chạy trốn vẫn là sai sai có thừa. Tiểu tử, giết người của chúng ta, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Còn giữ lại mấy vị trại chủ đều là ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Trong lòng đã đang suy nghĩ một hồi nên làm gì roi thi. Các ngươi dựa vào cái gì đánh bại ta? Cũng tại lúc này, Tiêu Dương rốt cục mở miệng nói chuyện. Mới chỉ, lời vừa ra khỏi miệng, liền đưa tới một loại tội phạm khinh bỉ. Ha ha! Chúng ta đại trại chủ một thân thực lực thông thiên triệt địa, võ đạo thần tượng càng là cao tới 15 trượng, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Đúng đúng đúng, chúng ta đại trại chủ hoàn toàn chỉ cần dùng một chiêu liền ngươi có thể dây ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Dương đưa tay sờ mò cằm của chính mình. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. 15 trượng võ đạo thần tượng, ta rất sợ đó. Ha ha, nơi nào tới nói nhảm nhiều như vậy, không phục liền đến ba vào. Tiêu Dương dùng bạch hổ thánh kiếm chỉ vào đại trại chủ nói rằng. Điều này làm cho một đám tội phạm đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vừa từng giao thủ, trên mặt đều là mang theo nhàn nhạt cười gằn. Tuy rằng kiên trì rất thực lực rất mạnh, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, có tối đa võ hầu tứ tầng thế lực. Thực lực như vậy, ở đại trại chủ trước mặt, cũng chỉ là có bị đánh bại mệnh. Đại ca, không nên giết hắn, ta muốn đem hắn làm thành người côn. Một vị trại chủ nói rằng, chỉ có điều, lại bị lao giả không nhìn, vẫn chậm rãi hướng về Tiêu Dương đi đến. Cảm thụ lấy lao giả khí tức. Tiêu Dương cũng là khẽ nhíu mày. Thực lực của đối phương không yếu, thậm chí so với Kim Bất Hoán mạnh hơn. Thả ra cho ngươi võ đạo thần tượng, để ta cũng vui vẻ ai nhạc a. Lao giả thản nhiên nói, rõ ràng đối với mình 15 trượng là võ đạo thần tượng rất là thỏa mãn. Thậm chí nếu không một ít nguyên nhân, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này loại chỗ man di mọi dợ. Thế nhưng cũng tốt, người ở đây thực lực, rất kém cỏi. Như hắn loại này không đủ tư cách võ giả, đi tới nơi này. Đều đang có thể trở thành là nhất phương bá chủ. Ở đây hắn có loại ngự trị ở người cảm giác. Lấy ra cho ngươi võ đạo thần tượng, ta sẽ chém nát hắn, ở chém ngươi. Đại trại chủ thản nhiên nói. Như ngươi mong muốn. Tiêu Dương ý nghĩ hơi động. Ngay sau đó một con dài một trượng bạch hổ xuất hiện. Yên tĩnh. Một giây. Hai giây. Đầy đủ qua ba giây, hiện trường mới bùng nổ ra một trận cười vang. Phù. Dài một trượng võ đạo thần tượng, cười chết ra. Mẹ kiếp. Người này sợ là một con lợn, này võ đạo thần tượng, đến khôi hài đi. Coi như là một đám đại võ sư, đều là không nhịn được nổ nước bọt nói. Phải biết, võ đạo thần tiên vật này rất kỳ lạ. Muốn mạnh mẽ rất khó, thế nhưng muốn kém đến mức nhất định cũng là rất khó. Tư chất kém người, ở cảm thấy võ đạo thần tượng, ít nhất cũng có 2 trượng trở lên, mà tiểu tử này dĩ nhiên chỉ có 1 trượng. Điều này làm cho một đám người phi thường khinh bỉ. Mà đại trại chủ lông mày cũng là hơi nhíu lại. Khi hắn cảm chi bên trong, Tiêu Dương nên có hay không kém như vậy. Kém cỏi nhất cũng có 7-8 trượng mới đúng, thế nhưng hiện tại. Vốn tưởng rằng là cao thủ, không nghĩ tới là một người ngu ngốc. Đại trại chủ lộ ra thần sắc thất vọng. Liếc mắt nhìn thủ hạ của chính mình. Trong lòng cũng là cảm thán một tiếng, đều là người ngu ngốc. Đồng thời, cũng là lấy ra một thanh trường kiếm, chuẩn bị trước giải quyết đi Tiêu Dương. Võ kỹ, Phong Pha Sơn. Gầm nhẹ một tiếng. Một đạo 8-9 trượng kiếm khí hướng về Tiêu Dương bổ tới. Mẹ kiếp bị người xem thường. Trong nháy mắt, Tiêu Dương cũng cảm giác được đối phương kiếm khí chỉ là tốt mã rẻ tuổi. Không do dự một chiêu kiếm chém ra. 1 trượng kiếm khí đón gió chém ra. Ha ha. Đại trại chủ nhưng là miệt thị liếc mắt nhìn, liền không còn nhìn xuống dục vọng. Đang chuẩn bị trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục ăn cùng. Liền nghe đến phía sau truyền đến một trận kiếm ngân vang. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Điều này làm cho đại trại chủ hơi sững sờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy cái kia đến kiếm khí ở trong đám người xuyên tới xuyên lui, như vào chỗ không người. Mỗi cái hô hấp, đều có mấy người hoặc là hơn 10 người chết. Chỉ là mấy hô hấp, thì có gần 100 người chết đi. Lần này, liền để đại trại chủ đỏ mắt. Những người này tuy rằng phế vật một điểm, nhưng là mình bên này thiếu người, như vậy bị giết xuống, hắn sơn trại thì xong rồi. Nghĩ tới đây, một bước ra, bắn mạnh mà ra. Tiểu tặc ngươi muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn chém giết Tiêu Dương. Keng. Song kiếm va chạm, một trận tia lửa nẹ qua. Ngay sau đó đại trại chủ liền nhìn thấy kiếm của mình xuất hiện một lỗ hổng. Hơn nữa này chỗ hổng chính đang nhanh chóng mở rộng. Không kịp nghĩ nhiều, vội vã né tránh. Có chút kinh ngạc nhìn trong tay cực phẩm linh khí, mặt trên thêm ra một rộng chừng 1 ngón tay chỗ hổng. Cũng chính là nguyên nhân này, kiếm này đã không thể lại dùng. Sao có thể có chuyện đó, ta đây nhưng là cực phẩm linh khí, muốn hư hao biết bao khó. Thậm chí đại trại chủ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trận nóng, đánh một cái giật mình. Có chút vui mừng nhìn về phía Tiêu Dương trong tay bạch hổ thanh kiếm. Hắn nghĩ tới một khả năng. Muốn cho linh khí tổn hại, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần vượt qua linh khí cấp bậc pháp khí là được rồi. Mà đại trại chủ nhưng là càng xem càng hoảng sợ. Vốn đang không chú ý, hiện tại vừa nhìn bạch hổ thanh kiếm, quả thực là được rồi không được. Nếu như được, thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Hơn nữa trên thân kiếm vẫn còn có thượng cổ minh văn, nếu như có thể tìm hiểu, cố gắng chính là một cơ may lớn. Nghĩ tới đây, đại trại chủ hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Có chút tham lam nhìn bạch hổ thanh kiếm. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương vang lên bên tai một thanh âm. Tiểu tử, mau đưa người này giết chết, hắn nhìn lao tử không thoải mái. Người nói chuyện chính là bạch hổ thanh kiếm kiếm linh. Được. Tiêu Dương cũng đang có ý đó. Nay đại trại chủ ánh mắt nhìn ra hắn có chút tê cả da đầu. Tiểu tử, đem ngươi kiếm trong tay giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Kiếm ở trong tay ta, ngươi có thể tới cướp. Tiêu Dương trợn tròn mắt, khó chịu nói rằng. Nhất thời, đại trại chủ giơ tay chính là một trường. Phía sau võ đạo thần tượng càng là ánh sáng tăng mạnh. Ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ đưa ngươi ra đi. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc càng là không gió mà bay, một luồng khí tức bay lên. Mà hắn võ đạo thần tượng nhưng là chậm rãi mở ra mắt. Võ đạo thần tượng, bất hủ giả. Nhìn ngươi toàn thân yên vụ tràn ngập võ đạo thần tượng, Tiêu Dương luôn cảm giác đồ chơi này tà ác cực kỳ. Vèo. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Tiêu Dương trực tiếp né tránh. Gần như cùng lúc đó, vừa đứng yên vị trí, thêm ra một mét sâu hố to. Không đợi Tiêu Dương thấy rõ đó là vật gì, bên tai truyền đến một trận lít nha lít nhít tiếng xé gió. Không kịp nghĩ nhiều, nhấc kiếm chém ra một kiếm. Nhất thời, chu vi vang lên kim thạch tiếng. Một đạo kiếm khí chỉ là bổ ra đi mấy trượng, liền tiêu tan ở trong không khí. Tiểu tử, nhận mệnh đi, bất hủ giả nhưng là thượng phẩm cảnh võ đạo thần tượng, ngươi cũng không cần đem ngươi hổ con cho gọi ra đến rồi. Đại trại chủ nhìn hoảng loạn Tiêu Dương, cũng là lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, ta có chút không nhịn được cái tên này. Ta cũng là một người một chiêu kiếm giao lưu 2 câu. Cuối cùng vẫn cho rằng, mở ra hạn chế, nện bạo ông lão này. Ông lão, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Đột nhiên cười nói. Chương 171, người này không lưu lại được. Đại trại chủ đầu tiên là sững sờ, thế nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu lộ ra một tia khinh thường cười. Tuyệt vọng ta trải qua, thế nhưng ngươi tên rác rưởi này còn chưa đủ để ta tuyệt vọng. Trải qua, vậy dễ làm. Tiêu Dương lộ ra vẻ tươi cười. Hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Bạch Hổ võ đạo thần tượng liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Rõ ràng nhất biến hóa chính là hình thể. Thứ nguyên lai dài 1 trượng đến 10 trượng, sau đó 100 trượng. Bầu trời đều đừng Bạch Hổ võ đạo thần tượng chặn lại rồi một mảnh. Đại trại chủ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, mà một đám sơn phỉ cũng là sai lầm ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện võ đạo thần tượng. Nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi vấn. Này cái gì? Võ đạo thần tượng có lớn như vậy sao? Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương cũng là cảm ứng được trong cơ thể nồng nặc Bạch Hổ chi lực. Sao có thể có chuyện đó, trăm trượng tượng thần. Đại trại chủ chỉ cảm thấy đại náo ông một hồi. Sau đó cả người đều làm ngộng tại chỗ. Một lát sau, đại trại chủ phục hồi tinh thần lại. Không nói hai lời, chạm đích bỏ chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Ha ha ha. Thứ này làm sao có khả năng lực háng. Ta còn là đi trước, không thể chờ đợi ở đây, địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm. Chỉ có điều, Tiêu Dương vốn là nhìn chằm chằm đại trại chủ, hắn như thế một chạy, Tiêu Dương nơi nào đồng ý. Ý nghĩ hơi động. Một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, một đạo năm trượng kiếm khí xuất hiện. Hướng về đại trại chủ đi vội vã. Không tốt. Đại trại chủ đột nhiên chạm đích, cùng tay ta đây một thanh thượng phẩm linh khí. Cũng là chém ra một kiếm. Sau một khắc, trường kiếm gây nức, đao khí ngang dọc. Đại trại chủ nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn vậy có chút quen thuộc nửa người dưới. Mà lên nửa người đã hướng xuống đất đi đi. Không thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn sẽ chết ở đây. Mà Tiêu Dương cũng tại lúc này chạy tới, không khách khí chút nào. Đi tới liền đem đại trại chủ sờ soạn toàn bộ. Đem vật đáng tiền toàn bộ lấy đi. Ta phi. Quỷ nghèo. Tiêu Dương phun ra một cục đồng đặc. Trong lòng ít nhiều gì có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này có thể kiếm một món lớn, thế nhưng soát người sau khi mới phát hiện, này cái gì chó má đại trại chủ, liền tờ mờ một nghèo bức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thêm một khối, dĩ nhiên không có 10 triệu lượng. Nghèo như vậy, cũng không cảm thấy ngại đi ra làm sơn phỉ, mất mặt. Thầm nhủ trong lòng hai câu. Lời này nếu như truyền tới những người khác trong thai, nhất định sẽ cảm thấy Tiêu Dương là điên rồi. Nếu có nhiều như vậy bạc, ai tờ mờ còn đi làm sơn phỉ. Một đại gia tộc một năm mới kiếm lời bao nhiêu tiền. Đại khái cũng là số này. Chỉ có điều, Tiêu Dương mặc dù có chút tức giận cái này đại trại chủ, dĩ nhiên như vậy nghèo, thế nhưng cũng là không khách khí. Đem đối phương toàn bộ tài sản đều mang đi. Tổng cộng 7.300.000 lượng kim phiếu, còn có một chút kỳ chân dị bảo. Thế nhưng cũng là chi số cái 180.000. Tuy rằng ít một chút, thế nhưng ít nhất nơi này còn có hơn 6.000 danh sơn phỉ. Hắn còn không tin. Những người này không có một có thể lấy ra bảo bối. Nếu như đúng là, hắn Tiêu Dương cũng gọi là nhận mệnh. Hắn thật gặp phải một đám quỷ nghèo. Nghĩ tới đây, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sơn phỉ. Một động tác này, nhưng là để hơn 6.000 danh sơn phỉ cảm thấy sợ hãi. Đều là đột nhiên run run một cái. Gần như cùng lúc đó, một tên đầu góc tốt khiến sơn phỉ trở về quá thần đến. Nơi nào còn dám dừng lại, chạm đích liền chuẩn bị chạy. Một người này mạnh mẽ kéo hơn 6.000 danh sơn phỉ đồng thời trốn. Khe nằm. Còn dám chạy. Tiêu Dương khẽ to mày. Toàn bộ đứng lại. Quay về chạy trốn sơn phỉ la lớn. Chỉ có điều, nhưng là không có tác dụng. Chúng sơn phỉ nghe được Tiêu Dương, cái kia đều là cắn răng xông về phía trước. Giờ khác này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Chạy mau, đại trại chủ chết rồi. Chạy a. Tên kia đổi tới. Không ít sơn phỉ càng bị sợ đến lớn tiếng rít gào. Một lần cuối cùng, đưa hết cho ta đứng lại. Ta tha cho các ngươi khỏi chết. Lại là một tiếng. Chỉ là hiệu quả xác thực nhỏ bé không đáng kể. Hơn 6.000 người, chỉ có hơn 100 người ngừng lại. Có chút sợ hãi nhìn Tiêu Dương phương hướng. Xem ra lời của ta cũng không tốt như thế nào xứ. Lần này, Tiêu Dương cũng lười tiếp tục nhiều lời. Bạch Hổ Thánh Kiếm bổ ra một đạo 10 trượng kiếm khí, hướng về chạy trốn sơn phỉ bay đi. A, ta chân. Không, ta không muốn chết. Một chiêu kiếm đi qua, mấy trăm tên sơn phỉ bị chết. Nhất thời, thật là đỉnh núi đều là kêu rên một mảnh. Thế nhưng lần này nhưng là đều bị dọa sợ, không có người nào dám tiếp tục chạy trốn. Đều là đầy mặt sợ hãi nhìn Tiêu Dương. Chạy, tiếp tục chạy. Lạnh lùng nói một câu. Bạch. Gần như cùng lúc đó, tất cả sơn phỉ đều là quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng A. Cao giọng hô. Bọn hắn giờ phút này nơi nào còn có gan con chạy trốn. Đại trại chủ chết rồi. Bọn họ có thể tiếp thu, thế nhưng giơ tay chính là 10 trượng kiếm khí, hãy cùng không cần tiền như thế. Này đặt ở ai trên người, ai chịu nổi. Thậm chí có không ít sơn phỉ, đang nhìn đến chết thảm đồng bạn, chỉ cảm thấy mắc đái kéo tới, tại chỗ bị sợ đái. Trong nháy mắt, gần 6.000 người quỳ trên mặt đất dập đầu lạy. Tiêu Dương trong lúc hoảng hốt, có loại chính mình thành hoàng đế cảm giác. Các ngươi có thể sống, thế nhưng muốn nhìn một chút các ngươi có hay không thành ý.
Có.
Chúng ta có tuyệt đối thành ý. Còn lại vài tên trại chủ đều là trơ mắt nhìn Tiêu Dương.
Có thành ý là tốt rồi, vậy liền bắt đầu đi.
Thứ ngươi. Đưa tay chỉ phía trước nhất nhị trại chủ. Nhị trại chủ cũng là không dám hàm hồ, ở trên giang hồ lăn lộn vài chục năm, đương nhiên biết thành ý này là có ý gì. Trực tiếp gỡ xuống trên ngón tay của chính mình nhẫn. Cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới, đồng thời cũng giải trừ khế ước.
Đại nhân, đây là ta không gian giới chỉ, bên trong có 270 vạn bạc, còn có vài món linh khí, toàn bộ gộp lại nên có 5 triệu lượng. Không biết ta đây thành ý đủ chưa?
Nhị trại chủ ngoan ngoãn nói.
Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh sợ đến mức cằm đều hợp không lên.
Vị này nhị trại chủ ở không có bị chiêu thu trước, cũng là vùng này, uy danh hiển hách sơn phỉ. Càng là có huyết thủ đồ tể tên gọi. Thế nhưng chính là như vậy một vị hung thần ác sát tội phạm, ở Tiêu Dương trước mặt, cùng hai tử ngoan không có gì khác nhau.
Đó là cũng không dám thở mạnh.
Tiêu Dương liếc mắt nhìn không gian giới chỉ gì đó, liếc mắt một cái nhị trại chủ.
Muốn lời nói thật lòng, vẫn là muốn nghe lời nói dối.
Bạch.
Nhị trại chủ tại chỗ đã bị sợ đến quỳ trên mặt đất.
Đại nhân.
Tiền là ít một chút, thế nhưng đầy đủ bảo vệ tính mạng của ngươi.
Nhất thời, nhị trại chủ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có điều, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến Tiêu Dương chậm rãi nói rằng.
Thế nhưng ngươi cần lưu lại một tay.
Ngươi nhị trại chủ căm tức Tiêu Dương, há miệng, nhưng cũng không dám nói ra cái gì.
Cuối cùng càng là cắn răng một cái, tay phải đặt ở trên cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái.
Phù.
Một luồng máu tươi phun ra, cánh tay càng là theo tiếng gãy vỡ.
Đại nhân, ta đã rửa theo cho ngươi dặn dò làm.
Nhị trại chủ lạnh lùng nói.
Thấy cảnh này, Tiêu Dương đều là sửng sốt một chút.
Không nghĩ tới điều này làm cho như vậy quả đoán, đối với mình đều ác như vậy, huống chi đối với kẻ địch.
Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương trong lòng liền xuống định quyết tâm, người này không lưu lại được.
Thế nhưng chính hắn sẽ không động thủ, nếu đáp ứng rồi, vậy sẽ phải làm tròn lời hứa.
Xin cứ tự nhiên.
Tiêu Dương cười làm một cái thủ hiệu mời.
Chương 172.
Nhị trại chủ do dự một phen, nhanh chân rời đi.
Chỉ có điều, nhưng là thời khắc chú ý Tiêu Dương động tác.
Đang xác định Tiêu Dương sẽ không động thủ sau khi, liền nhanh chân chạy như điên.
Mà một đám giặc cướp thấy cảnh này, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm.
Nếu có thể sống sót, coi như ném mất một cánh tay cũng đáng giá.
Huống chi, chỉ cần thời gian cho phép, cụt tay cũng có thể lần thứ hai nối liền.
Đại nhân đây là ta tiền.
Một vị khác trại chủ vội vã đem mình bạc đều lấy ra.
Chỉ có điều đáng tiếc, bạc còn chưa đủ mấy.
Tiêu Dương dương mắt liếc mắt nhìn.
Vị trại chủ này cũng là trong nháy mắt rõ ràng, trực tiếp nhất đao chạm đi cánh tay của chính mình.
Đi thôi.
Nhìn thấy đối phương như thế quả đoán, trực tiếp cho đi.
Chỉ có điều, đã ở trong lòng lặng lẽ truyền âm Huyền Băng Bạch Hổ.
Hai người này một cũng không thể buông tha.
Nhất định phải toàn bộ lưu lại.
Có loại này ngoan nhân làm kẻ địch, Tiêu Dương cảm giác mình ngủ cũng sẽ không hương.
Đồng dạng trong lòng hắn cũng là biết, loại này trại chủ phỉ tính khó sửa đổi, coi như lần này may mắn tránh được. Hơn nửa không tốn thời gian dài, sẽ lần thứ hai đi ra gây sóng gió.
Vì lẽ đó, hai người này nhất định phải làm thịt.
Hơn nữa không riêng bọn họ, còn lại trại chủ cũng không có thể lưu.
Toàn bộ giết chết.
Đều là phỉ tính khó sửa đổi.
Có người đi đầu, còn dư lại trại chủ cũng là không dám do dự.
Đều là thống khoái nắm tiền, đưa cho Tiêu Dương.
Sau đó tự đoạn một tay, ảo não rời đi.
Mà ngoài hắn ra sân phỉ, Tiêu Dương đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp để cho bọn họ đem tiền đều lấy ra.
Những này bia đỡ đạn như thế tồn tại, ít khả năng có không gian nhẫn.
Tiêu Dương dùng thần nghiệm quét qua, liền có thể đem người kia nhìn ra hết sạch.
Cũng không cần lo lắng, sẽ có người tư tàng bảo vật.
Cũng không biết là không phải trùng hợp.
Vài tên trại chủ đi tới đồng thời.
Mẹ kiếp, lần này thực sự là xui xẻo, vốn tưởng rằng tương lai có hy vọng, không nghĩ tới đột nhiên đến rồi sát tinh.
Nhị trại chủ cực kỳ khó chịu nói rằng.
Khỏi phải nói. Ngươi nói ta liền đến khí, ta đây mấy năm tích chữ cũng bị mất không nói, còn làm mất đi một cánh tay.
Vài tên trại chủ đều là ảo não nói.
Cũng là không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy.
Thiên Sơn lĩnh chín núi lớn phỉ, lại bị một người liền ổ bưng.
Coi như nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin.
Bất ức.
Tuy rằng mấy người ngoài miệng ố ố cặn bã, nhưng cũng không dám dừng lại nửa bước.
Trong lòng bọn họ rõ ràng, đối phương thật muốn đổi ý, chính mình chỉ có một con đường chết.
Ở nơi này là mấy người nhìn thấy phía trước thật giống có người.
Nhìn dáng dấp còn giống như là một vị thiếu nữ.
Nhị ca.
Ngươi xem.
Vừa vặn, chúng ta hiện tại một phân tiền đều không có, trước đem nữ nhân này đoạt. nhị trại chủ hầu như không do dự, trực tiếp nói.
Được.
Mà mấy vị khác trại chủ cũng đều là gật gù. Này nếu như đặt ở trước đây, một người phụ nữ, nhiều nhất chỉ có thể bị cướp đi đến làm áp trại phu nhân. Thế nhưng bọn hắn bây giờ thật sự là quá nghèo. Liền một tô mì tiền đều không có. Hơn nữa vũ khí cũng là đặt cọc cho Tiêu Dương. Cô nàng, cướp đoạt, đem hết thảy vật đáng tiền đều giao ra đây. Nhị trại chủ gầm lên một tiếng. Đem Chu Yên sợ hết hồn. Đồng thời cũng là cảm ứng được mấy người khí tức, đều đang là võ hầu cảnh cường giả. Ta cho các ngươi. Mà Chu Yên cũng là biết, tiền tài đều là vật ngoại thân, nếu như mình có chuyện, sư huynh của chính mình sẽ càng thương tâm hơn. Hơn nữa trước đây, Tiêu Dương cũng thường thường nói. Nếu như gặp phải cướp đoạt, đòi tiền liền cho bọn họ. Từ trên ngón tay lấy xuống một viên không gian giới chỉ, đã nghĩ đưa tới. Mà vài tên trại chủ đều là sáng mắt lên. Trước tiên không nói không gian giới chỉ có cái gì, chính là chỗ này nhận bản lĩnh, liền đủ bọn họ trị liệu cánh tay. Trong mắt lóe ra một vệ tham lam. Nhị trại chủ vừa định đưa tay đón không gian giới chỉ. Chỉ có điều, một đạo không mặn không nhạt thanh âm của vang lên. Thực sự là mù các ngươi mắt, đồ vật của nàng các ngươi cũng dám tiếp. Lời này vừa ra. Mấy vị trại chủ trong mắt đều là cảnh giác nhìn Chu Vi. Bọn họ đang động tay trước, cũng đã cảm ứng qua, Chu Vi không có ai. Mà bây giờ đột nhiên nhô ra một thanh âm, điều này nói rõ, người này hoặc là thực lực mạnh mẽ, hoặc là chính là nắm giữ cao thâm bí ẩn phương pháp. Người nào, đi ra. Lạnh lùng nói. Mà Chu Yên trong lòng huyền băng bạch hổ cũng là đưa tay ra mời lười eo, từ nhỏ cô nàng trong lòng nhảy xuống. Người hổ ra ra nói. Huyền băng bạch hổ khinh thường liếc mắt nhìn vài tên trại chủ. Mèo trắng đột nhiên mở miệng nói chuyện, để mấy người sửng sốt mấy giây, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Yêu hầu cảnh. Con mắt híp lại. Chỉ cần làm thịt cái tên này, chúng ta là có thể mua tiện tay binh khí, đến thời điểm, là có thể tiếp tục làm nghề này hoạt động. Một người mở miệng nói rằng. Tuy rằng mấy người cánh tay đứt đoạn mất một con, thế nhưng một khối bùng nổ ra thực lực, cũng là không thể coi thường. Ít ít ít. Mấy người hợp lại kế. Ít ít ít. Trực tiếp đem Chu Yên cùng Huyền Băng Bạch Hổ vây vào giữa. Xem đều tình cảnh này, Huyền Băng Bạch Hổ khẽ cau mày, bầy kiến cỏ này muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Nhàn nhạt nói một câu. Càng là theo bản năng liếm liếm chính mình móng vuốt. Đột nhiên, một tên trại chủ nhảy lên, một chiêu thiên cân truy, muốn trực tiếp giết chết Huyền Băng Bạch Hổ. A a hát xì. Không khéo chính là, Huyền Băng Bạch Hổ đánh ra một hát xì. Một luồng hơi lạnh phun ra. Ngay sau đó, tên kia trại chủ chỉ cảm thấy toàn thân sững sờ. Ngay sau đó thân thể liền hướng xuống đất rơi đi. Giang giác. Một tiếng vang giòn. Cả người trực tiếp tan vỡ băng cạn bã. Bởi sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, còn lại ba tên trại chủ đều là trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn đã trở thành băng cạn bã đồng bạn. Thật lâu không nói ra được một câu. Các ngươi muốn làm gì? Huyền Băng Bạch Hổ nhún một hồi mũi, nghi hoặc mà hỏi. Không 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 làm gì. Ba người đều sắp khóc. Vốn tưởng rằng trốn ra miệng sói, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bên này vừa quay đầu, liền đụng tới một con ác hổ. Ác đến mức nào? Một hát xì, phun chết một tên võ hầu cường giả. Giờ khác này ba người không tại chỗ kẻ ra quần, đều xem như là ý chí lực mạnh mẽ. Các ngươi còn có việc sao? Huyền Băng Bạch Hổ lại là bình thản hỏi. Mà ba người nơi nào còn dám có chuyện gì, chạm đích bỏ chạy. Không sao rồi, chúng ta vậy thì lăn. Một bên chạy, một bên còn không quên hô. Chỉ có điều, không đi ra ngoài bao xa, Huyền Băng Bạch Hổ liền há hốc miệng ra. Các ngươi không sao rồi, thế nhưng ta có việc, vẫn là đều chết ở chỗ này đi. Một cái hàn khí phun ra. Con đường hai bên thêm ra ba bộ tượng băng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong thời gian ngắn còn hóa không xong loại kia. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền Băng Bạch Hổ vặn vẹo một hồi thân thể, liền một lần nữa trở lại Chu Yên bên cạnh. Giờ khác này cô gái nhỏ đều xem ở lại, sững sờ. Nàng nguyên bản vẫn cho là, Huyền Băng Bạch Hổ là một con yêu hầu. Thế nhưng bây giờ mới biết, mình là cỡ nào buồn cười. Một hát xì, phun chết một tên võ hầu cường giả, đây tuyệt đối không phải yêu hầu có thể đạt tới. Yêu. Yêu vương. Cô gái nhỏ trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Vốn là nàng cảm giác mình sư huynh, thu phục một con yêu hầu cảnh hổ yêu, liền đủ thái quá. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Thế này sao lại là yêu hầu, đây là một đầu yêu vương. Loại này yêu thú mạnh mẽ. Nếu như muốn diệt Cự Linh Tông, cũng không phải việc khó. Mà Cự Linh Tông hiện tại mạnh nhất người, cũng bất quá là đạt đến nửa bước võ vương kinh phá thiên. Cũng chính là cái này nửa bước võ vương, Cự Linh Tông thực lực, ở Bắc Đấu Vương quốc đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Mà chính mình chỉ có võ hầu cảnh sư huynh, thậm chí có một con yêu vương vật cưới. Chương 173, vì ăn ngon. Trong lúc nhất thời, Chu Yên chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Có chút chất phát nhìn bên chân Huyền Băng Bạch Hổ. Đồng thời, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, chính mình báo nhỏ vì sao lại như thế sợ sệt Huyền Băng Bạch Hổ. Cô nàng, ngươi đang ở đây nhìn cái gì, còn chưa tới ôm ta. Huyền Băng Bạch Hổ có chút bất mãn nói rằng. Nghe nói như thế, Chu Yên nhưng cũng không dám thất lễ. Con này dài đến cùng mèo trắng ra hỏa, nhưng là có diệt cự linh tông thực lực. Có thể nói, đây là từ khi ra đời tới nay, gặp mạnh nhất sinh linh. Yêu vương. Hàng thật giá trị một con yêu vương. Ngươi là không phải yêu vương. Chu Yên xin lỗi Huyền Băng Bạch Hổ, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta là, hơn nữa còn là hàng đầu yêu vương. Huyền Băng Bạch Hổ cũng là không hàng hổ, trực tiếp gật đầu. Vậy ngươi tại sao theo sư huynh của ta? Coi như đây là sự tình, Chu Yên còn chưa phải dám tin tưởng, một con yêu vương hiểu ý cam tình nguyện làm cho người ta làm thú cưới. Lời này vừa ra, Huyền Băng Bạch Hổ đúng là nghẹn lời. Ban đầu nó cũng là cự tuyệt. Làm thú cưới. Coi như đi chết, hắn đều không muốn làm thú cưới. Chỉ có điều, sau đó sau một quãng thời gian, Huyền Băng Bạch Hổ cũng là đã thấy ra. Làm coi như đi, dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Ở thêm vào Tiêu Dương tư chất mạnh mẽ, điều này cũng làm cho Huyền Băng Bạch Hổ cũng là có một ít hy vọng. Sau đó nói không chắc thấm thơm lây, trở thành một tôn đại thần. Sư phụ, tại sao lại là bánh màn thầu dưa muối? Mạnh Trường Sinh nhìn trên bàn cơm nước, mặt nhất thời kéo xuống. Từ khi Tiêu Dương cùng Chu Yên rời đi, hắn điểm tâm có thể nói là mỗi ngày ăn bánh màn thầu. Hắn đều tuyệt vọng. Nhiều lần, bởi vì thức ăn vấn đề, muốn rời khỏi Linh Kiếm Phong. Thế nhưng bởi vì tu vi của chính mình tăng nhanh như gió, cũng làm cho hắn cắn răng kiên trì hạ xuống. Mấy ngày nay càng là tổng kết một câu nói. Linh Kiếm Phong nơi nào đều tốt, chính là thức ăn không tốt. Phải biết, toàn bộ Linh Kiếm Phong, có thể nói chỉ có Chu Cảnh Bằng cùng Mạnh Trường Sinh hai người. Chu Cảnh Bằng nếu như đi làm cơm, hắn Mạnh Trường Sinh tuyệt đối không dám ăn. Thế nhưng hắn đi làm cơm, đó chính là đang lãng phí lương thực. Trận này, có thể nói, có thể tập hợp tử một cái, liền tập hợp tử một cái. Thế nhưng, ngày hôm nay, hắn Mạnh Trường Sinh rốt cục nhịn không được. Nói cái gì, cũng muốn đi xin mời cái đầu bếp trở về. Coi như tự móc tiền túi, hắn cũng nhận. Không có đầu bếp tháng ngày, quả thực yếu nhân mạng già. Sư phụ, ta muốn không xuống núi, đi tìm cái đầu bếp trở về. Chỉ có điều, hắn bây giờ nói cũng không toán, nhất định phải Chu Cảnh Bằng gật đầu, mới có thể đi. Bằng không cũng là bạch mù. Mà Chu Cảnh Bằng chừng một chút Mạnh Trường Sinh. Tu hành trên đường gian khổ cực kỳ, điểm ấy khổ cũng không thể ăn, ngươi còn sửa cái gì võ, còn không bằng về sớm một chút, kịp lúc kết hôn, cho ngươi cái kia mãng phu cha, sớm một chút ôm tôn tử. Nghe nói như thế, Mạnh Trường Sinh cúi đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình này đầu bếp hơn nửa lại muốn không còn. Miệng lớn ăn trong tay bánh màn thầu. Trong mắt nhưng là có ánh chớp lấp lóe. Ngẫm lại hắn Mạnh Trường Sinh, nói thế nào cũng là một thiên tài. Hiện tại lẫn vào đến mỗi ngày ăn dưa muối liền bánh màn thầu. Đột nhiên, Mạnh Trường Sinh nghĩ đến một biện pháp. Tuy rằng Linh Kiếm Phong không có đầu bếp, thế nhưng ngoài hắn ra ngọn núi có A. Sư phụ, ta nghĩ cầu xin ngươi một chuyện. Nói. Chu Cảnh Bằng hơi nhắm hai mắt, từ tốn nói. Nghe nói như thế, Mạnh Trường Sinh không do dự, trực tiếp đem mình lời muốn nói ra. Ta cũng đi ra mười mấy ngày, ta nghĩ ta cha, ta nghĩ trở lại nhìn. Mạnh Trường Sinh chuẩn bị dựa vào lần này trở lại, để cho mình lao tử cho mình trêu hai cái đầu bếp. Cuộc sống như thế, hắn không vượt qua nổi. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện không nói, ăn xong kẻ trộm kém. Ha ha! Ngươi là muốn trộm lén đi tìm đầu bếp đi. Chu Cảnh Bằng cười lạnh một tiếng. Không dám không dám. Mạnh Trường Sinh lắc đầu liên tục. Có thể đi ra ngoài, thế nhưng ta có một cái món. Vốn tưởng rằng lần này lại thất bại. Chu Cảnh Bằng đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, chậm rãi nói rằng. Mạnh Trường Sinh vừa nghe đến có khả năng chuyển biến tốt, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vội va hỏi tới. Sư phụ, điều kiện gì, ngươi nói mau. Ngày hôm nay vung kiếm 10 vạn dưới, ngươi là có thể trở về, thế nhưng ngươi nhất định phải vào ngày mai thể dục buổi sáng trước trở về. Mạnh Trường Sinh sửng sốt chốc lát. Thế nhưng vừa nghĩ lần này nếu như không ra được, sau đó muốn đi, chỉ sợ sẽ càng khó. Nhất thời cắn răng một cái, đồng ý. Được, sư phụ ta đồng ý. Nói xong không nói hai lời, nhấc theo cự kiếm bắt đầu vung kiếm. Tốc độ bây giờ rõ ràng có tăng lên trên diện rộng, hơn nữa Mạnh Trường Sinh kiếm càng thêm ổn. Vì ăn ngon, vì không ăn bánh màn thầu, ta Mạnh Trường Sinh nhất định phải cố lên nỗ lực. Một bên vung kiếm, một lần nhỏ giọng lẩm bẩm. Đó là càng sẽ càng hăng hái, càng rung động càng nhanh. Mà Chu Cảnh Bằng cũng là cầm lấy một cái bánh bao, nhìn một hồi mới để vào trong miệng. Tiểu tử thúi này, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, tại sao đem ta con gái mang đi? Nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn Chu Cảnh Bằng cũng là người, liên tục ăn mười mấy ngày bánh màn thầu dưa muối, đừng nói Mạnh Trường Sinh tiểu tử này. Coi như là hắn, cũng nhanh ói ra. Nếu không sẽ không làm cơm, nói cái gì cũng phải xào vài món thức ăn. Tiêu Dương không trở về trước, đều là Chu Yên cô nàng này làm cơm, hiện tại người đi ra ngoài, Chu Cảnh Bằng mới biết cô gái nhỏ cơm, có cỡ nào hương. Nghĩ tới đây, càng là miệng lớn ăn hai cái. Mãi đến tận buổi chiều, Mạnh Trường Sinh kéo mệt mỏi thân thể, đi tới Chu Cảnh Bằng trước mặt. Sư sư phó, ta vung xong. Huệ phải nói, nay 10 vạn lần vung kiếm suýt chút nữa thì mạng già của hắn, thế nhưng nếu không phải vì cái kia một cái ăn ngon, hắn nói cái gì cũng không thể có thể hiện tại liền hoàn thành. Đứa nhỏ này, thực sự là rèm pha hãm hại. Nhiều lần, nhìn đi ngang qua kê, đều là thèm chảy dòng ngụm nước. Hận không thể đi tới gặm hai cái. Có điều may là, hắn bây giờ còn duy trì lý trí. Thế nhưng khoảng cách thất, mất trí cũng không xa. Mấy ngày nữa cũng là không kém đã hiểu. Nhớ kỹ lời của ta nói, ngươi nếu như dám đến muộn, cũng không cần đến rồi. Chu Cảnh Bằng nhấp một miếng nước trà, từ tốn nói. Biết rồi sư phụ, ta nhất định vào ngày mai thể dục buổi sáng trước trở về. Vậy ngươi đi thôi. Nghe nói như thế, Mạnh Trường Sinh bay thẳng đến bên dưới ngọn núi chạy như điên. Trong lòng đã đang suy nghĩ một hồi nên để đầu bếp cho mình làm cái gì ăn. Suy nghĩ một chút, ngụm nước liền không nhịn được lưu lại. Dưới chân bước tiến cũng là càng nhanh hơn mấy phần. Nhìn phía xa bóng lưng, Chu Cảnh Bằng lộ ra một ý tứ sâu xa cười. Khá lắm, lại vẫn có thể chạy trốn nhanh như vậy, xem ra cần thêm lượng. Nếu như, Mạnh Trường Sinh nghe nói như thế, chắc chắn sẽ ngất đi. Hiện tại mỗi ngày đều muốn vung kiếm 10 vạn lần, hầu như mỗi ngày rèn luyện xong, đều đến giờ tí. Nếu không võ giả sức khôi phục mạnh mẽ, Mạnh Trường Sinh cảm giác mình có thể sẽ không xuống giường được. Coi như vậy, mỗi ngày nhìn thấy giường, hãy cùng nhìn thấy chính mình cha đẻ như thế. Mạnh Trường Sinh đó là một đường lao nhanh, ngụm nước cũng là chảy một đường. Cha! Cha! Ngươi ở đâu? Đi tới Mạnh Hạo Thiên sân chính là một trận ồn ào. Chỉ có điều, nhưng là không có người trả lời hắn. Nhìn cách là đi ra ngoài, vậy ta đi trước cả thanh ăn. Nói thầm một câu, liền hướng về nhà bếp đi đến. Nhìn thấy bếp trưởng, thậm chí so với nhìn thấy Mạnh Hạo Thiên còn muốn nhiệt tình. Trực tiếp hạ lệnh làm các món ăn ngon, trực tiếp nhưng là trở lại gian phòng của mình chờ. Mà đầu bếp rõ ràng cũng là biết đây là phong chủ nhi tử, cũng là không dám thất lễ, vội vã bắt đầu động thủ làm cơm. Chương 174, đồ nhi ngu dốt. Mà một bên khác, Tiêu Dương đã đi tới linh kiếm phòng dưới. Ngẩng đầu nhìn một chút, quay về bên cạnh Chu Yên hỏi. Yên nhi, ngươi nói sư phụ có thể hay không đánh ta? Không thể nào. Chu Yên cũng là có chút không xác định. Trong lòng nàng cũng là rõ ràng, bọn họ cùng Chu Cảnh Bằng nói rất đúng 1-2 ngày, thế nhưng này đều qua mười mấy ngày. Bọn họ mới vừa về. Điều này làm cho Chu Yên trong lòng đều là không hề chắc. Nếu không ngươi đi lên trước nhìn, nếu như không có chuyện gì trở lại gọi ta. Tiêu Dương nhỏ giọng nói. Lần này, Chu Yên nhưng là liền vội vàng lắc đầu. Hơn nữa còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiêu Dương. Sư huynh ngươi đừng muốn gạt ta biết ngươi muốn cho ta xong rồi cái gì. Ngạch! Mưu kế của mình bị nhìn thấu, Tiêu Dương lúng túng sờ sờ mũi của chính mình. Trước hắn đúng là cũng làm như vậy quá, hai người phạm sai lầm. Để Chu Yên cô nàng này đi về trước. Tuy rằng vẫn sẽ kể bên nói, thế nhưng Chu Cảnh Bằng vô cùng thương yêu đã biết con gái, nhiều lời nhất cái một đôi lời, cũng là kết thúc. Mà hắn sẽ không giống nhau. Không tu luyện thì thôi. Mấy lần trước gặp rắc rối, bị đuổi theo khắp núi chạy. Sư Minh, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp A. Đợi một hồi. Chu Yên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi, nhỏ giọng nói. Nay kỳ thực không cần Chu Yên thể nhắc nhở chính mình, hắn Tiêu Dương cũng là rõ ràng. Nếu như lớn như vậy đung đưa đại bãi đi tới, hơn nửa cũng bị khiển trách một trận. Phải nghĩ biện pháp gì, hấp dẫn một hồi hỏa lực. Liếc mắt nhìn Chu Yên. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cô nàng này bị chính mình hãm hại sợ. Sợ là rất khó ở trên làm. Ngươi xem ta xong rồi cái gì? Cảm nhận được ánh mắt, Chu Yên đầy mặt cảnh giác nhìn Tiêu Dương. Ngươi cô nàng này, ngươi sợ sệt ta xong rồi cái gì? Tiêu Dương lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng cũng là lần thứ hai xác định, cô nàng này lớn rồi, hãm hại không được. Thật sự cần tìm phương pháp khác. Ta nói với ngươi, lần này ta sẽ không giúp ngươi, ngươi muốn chính mình chịu đựng cha ta lửa giận. Chu Yên nhỏ giọng nói. Điều này làm cho Tiêu Dương mặt hơi đen. Khá lắm. Đi chơi, hai người đi. Một đạo kề bên dạy dỗ, liền còn lại chính mình. Vậy thì có chút quá mức. Nói, đã nghĩ nói hai câu, khiển trách Chu Yên loại này không phụ trách tinh thần. Sư huynh ngươi yên tâm, chờ ngươi kề bên huấn thời điểm, ta nhất định giúp ngươi nói hai câu lời hay. Chu Yên khả năng cũng là ý tứ đến chính mình không đúng, nhỏ giọng nói một câu.
Ôi!
Than nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ đỉnh núi truyền xuống rồi. Hai người các ngươi chuẩn bị ở phía dưới đứng bao lâu? Thanh âm này không phải người khác, chính là Linh Kiếm Phong phong chủ Chu Cảnh Bằng. Tiêu Dương biến sắc mặt. Hắn đã quên một chuyện. Toàn bộ Linh Kiếm Phong đều ở Chu Cảnh Bằng thần niệm bên trong. Từ chính mình đi tới ngọn núi dưới, Chu Cảnh Bằng nên liền biết chính mình trở về.
Tính sai.
Tính sai. Nói thầm hai câu. Cũng là biết, đã không có thời gian cho mình muốn giải quyết phương pháp. Chu Cảnh Bằng rõ ràng đã trở đến hơi không kiên nhẫn.
Đi thôi, Tiên Nhi chúng ta đã bại lộ.
Dạ. Hai người bay thẳng đến đỉnh núi đi đến. Mà Chu Cảnh Bằng nhưng là có chút khó chịu nói thầm một câu.
Đều trở về, còn không mau một chút tới làm cơm, thực sự là nhẹ nhàng.
Nghĩ tới đây mười mấy ngày thức ăn, Chu Cảnh Bằng liền nổi giận trong bụng.
Một hồi, nhất định phải cố gắng gõ một cái tiểu tử kia, một hồi liền đem ta khuê nữ quải chạy.
Người nào đó thầm nghĩ.
Giờ khắc này Tiêu Dương chỉ cảm thấy một luồng phát tẩm kéo tới.
Có người không muốn để cho ta tốt.
Ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Vi, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
Thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về mặt trên chạy đi.
Không qua quá lâu, liền nhìn thấy một người trung niên, đang ngồi ở một bàn trà bên uống trà.
Hơi rung nhẹ ghế nằm, còn không thích ý.
Tiêu Dương nuốt một ngụm nước bọt.
Cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái đi qua.
Sư phó, ta đã trở về.
Tiêu Dương hô một tiếng.
Nhưng là không ai để ý, Chu Cảnh Bằng con mắt híp lại, cho rằng không nghe.
Trong ngáy mắt,
Tiêu Dương mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống.
Tâm càng là hơi hồi hộp một chút.
Đây là chuẩn bị cho mình tính sổ A.
Sư phụ uống trà.
Nhìn thấy Chu Cảnh Bằng trà không còn, vội vã bót trở đi qua châm trà.
Ha ha.
Rốt cục, Dương mắt liếc mắt nhìn Tiêu Dương.
Ngay sau đó chính là lạnh lùng nói.
Ngươi còn biết trở về, ngươi biết ta đây mười mấy ngày là thế nào trôi qua sao.
Nói càng là đưa tay vặn vẹo ngủ ở Tiêu Dương lỗ thai, thấy cảnh này, Chu Yên bị dọa đến ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không dám đi cầu xin.
Ai u?
Sư phụ đau quá đau.
Tiêu Dương nhưng là ai u một tiếng, liền bắt đầu gọi đau.
Chu Cảnh Bằng mặt đều đen.
Trực tiếp bên này còn không có động thủ, bên kia cũng đã gọi lên.
Cảm nhận được tình huống không đúng, Chu Yên cũng là mượn cơ hội chuẩn bị trốn.
Cha!
Sư huynh ta đi làm cơm, các ngươi tiếp tục.
Nói xong liền trực tiếp đi rồi.
Thấy cảnh này, Tiêu Dương nhưng là hận đến nghiến răng, cô nàng này nhưng là nói xong rồi phải giúp chính mình cầu xin.
Bây giờ mới biết, đến lúc mấu chốt, cô nàng này cũng không hữu dụng.
Quả thực chính là lẻn so với ai khác đều nhanh.
Thấy Chu Cảnh Bằng không nói lời nào, Chu Yên hốt trở rời đi nơi này.
Chạy vào nhà bếp.
Tiểu tử, ngươi đi ra ngoài tiểu ra đi, ngươi còn đem Yên Nhi mang đi, ngươi biết ta đây trận làm sao mà qua nổi sao.
Gần như cùng lúc đó, Chu Cảnh Bằng có chút thanh âm ú oán liền vang lên.
Tiêu Dương vội vã nở nụ cười, cười làm lành nói.
Ho khan một cái, lần này đúng là chỉ do bất ngờ.
Trong lòng hắn cũng là rõ ràng, đã biết vị sư phụ, cũng sẽ không làm cơm, hơn nữa Chu Cảnh Bằng còn phi thường quật cường.
Hơn nửa cũng sẽ không đi bên ngoài tìm đầu bếp.
Mười mấy ngày, chúng ta phải dựa vào dưa muối bánh màn thầu sống qua ngày, ngươi mạnh sư đệ đã đói bụng chạy.
Cũng may là dưa muối bánh màn thầu đều là miễn phí.
Bằng không, Tiêu Dương đều sẽ cảm thấy hai người này sẽ chết đói.
Ho khan một cái.
Lúng túng ho khan hai tiếng.
Nhưng cũng không dám nói tiếp, đàng hoàng nghe vấn.
Nhìn thấy Tiêu Dương thái độ vẫn tính thành khẩn, Chu Cảnh Bằng cũng là than nhẹ một tiếng.
Ngữ khí cũng là nhất chuyển.
Nói một chút đi, trận này đều ở bên ngoài làm cái gì.
Nghe nói như thế, Tiêu Dương cũng là không dám che giấu, đem trận này trải qua chuyện tình, đều là nói một lần.
Chu Cảnh Bằng nhưng là nghe được sững sờ.
Hơn nữa đó là càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Cái gì cùng thành chủ xưng huynh gọi đệ, cái gì sơ ý một chút diệt một sát thủ minh, lại sau đó trở về trên đường bưng một cường đại sơn phỉ ổ.
Nay tờ mờ làm sao nghe, cũng không phải một tên võ sư nên làm ra sự tình.
Nghĩ tới đây, Chu Cảnh Bằng hay dùng thần niệm muốn cảm ứng một hồi Tiêu Dương khí tức.
Muốn nhìn một chút cái này khoác lác đồ đệ, đến cảnh giới gì.
Chỉ là, nay vừa nhìn không quan trọng lắm, nhưng là xem ngây ngẩn cả người.
Nhìn không thấu.
Chu Cảnh Bằng có chút không tin tà.
Tinh thần càng thêm bắn trúng, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Dương.
Chỉ có điều, lần này rất nhanh lấy được phản ứng, con mắt trở nên đâm nhói.
Vội vã liếc mở, không dám tiếp tục xem Tiêu Dương.
Tiểu tử ngươi bây giờ là cảnh giới gì?
Hắn một tên võ hầu cửu tầng cường giả, dĩ nhiên không nhìn thấu đồ đệ mình tu vi.
Điều này làm cho Chu Cảnh Bằng ít nhiều gì có chút buồn bực.
Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, hiện tại tu vi có điều võ hầu nhất tầng. Tiêu Dương nhỏ giọng nói. Chỉ lo nói ra, sẽ bị gian dạy. Võ hầu nhất tầng, ngươi còn muốn nổ. Ngươi nói cái gì? Vừa mới bắt đầu Chu Cảnh Bằng không phản ứng lại, cho rằng Tiêu Dương trở thành đại võ sư. Này tư chất tuy rằng không bằng Trương Long, thế nhưng cũng không có thể toán làm quá kém. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Võ hầu nhất tầng. Chương 175, hắn còn hiểu đến luyện đan. Tiêu Dương rất là bất đắc dĩ mở miệng lần nữa nói rằng. Sư phụ, đồ nhi tư chất ngu dốt, hiện tại tu vi chỉ có võ hầu nhất tầng. Chu Cảnh Bằng đại não vù một hồi. Trở nên trống rỗng. Có thể nói, giờ khác này hãy cùng nằm mơ như thế. Hồi trước đi ra ngoài thời điểm, đồ đệ của mình vẫn là võ sư. Ở bên ngoài đi bộ một trận, trở về đột phá hai cái đại cảnh giới. Lời nói này cho ai, cũng không ai dám tin a. Tiểu tử ngươi đừng dọa ta, thành thật khai báo ngươi bây giờ đúng là tu vi gì. Chu Cảnh Bằng còn chưa phải đồng ý tin tưởng. Mười mấy ngày phá hai cái đại cảnh giới, loại này thần tích, sợ là chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết. Võ hầu nhất tầng. Rất là vô tội nói rằng. Tự mình nói chính là nói thật, tại sao chính là không tin ta đây? Giữa người và người tín nhiệm đi đâu? Ngươi còn mạnh miệng. Chu Cảnh Bằng phát phì cười. Chỉ có điều, lần này đúng là nghĩ đến một phần rõ võ hầu phương pháp. Võ hầu tiêu chí chính là ngưng tụ ra chính mình đặc biệt võ đạo thần tượng. Điểm này, không đạt đến võ hầu cảnh, là vạn vạn không làm được. Chỉ cần thử một lần, Tiêu Dương nếu như triệu hoán không ra võ đạo thần tượng, vậy đã nói rõ tiểu tử này đang nói dối. Đến thời điểm, nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ một trận. Ngươi đã nói ngươi là võ hầu cảnh, vậy ngươi đem cho ngươi võ đạo thần tượng cho gọi ra đến. Để ta xem một chút. Chu Cảnh Bằng thản nhiên nói. Mà thấy cảnh này, Tiêu Dương cũng là rõ ràng, này không thể ở đây điều. Hiện tại sư phụ của chính mình cũng không tin chính mình. Nhất định phải chi cạnh lên. Không phải là võ đạo thần tượng sao? Việc nhỏ. Chỉ có điều, ở triệu hoán võ đạo thần tượng trước, nhất định phải cùng Chu Cảnh Bằng nói một chút. Sư phụ, cái kia cái gì? Chỉ có điều, nói thẳng, Tiêu Dương vẫn còn có chút lo lắng sẽ kích thích đến Chu Cảnh Bằng, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có điều, tình cảnh này rơi vào Chu Cảnh Bằng trong mắt, lại làm cho hắn rõ ràng có chút không vui. Ở trong mắt hắn, này hoàn toàn cũng không cách nào triệu hoán võ đạo thần tượng làm khó dễ ở. Tiểu tử ngươi, sau đó không cần nói cái gì mạnh miệng, ta là sư phụ của ngươi, ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta vẫn có mấy. Không biết, giờ khác này từ Tiêu Dương nghĩ tới, sợ là hù được hắn. Sư phụ, ngươi nếu nghĩ như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tiêu Dương cũng là chuẩn bị bắt đầu triệu hoán võ đạo thần tượng, để chứng minh thực lực của chính mình. Suy nghĩ một chút, quyết định triệu hoán bạch hổ võ đạo thần tượng. Mà Phật tổ võ đạo thần tượng Tiêu Dương chuẩn bị xem là lá bài tẩy, trong tình huống bình thường sẽ không vận dụng. Trương Long nơi ở. Hắn giờ phút này chính đầu đầy mồ hôi, tinh thần độ cao tập trung. Theo trong cơ thể phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Trong mắt nổ bắn ra hai vệt kim quang. Gần như cùng lúc đó, một con màu đen con cọp xuất hiện ở Trương Long trên người. Đúng là hắn võ đạo thần tượng cùng kỳ. Có thể là đột phá nguyên nhân, cùng kỳ võ đạo thần tượng dơ dơ lên đầu, ngay sau đó chính là một tiếng hổ tiếu. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là cho gọi ra chính mình võ đạo thần tượng. Thế nhưng vì tất nhiên phiền phức không tất yếu, hắn đem bạch hổ võ đạo thần tượng thể tích, khống chế ở 17-18 trượng. Chỉ có điều coi như là như vậy, cũng đem Chu Cảnh Bằng khiếp sợ đến không khép miệng được. Trận mắt ngoác mồm nhìn đầu kia uy phong lấm lâm bạch hổ. Bạch hổ xuất hiện ở tới trong nháy mắt, cũng là phát sinh một tiếng hổ tiếu. Cũng không biết là không phải trùng hợp, hai đạo hổ tiếu dĩ nhiên hợp lại cùng nhau. Người ngoài nghe được âm thanh, đều nhất định sẽ cảm thấy đây là một đầu hổ vọng lại âm thanh. Nay âm thanh, dường như đại yêu dáng thế, không ít người tông môn đệ tử khi nghe đến lời này sau khi, đều là bụng chân, bắp chân như nhũn ra. Mà toàn bộ cự linh tông võ hầu trở lên cường giả, cũng đều là ngơ ngác mở mắt ra. Nhìn về phía Xích Viêm ngọn núi. Xem ra Xích Viêm ngọn núi thật sự quật khởi, này thanh hổ tiếu, sợ là Trương Long đột phá hai tầng cảnh phát ra ra. Ai? Cũng không biết sau đó đại trưởng lão trưởng giáo, là phúc hay họa. Không ít người ở cẩn thận truyền âm. Thảo luận việc này. Công Tôn Miểu cũng là từ trong tu luyện đột nhiên tỉnh dậy, trong mắt đầu tiên là mê man chốc lát. Thế nhưng rất nhanh sẽ có chút mừng rỡ nhìn về phía Trương Long vị trí gian phòng. Tiểu tử này có đột phá, hơn nữa lần này võ đạo thần tượng chắc cũng là có điều đột phá, thực lực tất nhiên lại được đến chất bay vọt. Nói liền chuẩn bị đi xem. Cửa phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy Trương Long gian phòng cũng mở ra. Long Nhi, ngươi lại đột phá. Đúng, sư phụ. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác mình tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Cùng không đột phá võ hầu cảnh trước, nhanh hơn không đáng gấp đôi. Hơn nữa tốc độ này còn đang nâng lên. nếu như dựa theo như vậy tốc độ đến tu luyện, hắn có lòng tin trong vòng 3 năm, đột phá đến võ vương cảnh.
Được được được. Công Tôn Miểu nhất thời đại hỉ. Hắn đồ đệ càng mạnh, lời nói của hắn quyền cũng là càng mạnh. Suy nghĩ một chút, Công Tôn Miểu cũng là quyết định, là thời điểm để mấy người tỏ rõ thái độ rồi. Hắn quyết định cho Trương Long tổ chức một tiệc rượu, mời Cự Linh Tông hết thể có mặt mũi người tham gia. Đương nhiên trong đó điểm trọng yếu nhất, hắn muốn nhìn một chút đám kia trung lập người, là cái gì thái độ. Giờ khác này Trương Long đã đột phá võ hầu nhị tầng, tư chất đã đủ để chứng minh tất cả. Bọn họ đám người kia, cũng nên để cho bọn họ lựa chọn. Long Nhi, ta chuẩn bị cho ngươi làm một tiệc rượu, đem trong tông môn trưởng lão đều mời một lần. Trương Long cũng là trong nháy mắt rõ ràng trong đó ý tứ, trực tiếp gật đầu đáp lại. Toàn bộ nghe sư phó an bài. Nghe nói như thế, Công Tôn Miểu hài lòng gật gù. Đang lúc này, một bóng người hạ xuống. Công Tôn Miểu vội vã gặp con hô. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Người đến không phải người khác chính là Cự Linh Tông tông chủ, Kinh Phá Thiên. Hắn giờ phút này, chính đánh ra Trương Long, đó là càng xem càng thỏa mãn. 10 ngày không tới, cũng đã đột phá đến võ hầu nhị tầng, thiên phú như thế để hắn hít khói. Được được được. Hưng phấn nói. Đồng thời mở ra Trương Long cười hỏi. Ngươi bây giờ tu vi đã vượt xa cùng thế hệ, đã thực lực ở Cự Linh Tông làm một tên trưởng lão rồi. Ngươi nghĩ không muốn làm. Kinh Phá Thiên, để cho hai người đều ngẩn người một chút. Rõ ràng có chút không phục hồi tinh thần lại. Cự Linh Tông ở bên ngoài đi lại trưởng lão, cũng không nhiều, điều này là bởi vì những người này cần tu luyện. Trừ phi một ít tình huống đặc biệt, những người này cũng sẽ không lộ diện. Ta đồng ý. Trương Long hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Kinh Phá Thiên cũng là hài lòng gật gù. Chỉ có điều, nhưng là không có lập tức sắc phong Trương Long trưởng lão vị trí. Hắn chuẩn bị dựa vào Trương Long danh tiếng, đem Cự Linh Tông danh vọng lần thứ 2 tăng cao. Lần này tông môn thi đấu, hắn liền muốn mời ngoài hắn ra tông môn đến quan cuộc thi. Chờ tông môn thi đấu sau khi, ta sẽ tự mình sắc phong cho ngươi trưởng lão vị trí, cho tới hiện tại, ngươi trước củng cố tu vi. Kinh Phá Thiên hài lòng cười nói. Là. Tông chủ đại nhân. Trương Long nghe được không phải hiện tại sắc phong, rõ ràng có chút thất vọng. Mà tình cảnh này vừa vặn rơi vào Kinh Phá Thiên trong mắt, ý nghĩ hơi động. Một bình đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này coi như làm đưa cho ngươi bồi thường. Hắn cần Trương Long uy danh, vì lẽ đó hiện tại không thể phong, hắn phải làm những tông môn khác trước mặt, sắc phong Trương Long trưởng lão vị trí. Cảm tạ tông chủ đại nhân. Trương Long có chút mừng rỡ tiếp nhận. Có thể bị Kinh Phá Thiên đưa ra tay đan dược, tất nhiên bất phàm. Bởi vì Kinh Phá Thiên có thể lên làm tông chủ, đến không phải để thiên phú rất tốt, mà là bởi vì hắn còn hiểu đến luyện đan. Hơn nữa còn là một vị tứ giai luyện đan sư. Luyện chế đan dược, coi như đối với võ hầu cảnh, cũng có phi thường mạnh mẽ tác dụng. Chương 176, không người nào dám bắt nạt ngươi. Chỉ là nhìn lướt qua. Trương Long trong lòng liền rõ ràng, ngọc này trong bình đan dược ít nhất có thể để cho tu vi của hắn vững chắc xuống. Không cần khách khí, cho ngươi chuyên tâm tu luyện là đúng ta to lớn nhất chống đỡ. Kinh Phá Thiên cười ha hả nói. Nếu như một hòa ái dễ gần lão tiên sinh. Tiểu tử này dĩ nhiên không có nói láo. Chu Cảnh Bằng kinh ngạc nhìn đỉnh đầu bạch hổ. Thật lâu thất thần. Sư phụ, ngươi xem rõ ràng sao? Ta đều nói cho ngươi, ta không lừa ngươi, ta thật sự võ hầu nhất tầng. Tiêu Dương cũng là mở miệng giải thích. Chỉ có điều, lần này Chu Cảnh Bằng nhưng là trầm mặc. Đồng thời cũng là lâm vào, thật sâu hoài nghi bên trong. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này đột phá 2 cái đại cảnh giới, này như thế khả năng làm được. Tiểu tử ngươi có phải là dùng cái gì bằng môn tà đạo phương pháp? Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiêu Dương đi chưa tới chính đạo. Lợi dụng một ít bằng môn tà đạo phương pháp, mạnh mẽ đem mình tu vi nâng lên võ hầu. Không có, không tin ngươi thử xem. Tiêu Dương lắc lắc đầu, càng là đưa tay ra, để Chu Cảnh Bằng chính mình cảm thụ. Chu Cảnh Bằng cũng liếc mắt nhìn, sau đó đưa tay nắm chặt Tiêu Dương tay. Một luồng tinh khiết nội khí xuất hiện. Cũng ở đây một khắc, Chu Cảnh Bằng cũng là yên tâm. Phải biết, nếu như là mạnh mẽ nâng lên tới tu vi, nội khí chất lượng sẽ phi thường kém. Sẽ có rất nhiều tạp chất, hơn nữa rất không tinh khiết. Ngươi như thế, muốn lần thứ 2 đột phá, cái kia độ khó có thể so với Thượng Thanh Thiên. Mà Tiêu Dương nội khí tinh khiết cực kỳ, rõ ràng trải qua thời gian rất lâu đánh bóng, mới có hiệu quả như thế này. Chỉ có điều, lần trước gặp mặt Tiêu Dương nhưng là thứ thiệt võ sư. Lúc này mới bao lâu, liền đem nội khí đánh bóng thành như vậy. Chu Cảnh Bằng cảm giác không rõ. Thế nhưng cũng không có đuổi theo hỏi cái gì. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Mà Tiêu Dương đột nhiên quật khởi rõ ràng chính là thu được cơ duyên lớn. Được rồi lấy tay thu hồi đi thôi, ta tin tưởng lời của ngươi. Chu Cảnh Bằng mở miệng nói rằng.
đồng thời đã lần thứ hai nằm ở trên ghế thái sư, thích ý uống trà. Nhưng trong lòng thì đắc ý. Đại sư huynh, đồ đệ của ngươi đột phá đến võ hầu, đồ đệ của ta cũng đột phá. Nguyên bản đã không ôm bất cứ hy vọng nào Chu Cảnh Bằng, trong lòng cũng là lần thứ hai thiêu đốt hy vọng thắng. Vốn là cho rằng, hôm nay tông môn thi đấu, chính là Trương Long siêu quần xuất chúng, thế nhưng bây giờ nhìn lại cố gắng còn nói không cho phép đây. Đồ đệ của mình, ít nhất cũng có sức đánh một trận. Tiêu Dương ngươi đối với mấy ngày sau tông môn thi đấu có ý kiến gì không? Đột nhiên mở miệng hỏi. Mà Tiêu Dương cũng là hơi sững sờ. Đồ chơi này có ý kiến gì không, dùng mắt thấy chứ? Đương nhiên câu nói như thế này hắn là không dám nói ra, bởi vì sẽ chịu đòn. Ta vô địch, ta quét ngang. Một mặt nghiêm túc nói. Tiêu Dương thái độ nhưng là để Chu Cảnh Bằng đều là sửng sốt một chút. Có lòng tin được, ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Đừng tưởng rằng Chu Cảnh Bằng sẽ nói chính mình không thiết thực, thế nhưng đối phương nhưng là cổ vũ đối phương. Sư phụ, ngươi ngày hôm nay có gì đó không đúng? Nhỏ giọng hỏi một câu. Lời này vừa ra, Chu Cảnh Bằng ngây ngẩn cả người. Đầy đủ qua mấy chục giây, đều là túi đầu uống trà. Tiêu Dương nhưng là có chút không chịu được bầu không khí như thế này, mở miệng hỏi. Sư phụ, ngươi nói đi, ta cảm giác được ngươi có lời muốn nói với ta. Nói càng là trừng trừng nhìn mình chằm chằm sư phó nhất cử nhất động. Hầu như không ra Tiêu Dương dự liệu, khi nghe đến lời này, Chu Cảnh Bằng thân thể hơi run lên một cái. Cũng là ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Dương. Than nhẹ một tiếng sau khi. Lúc này mới lên tiếng nói rằng. Nếu có thể, ngươi liền giúp sư phụ thắng được tất cả giao đấu. Được, lần này tông môn thi đấu, ai cũng nắm không đi. Tiêu Dương gật gù. Không có đi hỏi tại sao, bởi vì. Này chút không cần biết tại sao. Hắn chỉ cần biết một chuyện, mới có thể. Ngươi là thắng được thi đấu. Mà Tiêu Dương cũng là muốn nghĩ, há mồm nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngươi biết Thiên Tinh Cung sao? Nhất thời, Chu Cảnh Bằng thân thể khẽ run. Gần như cùng lúc đó, một luồng kinh khủng khí sát phạt bao phủ bốn phía. Hơi thở kia, coi như là Tiêu Dương đều cảm giác được đau lòng. Đầy đủ qua mười mấy tức, mới bình phục lại. Tiêu Dương, không muốn cùng cái thế lực này kết thù. Chu Cảnh Bằng lộ ra một tia thương cảm, chậm rãi nói rằng. Nói xong cũng đứng dậy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Xem nơi này đi Chu Cảnh Bằng, Tiêu Dương cũng trong nháy mắt rõ ràng một chuyện. Đó chính là, sư phụ hắn thật giống thật sự cùng Thiên Tinh Cung có cựu oán. Xem ra, ta cần đi vòng một chút, điều tra mình một chút sư phó nửa đời trước đã trải qua. Nếu quả thật có người bắt nạt sư phụ của chính mình, thậm chí chính mình cái kia chưa từng gặp mặt sư phụ nương. Hắn Tiêu Dương sẽ làm người kia biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nói tóm lại, Tiêu Dương cũng là xác định một chuyện. Hắn cùng Thiên Tinh Cung thật sự có thù. Sau đó đụng tới Thiên Tinh Cung người, không nên khách khí, hướng về chết rồi ra tay. Cũng không lâu lắm, liền vang lên Chu Yên tiếng la. Ăn cơm. Lần này Chu Cảnh Bằng nhưng là chưa hề đi ra. Chu Yên nghi hoặc lại đi hô hai tiếng, vẫn không có động tĩnh. Đầy đủ qua mấy chục giây, bên trong mới chuyển đến một thanh âm. Các ngươi ăn đi, sư phụ không đói bụng. Lời này Tiêu Dương ngược lại phải không tin, vừa hắn nhưng khi nhìn thấy, sư phụ của chính mình khi nghe đến ăn, cái kia hai mắt đều sắp buông tha. Thế này sao lại là cái gì không đói bụng, rõ ràng chính là có tâm sự, không nghĩ ra đến. Sư phụ, đi ra ăn phần cơm đi, sinh khí cũng phải ăn cơm no, mới có khí lực sinh a. Tiêu Dương ở cửa tận tình khuyên nhủ khuyên lơn. Chỉ có điều, hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi ăn đi, không cần chờ ta. Chu Cảnh Bằng giống như là quyết tâm giống như vậy, chết sống không chịu đi ra. Thấy cảnh này, Tiêu Dương cũng là không chịu. Trực tiếp ở cửa nói rằng. Sư phụ. Chúng ta sẽ cho ngươi lưu cơm, ngươi đói bụng chính mình đi ra ăn. Nói xong liền lôi kéo Chu Yên rời đi. Mà Chu Yên nhưng là có chút quái dị nhìn Tiêu Dương. Ngươi đối với ta cha làm cái gì? Đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tiêu Dương sửng sốt một chút, một mặt mê man nói. Cái gì? Ta không hề làm gì cả. Không thể, ta thời gian rất lâu chưa từng thấy cha ta xa suốt như vậy. Chu Yên trực giác nói cho nàng biết, chuyện này tuyệt đối cùng Tiêu Dương có quan hệ. Ho khan một cái. Hỏi một vài vấn đề. Vấn đề gì? Không thể nói. Tiêu Dương lần này chết sống cắn chết miệng, đánh chết cũng không nói. Hắn còn nhớ cô nàng này buổi tối làm ác mộng thời điểm, người xấu chính là Thiên Tinh Cung. Nếu như mình nói rồi, không làm được cô gái nhỏ này hơn nửa cũng muốn đi thương tâm. Cho nên nói không được. Sư Minh. Chu Yên cũng không có truy hỏi, giống như là nghĩ tới điều gì. Nhìn thấy có chút mất mát cô gái nhỏ, Tiêu Dương trực tiếp ôm chặt lấy đối phương. Đừng lo lắng. Sư Minh sẽ giúp ngươi, hơn nữa chỉ cần Sư Minh ở, không người nào dám bắt nạt ngươi. Chu Yên sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh cũng đưa tay ra, ôm lấy Tiêu Dương eo. Nguyên bản cửa phòng trói chặt gian phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tiếng tức giận tiếng gầm gừ vang lên. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám ăn con gái của ta đậu phụ, ta đánh chết ngươi. Chu Cảnh Bằng từ trong vọt ra. Hướng về Tiêu Dương giết đi. Nhìn thấy này mạc, Tiêu Dương mặt đều tái rồi. Vội vã mở miệng nói rằng. Sư phụ, ngươi nghe ta ngụy biện một hồi, không đúng, ngươi nghe ta giải thích ra. Sư phụ, ngươi giúp ta hỏi một chút khi nào mới có thể khiêu chiến. Trương Long quay về Công Tôn Miểu hỏi. Hắn đối với chuyện này cũng là canh cánh trong lòng. Hy vọng sớm một chút đánh bại tên kia võ hầu, trở thành 10 quốc hội võ cử đi học tuyển thủ. Mà thời gian còn lại, hắn còn có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chương 177. Trương Long thậm chí có một loại cảm giác, chờ 10 quốc hội võ đến, ta ít nhất cũng là võ hầu tứ tầng trở lên võ giả. Đến thời điểm, hắn muốn lấy nghiền ép tư thái, trở thành 10 quốc hội võ người đứng đầu. Nghĩ tới đây, nắm đấm hơi nắm chặt. Cách hắn giấc mơ cũng là lại tiến một bước. Có thể, ta giúp ngươi hỏi một chút. Công Tôn Miểu rõ ràng đối với chuyện này cũng là vô cùng để bụng. Trực tiếp hô hoán Kim Bất Lãng. Lần này đúng là khôi phục rất nhanh. Cơ hồ là đồng thời, thì có tin tức truyền trở về. Nhìn thấy tin tức, Công Tôn Miểu sắc mặt hơi hơi đổi một chút. Trương Long cũng là phát hiện không đúng, vội vã mở miệng hỏi. Sư phụ phát sinh có vấn đề gì không? Công Tôn Miểu gật gù. Nhìn thấy Trương Long dáng dấp sốt sắng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng là đã xảy ra một ít bất ngờ, ngay ở trước đây không lâu. Cái kia tuổi trẻ võ hầu rời đi Bắc Mạc Thành, hiện tại hoàng thất bên kia cũng là liên lạc không được. Vì lẽ đó cho ngươi giao đấu khả năng muốn đẩy riêng một trận thời gian. Trương Long cũng là không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng rất nhanh sẽ là bình thường trở lại. Vậy hãy để cho tiểu tử kia nhiều đeo mấy ngày cử đi học tiêu chuẩn, chờ liên lạc với hắn, ta sẽ tự tay đánh bại tên kia. Trương Long cũng là không quá để ý, chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Nhìn thấy Trương Long biểu hiện. Công Tôn Miểu cũng là đầy mặt nụ cười gật gù. Ngươi yên tâm, ngươi Kim Sư Thúc Hoàng Huynh đã ở liên hệ người thanh niên kia, không tốn thời gian dài, nên là có thể liên lạc với. Đến thời điểm các ngươi ở tỉ thí, cũng không trễ. Trương Long gật gù, sau đó thi lễ một cái. Sư phụ, ta đi trước củng cố tu luyện, chuẩn bị chiến mấy ngày sau chiến đấu. Tuy rằng Trương Long ngoài miệng rất không lọt mắt người kia, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là một điểm không coi nhẹ. Thậm chí có thể nói đặc biệt cẩn thận để hình dung. Nhất định phải ở đây một ngày đánh bại thần bí kia thanh niên võ hầu. Hát xì, hát xì. Mà ở Linh Kiếm Phong trên Tiêu Dương, liên tục đánh hai cái hát xì. Đưa tay xoa xoa mũi. Túi đầu nhỏ giọng thầm thì một câu. Kỳ quái, ta gần nhất cũng không làm gì sao à, làm sao luôn cảm giác có người ở ghi nhớ ta. Đồng thời thả ra chính mình thân nghiệm, quét nhìn một lần Linh Kiếm Phong. Phát hiện trừ hắn ra, cũng là còn lại Chu Cảnh Bằng phụ nữ hai. Cũng không có cái khác ngoại lai. Ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, hẳn là thật sự có người đang tính toán chính mình. Tiêu Dương chân mày hơi nhíu lại. Bắt đầu hồi ức trận này đắc tội người. Thế nhưng gần nhất đắc tội người không ít, rất khó tìm điều động tay người. Đến cuối cùng, Tiêu Dương cũng là đành phải thôi. Cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Quá mức, sau đó làm chuyện cẩn thận một điểm. Bình tĩnh một đêm đi qua. Ngày hôm sau trời chưa sáng liền nghe đến một giọng nói lớn. Sư phụ, ta đã trở về. Mạnh Trường Sinh có chút hưng phấn nói, đồng thời đã tự giác chạy đến mặt sau lấy ra đĩa bát. Phải biết, Mạnh Trường Sinh vì không đến muộn. Ngày hôm qua một đêm sẽ không ngủ. Nhìn đầu bếp cho mình làm cơm, làm điểm tâm ngọt, làm các loại thực phẩm. Sáng sớm hôm nay liền chạy đến. Đồng dạng với hắn tới, còn có một ba lô, bên trong chính là đêm đó làm đồ ăn. Khi hắn tính toán bên trong, những đồ ăn này, đủ hắn cùng Chu Cảnh Bằng ăn một quãng thời gian rất dài. Đều không có, hắn đang tìm cái cơ hội. Trở lại ở để đầu bếp làm. Vào giờ phút này, Mạnh Trường Sinh hắn không muốn lần thứ hai dưa muối bánh màn thầu. Tự bị lương khô. Sư phụ, ăn cơm. Dọn xong chén dĩa, lấy ra một loại món tráng miệng, liền quay về gian phòng hô. Yên lặng hai tức, cửa phòng liền mở ra. Chu Cảnh Bằng đưa tay ra mời lười eo, bởi vì ngày hôm qua thì Chu Yên làm cơm, hắn ngược lại cũng đúng là ăn một bữa thư thái cơm. Sư phụ, mau tới. Ta để nhà ta bếp trưởng làm thật nhiều ăn ngon. Mạnh Trường Sinh nhìn thấy Chu Cảnh Bằng đi ra, vội vã hưng phấn hô. Chỉ có điều, Chu Cảnh Bằng cũng không có lập tức đi tới, chỉ là liếc mắt nhìn. Liên lộ ra hứng thú thiếu thiếu dáng vẻ. Đưa tay ném ra một bao lá trà. Đi, pha trà. Mà Mạnh Trường Sinh cũng là khinh sa thục lộ tiếp nhận trà túi, cầm chung trà. Chỉ có điều, nhưng trong lòng thì phi thường nghi hoặc. Chu Cảnh Bằng hôm nay thái độ có gì đó không đúng. Mấy ngày đó tháng ngày, hắn cũng nhìn ra rồi. Chu Cảnh Bằng cũng là ăn được rồi bánh màn thầu dưa muối. thế nhưng bị vướng bởi mặt mũi, vẫn chưa nói. Hắn hiện tại mang đến ngoài hắn ra mỹ thực, Chu Cảnh Bằng nhưng là một mặt bình tĩnh. Giống như là phi thường xem thường hắn mỹ thực. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là vẫn hùng hục chạy đi châm trà. Pha trà ngon, để lên bàn. Chu Cảnh Bằng lúc này mới lên tiếng nói rằng. Ăn cơm chưa?
Không.
Mạnh Trường Sinh không dám chế mãi, vội vã ăn như hùn như sói nuốt một cái. Lung tung đem mình cái bụng lấp đầy. Sau đó liền đi mặt sau, chuẩn bị đem chính mình trang bị lấy tới. Gần như cùng lúc đó, Chu Cảnh Bằng thanh âm của liền vang lên. Ngày hôm nay 12 vạn lần, một hồi cũng không thể thiếu. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Ngày hôm qua 10 vạn dưới, hắn là cắn răng mới làm ra tới. Ngày hôm nay lại vẫn thêm 20 ngàn. Sư phụ, thêm 5 ngàn. Nguyên bản còn muốn kháng nghị một hồi Mạnh Trường Sinh, trực tiếp bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Hắn này một cái miệng liền muốn làm thêm 5 ngàn, một câu nói không hết, chính mình nên mệt chết đi được. Không nói hai lời. Nhấc theo cử kiếm của mình, chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm. Chỉ có điều, lần này luyện kiếm thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Chu Cảnh Bằng. Hắn rất tò mò, sư phụ của chính mình có thể hay không ăn. Chỉ là để Mạnh Trường Sinh thất vọng là, Chu Cảnh Bằng cũng không có ăn. Thậm chí cũng không nhìn thẳng nhìn một chút. Sư phụ hắn không đói bụng sao? Này đều không ăn. Bởi vừa ăn qua, Mạnh Trường Sinh cũng là rõ ràng, tuy rằng không khéo tay một điểm, thế nhưng nên cũng kém không được bao nhiêu. Chính đang buồn bực thời khắc, liền nghe đến một đạo cửa phòng bị người mở ra. Mạnh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Chu Yên cũng là nhìn tới. Ngạch! Mạnh Trường Sinh sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, Chu Yên trở về. Nghĩ tới đây, đầu cũng là nhìn về phía trong một phòng khác. Gần như cùng lúc đó cửa phòng bị người mở ra, Tiêu Dương từ trong đó đi ra. Thật sâu đánh một hà hơi. Nhìn về phía một bên Mạnh Trường Sinh. Nhất thời Tiêu Dương sửng sốt một chút. Giờ khắc này Mạnh Trường Sinh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cả người trên người đều có một loại đến từ kiếm khí tức. Hơn nữa hơi thở kia, để hắn có chút tinh phân. Tu vi càng là đạt đến võ sư tam tầng. Nhìn cách khoảng thời gian này tu luyện, nổi lên tác dụng không nhỏ. Mười mấy ngày, nâng lên hai cái cảnh giới, thiên phú đúng là cũng rất tốt. Sư huynh sư tỷ các ngươi trở về.
Trở về.
Dạ. Hai người đều là trả lời một câu. Sau đó liền nhìn thấy Chu Yên hướng về nhà bếp đi đến, rõ ràng chuẩn bị làm cơm. Giờ khắc này Mạnh Trường Sinh rốt cuộc biết, tại sao sư phụ của chính mình như thế bình tĩnh. Hóa ra là làm cơm trở về. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn. Thật là Cự Linh Tông mọi người là bị thức tỉnh. Một tiếng thanh âm rồn rập vang vọng toàn bộ giữa núi. Hết thể trưởng lão mau tới lớn linh ngọn núi trao đổi chuyện quan trọng. Nói xong người, không phải người khác, chính là Cự Linh Tông tông chủ Kinh Phá Thiên. Nguyên bản còn lười biếng Chu Cảnh Bằng, trong mắt nổ bắn ra một vệt ánh vàng. Trực tiếp đứng lên. Ta đi nhìn. Trong lòng đã sinh ra dự cảm không tốt. Phải biết, trong tình huống bình thường, Kinh Phá Thiên chỉ có thể triệu tập 3 tên trưởng lão. Đúng là hắn cùng Công Tôn Miểu 3 người. Mà lần này, trực tiếp triệu tập tất cả trưởng lão. Vậy thì nói rõ phát sinh đại sự. Chuyện này, thậm chí quan hồ Cự Linh Tông thịnh vượng. Chương 178. Chờ Chu Cảnh Bằng rời đi, Tiêu Dương sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nhìn ra được, Chu Cảnh Bằng đi rất gấp, rõ ràng cho thấy thật sự phát sinh đại sự. Sư Minh, ngươi nói là có chuyện gì? Chu Yên có chút bận tâm nói. Nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng dáng vẻ, Tiêu Dương thu hồi trên mặt nghiêm túc. Cười nói. Không cần lo lắng, trời sập, còn có cái cao đẩy, cái cao không xong rồi, còn có ta đây. Nói càng là đưa tay sờ mỏ Chu Yên đầu. Chỉ có điều động tác này, để người nào đó chua. Mạnh Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Mà Chu Yên cũng là phục hồi tinh thần lại, có chút xin lỗi né tránh. Tiểu tử ngươi ngứa người phải không? Tiêu Dương con mắt híp lại, có chút khó chịu nói rằng. Dĩ nhiên xấu chuyện tốt của mình, này rõ ràng chính là tìm đánh A. Cảm nhận được cái kia sẽ không hảo ý nhìn kỹ, Mạnh Trường Sinh dùng mình một cái. Không dám nói gì, vội vã cơ trong tay cự kiếm. Mỗi một cái đều là đem hết toàn lực. Giờ khác này Mạnh Trường Sinh, lại có cuộc sống mới mục tiêu. Đó chính là đánh bại Tiêu Dương, đoạt lại sư tỷ của mình. Trong lòng có niềm tin, người cũng là trở nên hơi giống nhau. Nguyên lai một vạn lần thời điểm, sẽ cảm giác được cái gì, thế nhưng ngày hôm nay vùng 20 ngàn dưới, vẫn không có cảm giác gì. Giờ khác này Chu Cảnh Bằng đã đi tới lớn linh ngọn núi. Giờ khác này lớn linh ngọn núi đã không ở bình tĩnh. Đã tụ tập không ít người. Hơn nữa những người này, mỗi một vị đều có võ hầu thực lực. Phía trước nhất mấy người cũng đều là võ hầu bát tầng trở lên thực lực. Những người này chính là, Cự Linh Tông đỉnh cấp sức chiến đấu. 87 vị võ hầu cường giả. trong tình huống bình thường, chỉ có 5 vị ở bên ngoài đi lại. Những người khác, đều là chuyên tâm tu luyện. Mà mọi người thấy Chu Cảnh Bằng đến, đều là khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng Chu Cảnh Bằng hai cái đồ đệ cũng không được ý, thế nhưng hắn người phong chủ này nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như đan đổi phiên thực lực nói, hắn tuyệt đối có thể xếp vào Cự Linh Tông 5 vị trí đầu. Mặc dù là một tên võ hầu cửu tầng cường giả, thế nhưng là có vũ hầu đỉnh cao sức chiến đấu. Chuyện này, kỳ thực ở mấy năm trước liền truyền ra. Rất nhanh, Kinh Phá Thiên từ chính mình phủ đệ đi ra. Liếc mắt nhìn. Phía trước nhất ba người chính là Tam Đại Trưởng Lão. Công Tôn Miểu, Mạnh Hạo Thiên, Chu Cảnh Bằng ba người. Mà mặt sau nhưng là một đám mỗi ngày tiềm tu trưởng lão. Những người này tuổi tác bất nhất, sức chiến đấu cũng là chênh lệch không đồng đều. Đương nhiên, trong đó nhiều nhất chính là cấp thấp võ hầu. Gần 50 vị đều là võ hầu tam tầng trở xuống võ giả. Có thể là sự tình quá mức gấp gáp, Kinh Phá Thiên cũng là không tâm tình lao việc nhà. Há mồm liền đi thẳng vào vấn đề. Nam Hoang Thành bên kia đã xảy ra một ít bất ngờ, dẫn đến sau đó lượng lớn yêu thú lao ra yêu thú rừng rậm, quay về Nam Hoang Thành phát động công kích. Bởi Hoàng Thất hiện tại không cách nào điều đi nhân thủ, vì lẽ đó hướng về mấy đại tông môn phát sinh cầu viện. Vì lẽ đó chúng ta ở buổi trưa, cần chọn 300 đệ tử. 20 tên võ hầu cảnh trưởng lão đi vào trợ giúp. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều là đã xảy ra một ít biến hóa. Bọn họ rõ ràng đã nghe không hiểu. Lần này là đi ra ngoài trấn áp thú triều. Tuy rằng Nam Hoang Thành hàng năm đều sẽ phát sinh thú triều, thế nhưng nơi đó cũng là vương quốc trọng điểm chăm sóc đối tượng. Quanh năm có trọng binh canh gác. Thế nhưng bây giờ lại cần hướng ngoại giới cầu viện, vậy thì nói rõ, lần này rất nguy cơ. Thậm chí đã đầy đủ nguy cơ Nam Hoang Thành tồn vong. Bất đắc dĩ, lúc này mới hướng về ngoại giới cầu viện. Các ngươi có sao không ý kiến sao? Mọi người đúng là không hề nói gì. Tuy rằng thú triều không thông thường, thế nhưng mỗi cái mấy năm thậm chí mười mấy năm, sẽ phát sinh một lần. Ngược lại cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Thấy mọi người không có ý kiến, Kinh Phá Thiên suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo Thiên, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Lần này liền để Hạo Thiên trưởng lão mang đội, mà mỗi cái ngọn núi ra 100 người. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người là sửng sốt. Đều là tân sinh nghi hoặc, tông chủ đây là thế nào, lão niên si ngốc nói trước. Hắn không biết hắn tam đồ đệ, không thích chiêu thu đệ tử sao. Toàn bộ ngọn núi, thêm một khối, tổng cộng liền 3 tên đệ tử. Một tên trong đó vẫn là nhị trưởng lão đồ đệ. Thật muốn mang theo vị kia ra chiến trường, Mạnh Hạo Thiên chắc chắn sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Lần này cứ như vậy, nếu như không ơ nghi vấn, vậy thì tản đi đi. Chu Cảnh Bằng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là vừa là có chút không thể làm gì. Lần này xem ra, hắn thật sự cần xuống núi, tự mình ra tay, đi giải quyết lần này thú triều. Này 100 vị đệ tử hắn có thể tập hợp không ra. Tam sư đệ, có muốn hay không sư huynh cho ngươi mượn điểm? Mạnh Hạo Thiên đắc ý nói. Nghe nói như thế, Chu Cảnh Bằng nơi nào sẽ nghe không ra, đối phương ý tại ngôn ngoại. Lật ra một cái liếc mắt, không để ý tới hắn. Vung một cái ống tay áo, hướng về Linh Kiếm Phong chạy đi. Hắn nhất định phải bàn giao. Mới có thể rời đi. Bằng không, hắn sợ sẽ chính mình hai cái đồ đệ cùng con gái của chính mình làm bừa. Người khác đúng là đều rất yên tâm, chính là Tiêu Dương, vừa nghĩ tới khi còn bé nghịch ngợm dáng vẻ, hắn cũng cảm giác có chút không yên lòng. Rất nhanh, Chu Cảnh Bằng trở lại Linh Kiếm Phong. Ba tên đệ tử nhìn thấy sư phụ trở về, cũng đều là đi tới, muốn hỏi một chút là cái gì tình huống. Dĩ nhiên sốt ruột tất cả trưởng lão. Nhìn thấy ba người tập hợp lại đây. Chu Cảnh Bằng cũng là xem thấu này ba cái đồ đệ ý tứ của. Hắn cũng không chuẩn bị che giấu cái gì, trực tiếp đem lời làm rõ. Nam Hoang đã xảy ra thú triều, ta muốn đi trấn áp thú triều, đi ra ngoài một trận. Nghe nói như thế, Chu Yên cùng Mạnh Trường Sinh đúng là không có gì, thế nhưng Tiêu Dương nhưng là nhíu mày lại. Theo lý thuyết, Kinh Phá Thiên là biết, sư phụ mình không muốn đi ra ngoài, thế nhưng hắn còn phái Chu Cảnh Bằng đi ra ngoài. Vậy thì có chút không hợp lý. Sư phụ, ngươi là không phải có chuyện gì gạt chúng ta. Tiêu Dương mở miệng hỏi. Chu Cảnh Bằng trợn tròn mắt, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử thúi này, lần nào cũng có thể làm cho hắn đoán được một ít chuyện. Suy nghĩ một chút, cũng là đem Kinh Phá Thiên lại nói đi ra. Tông chủ để mỗi cái ngọn núi ra 100 người, tạo thành lần này chống đỡ thú triều đội ngũ. Ngươi cũng biết, chúng ta Linh Kiếm Phong. Lời còn chưa dứt, thế nhưng tất cả mọi người là biết phía sau là có ý gì. Đừng nói 100 người, bọn họ Linh Kiếm Phong thêm một khối, tổng cộng mới có 4 người. Đi đâu đi tập hợp 100 người, này hoàn toàn chính là làm khó dễ người. Sư phụ, ngươi lẽ nào nghĩ, ngươi đi trên đỉnh này 100 người lỗ thủng. Chu Cảnh Bằng gật gù. Cũng chỉ có biện pháp này. Tiêu Dương cũng là nghe rõ. đây là chuẩn bị chính mình chống đỡ tất cả a. Tuy rằng Tiêu Dương cảm giác mình nên cảm động một hồi, thế nhưng trong lòng thì cự tuyệt. Người khác đều là gia tiểu binh, phía bên mình vì là Mao trực tiếp ném hoàng nổ. Thật bắt nạt ta Linh Kiếm Phong không ai. Sư phụ ngươi không thể đi. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Chu Cảnh Bằng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là thản nhiên nói. Ta không đi, cho ngươi đi a. Lời này vừa ra, người khác sửng sốt một chút. Nghĩ lại vừa nghĩ, đúng là cũng được. Nếu như Tiêu Dương cho dù là một tên đại võ sư đỉnh cao, hắn đều sẽ không để cho hắn đi. Thế nhưng bây giờ Tiêu Dương nhưng là một tên võ hầu nhất tầng. Thực lực như vậy, nhưng là có một mình chống đỡ một phương tư bản. Hơn nữa, coi như 100 tên võ sư, cũng tuyệt đối đánh không lại một tên võ hầu. Có thể được. Chu Cảnh Bằng vỗ tay một cái, liền đem việc này định ra đến rồi. Chương 179, thần khí. Tiêu Dương nhưng là đứng trong gió ngổn ngang. Sư phụ như vậy thật sự được rồi. Nín một lúc lâu, mới nói ra đến một câu nói. Chỉ có điều nhưng đưa tới Chu Cảnh Bằng vô tình khinh thường. Tiểu tử ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy, tuyệt đối thích hợp thay thế ta đi. Tuy rằng Tiêu Dương vốn là muốn thay thế thay Chu Cảnh Bằng đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại không biết tại sao, chính là cảm thấy không dễ chịu. Toàn thân cũng không thoải mái. Giống như là bị người hãm hại. Ta đi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Đột nhiên, Tiêu Dương nghĩ đến một chuyện, lúc này không nói còn đợi khi nào. Lời này vừa ra, Chu Cảnh Bằng rõ ràng nghiêm túc. Liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Yên, sau đó có khai Tiêu Dương. Khác nào một cha già. Khe khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Dương cái trán tối sầm lại, hắn lúc này mới phát hiện, sư phụ mình trí tưởng tượng cũng là không kém. Thực sự là cái gì cũng dám nghĩ. Chu Yên cũng là bị nhìn thấy khuôn mặt từng đỏ. Cái kia cái gì, ngươi không nên hiểu lầm sư phụ, ta nghĩ nói sự tình cùng cái này không liên quan. Nhất thời, một luồng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn tới. Tiêu Dương dùng mình một cái. Trong lòng cũng là có chút buồn bực, khá lắm, quyên phụ nữ đều là mưu mô. Bầu không khí ấp ủ tốt như vậy, dĩ nhiên không phải biểu lộ. Chuyện này, để Chu Yên có loại bị đùa bỡn cảm giác. Ho khan một cái. Ta giúp ngươi thu rồi hai cái đồ đệ, ngươi xem khi nào tiếp thu một hồi. Tiêu Dương ho khan hai tiếng, mở miệng nói rằng. Chu Cảnh Bằng nhưng là ngây ngẩn cả người. Chính mình cái này làm sư phụ, còn chưa nói chiêu thu đồ đệ, hắn tên đồ đệ này, ngay ở cho mình tìm đồ đệ. Vốn là muốn một tiếng cự tuyệt. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đưa ra một hà khắc yêu cầu. Để hai người kêu biết khó mà lui. Đồ đệ đúng là thu, thế nhưng ta hy vọng đồ đệ của ta, thiên tư tuyệt đối không thể quá kém. Dễ bàn, dễ bàn. Tiêu Dương thấy có hy vọng cũng là vội vã cười nói tiếp. Một thánh thể, một thiên phú không kém gì tiểu tử kia. Nói chỉ chính đang vung kiếm Mạnh Trường Sinh. Lần này, quả thật làm cho Chu Cảnh Bằng sợ rồi. Thứ độ gì, thánh thể. Ngươi đi ra ngoài mười mấy ngày, không riêng chính mình đột phá đến võ hầu, còn tờ mờ cho ta mang về một thánh thể. Chu Cảnh Bằng chỉ cảm thấy đầu óc ong. Không biết nên nói cái gì. Ngươi cho ta chờ chút, để ta chậm rãi. Chu Cảnh Bằng trực tiếp ngồi vào chính mình trên ghế thái sư, uống hai cái nước trà. Lúc này mới hỏi lần nữa. Ngươi vừa nói không sai, một thánh thể. Không sai, tuyệt đối là thánh thể. Tiêu Dương liền vội vàng gật đầu. Chân tráng thiên phú hắn là đã gặp. Mỗi ngày theo người đánh nhau, tu vi cái kia đều là loạch xoạch tăng lên. Hãy cùng cây bá, mỗi ngày ăn uống trướng tu vi như thế. Đều là khiến lòng người sinh đố kỵ giống. Sư phụ, ngươi có thu hay không, ngươi không thu, ta nhưng là để tên kia lan. Thu, nhất định phải thu. Chu Cảnh Bằng lần này đúng là không do dự, trực tiếp mở miệng đáp lại. Sư phụ không thu đệ tử làm sao bây giờ, quá nửa là đệ tử tư chất quá kém không lọt nổi mắt xanh, trêu mấy cái thánh thể, sư phụ đã thu. Người ở đâu? Chu Cảnh Bằng tuy rằng trong lòng rõ ràng, Tiêu Dương không biết nói chuyện, thế nhưng tâm lý vẫn là có chút không yên lòng. Sợ sệt bị tiểu tử này hãm hại. Thánh thể A. Đây chính là trong truyền thuyết thể chất. Tứ ma buộc bên trong trình độ trên, thánh thể trình độ hiếm hoi vượt xa kiếm thể. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngày hôm nay đến. Tiêu Dương trực tiếp để Văn Long Hòa Hổ, mang theo Giang Lạc cùng Chân Tráng một khối đến. Đồng dạng, Quỷ Ngao cùng Kê Bá cũng đều đi cùng với bọn họ. Tiểu tử ngươi dám gạt ta, ngươi xong. Chu Cảnh Bằng thản nhiên nói. Tuyệt đối không lừa ngươi, hai người tư chất đều là rất tốt. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực hắn thật lo lắng, Giang Lạc cái tên này. Hắn cùng Chân Tráng không giống, hắn chỉ là một phàm thể, muốn vào Chu Cảnh Bằng pháp nhãn có thể có chút độ khó. Kỳ thực Tiêu Dương cũng muốn được rồi. Nếu như Giang Lạc không cách nào thông qua sát hạch, hắn cũng giữ hắn lại. Chỉ có điều, lần này lưu lại nhưng là làm một người tạp dịch. Mặc dù là tạp dịch, kỳ thực cũng coi như là Linh Kiếm Phong một thành viên.
Tiểu tử ngươi chuẩn bị một chút, buổi trưa nên xuất phát. Chu Cảnh Bằng mở miệng nói rằng,
nếu Tiêu Dương đi, hắn cũng yên lòng.
Gần như cùng lúc đó, Chu Yên liền nhảy ra ngoài.
Cha, ta cũng muốn đi.
Chỉ có điều, mới vừa đứng ra, cũng đừng khiển trách một phen.
Câm miệng, ngươi nơi nào cũng không có thể đi.
Lần này, nếu như mau nói, cũng là 3-4 ngày sẽ trở lại.
Thế nhưng chỉ cần một chậm, khả năng cần vài tháng mới có thể trở về.
Nếu như vậy, Chu Cảnh Bằng thậm chí cảm thấy, chờ hai người trở về, hắn sẽ đừng sống sờ sờ chết đói.
Nghĩ tới đây, Chu Cảnh Bằng đó là quyết tâm, không cho Chu Yên rời đi.
Yên nhi ngoan, ta qua trận sẽ trở lại, ngươi ở nhà bồi tiếp sư phụ.
Tiêu Dương nhìn thấy tình huống có chút không đúng, vội vã mở miệng điều đình.
Ngươi tên lừa đảo, nói xong rồi không bỏ lại ta.
Nói xong, liền thở phì phò hướng về gian phòng của mình chạy đi.
Mà Tiêu Dương sờ sờ mũi,
nhưng trong lòng thì có chút không phục.
Tự mình nghĩ mang theo, thế nhưng Chu Cảnh Bằng không muốn a.
Gia trưởng không muốn, trực tiếp mạnh mẽ đem Chu Yên mang đi, đó là bắt cóc.
Tiểu tử ngươi, cũng chú ý một chút, thú triều rất nguy hiểm, không muốn xem thường.
Chu Cảnh Bằng cũng là mở miệng bàn giao nói.
Đồng thời, ý nghĩ hơi động.
Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay.
Đây là cực phẩm linh khí, Thanh Phong kiếm, ngươi cầm bảo mệnh.
Tiêu Dương chỉ là liếc mắt nhìn, liền lộ ra hứng thú thiếu thiếu dáng vẻ.
Sư phụ, ngươi này phá sắt vẫn là để cho chính mình dùng đi.
Lời này vừa ra, Chu Cảnh Bằng đầu tiên là sững sờ, thế nhưng rất nhanh sẽ có chút khó chịu nói rằng.
Ngươi,
chỉ là nói không ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Tiêu Dương trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm.
Tuy rằng hắn chưa từng gặp, thế nhưng ở Bạch Hổ Thánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Chu Cảnh Bằng cảm nhận được một luồng áp lực.
Chuyện này,
trực tiếp sững sờ ở tại chỗ.
Phải biết hắn từ nơi này thanh kiếm trên cảm nhận được mùi chết chóc.
Luồng hơi thở này phi thường nồng nặc.
Ta phối kiếm, Bạch Hổ Thanh kiếm, phẩm chất thần cấp.
Tiêu Dương cũng là nhàn nhạt mở miệng giới thiệu vũ khí của chính mình.
Thế nhưng Chu Cảnh Bằng chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, thứ độ gì, thần khí.
Ta đây kiếm cũng là như vậy, qua loa rồi.
Tiêu Dương thản nhiên nói.
Chỉ có điều, giờ khác này không riêng gì Chu Cảnh Bằng chỉ cảm thấy, đồ đệ này làm sao sẽ như thế không biết xấu hổ.
Quá tờ mờ có thể xếp vào.
Hắn đều muốn động thủ đánh tiểu tử này một bữa.
Lúc bình thường là đủ.
Tiêu Dương ý nghĩ hơi động, đem Bạch Hổ Thánh kiếm cất đi.
Cái khác hắn cũng không muốn tính tướng, nhưng là mình liền điều kiện này a.
Trừ khử Bạch Hổ Thánh kiếm ở ngoài, nhưng còn có 4 cái thần cấp trang bị.
Chu Cảnh Bằng có chút quái dị liếc mắt nhìn, há miệng, nhưng là không có thể nói xuất khẩu.
Qua một lúc lâu,
mới rồi hướng Tiêu Dương nói rằng,
dọn dẹp một chút, buổi trưa liền muốn xuất phát.
Biết rồi.
Kỳ thực cũng không có cái gì dễ thu dọn, chỉ cần đi cá nhân là được.
Lần này hắn không chuẩn bị mang bất luận người nào đi.
Liền chính hắn một người.
Suy nghĩ một chút, cảm thấy chờ Kê Bá đến rồi, mang theo cũng có thể.
Chỉ có điều, bởi vì chuyện lần trước, cái tên này thù dai.
Làm một người gần tháng, lần đầu bị một con mèo đẻ xuống đất ma sát, cũng chính là nguyên nhân này.
Cái tên này hãy cùng bị kích thích như thế, mỗi ngày tu luyện.
Cũng không biết, lần này gọi nó sẽ đi hay không.
Nếu như Kê Bá không đi, Tiêu Dương liền mang theo Quỷ Ngao, đi ra ngoài rèn luyện một phen.
Thuận tiện mang đi Huyền Băng Bạch Hổ.
Cái tên này thực lực mạnh mẽ, mang theo bên người cũng là một loại bảo đảm.
Chủ yếu nhất, nếu như Kê Bá lưu lại, vị này ở lưu lại, hai thú cùng nhau, dễ dàng cọ sát ra tia lửa.
Chỉ có điều, đây không phải là ái tình tia lửa, mà là đòi mạng tia lửa.
Chương 180, chúc mừng ngươi thành công.
Cơ hồ là mới vừa thả xuống bát đũa, một thanh âm từ dưới mới truyền ra.
Tông môn đội tuần tra đội trưởng La Tranh cầu kiến.
Nghe nói như thế tên, Chu Cảnh Bằng sắc mặt khẽ thay đổi.
Hắn và cái này La Tranh cũng không có cái gì giao tình, theo lý thuyết không nên sẽ có chuyện gì tìm đến mình.
Chỉ có điều, nếu đều đến rồi, vậy thì gặp gỡ.
Lên đây đi.
Trải qua cho phép, La Tranh lúc này mới hướng về Linh Kiếm Phong đi đến.
Ngươi tìm ta có chuyện gì?
Chu Cảnh Bằng nhìn thấy La Tranh đến, nhàn nhạt hỏi.
Một bên Tiêu Dương cũng là quan sát người này.
Cảm giác đầu tiên, người này quanh thân sát khí rất nặng, rõ ràng cho thấy giết qua không ít người.
Tam trưởng lão, ngày hôm nay đang đi tuần thời điểm, phát hiện 4 người, 2 con thú, nói là các ngươi Linh Kiếm Phong người và thú.
Chu Cảnh Bằng hơi nhướng mày, nhất thời có chút không vui nói.
Trung thiện, đánh giám, ta Linh Kiếm Phong tình huống thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm.
Gầm lên một tiếng.
La Tranh gật gù.
Cái kia ti chức liền biết làm sao làm.
Nói xong cũng chạm đích muốn rời khỏi.
Tiêu Dương nhỏ giọng thầm thì một câu.
4 người 2 thú.
Chờ chút.
Vội vã kêu dừng muốn rời khỏi La Tranh.
Nghe đối phương nói,
chính mình thật giống nhận thức. Cho tới có phải là, hỏi một chút liền biết. Có phải là, vẫn kê cùng một cái lớn cẩu. La Tranh sửng sốt một chút, sau đó gật gù. Cái kia hai thú nhưng là kê cùng cẩu. Nghe đến đó, Tiêu Dương cảm thấy không chạy. Hẳn là chân tráng bọn họ. Chỉ có điều, hắn liền buồn bực. Lúc đó lúc đi, hắn đã cho bốn người tín vật, sau khi đến bọn họ theo lý thuyết vây tay tạm biệt đưa đến Linh Kiếm Phong. Thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ hẳn là bị người giữ ở. Bọn họ không cho người tín vật sao? Tiêu Dương nghi hoặc mà hỏi một câu. La Tranh ngẩn người một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ nở nụ cười, cười nói. Cho một khối lệnh bài, ta tưởng bọn họ lén. Lời này vừa ra, Tiêu Dương liền nhận ra được không đúng địa phương. Tỉ mỉ nghĩ lại, lời này quả thực là sơ hở trăm chỗ. Tên trộm lén cự linh tông đồ vật, đó không phải là muốn chết sao? Coi như cái nào mắt không mở tên trộm trộm, hắn còn cầm lệnh bài đến cự linh tông, này tờ mờ không phải là muốn chết sao? Nếu là sư điệt đệ tử, vậy còn đến sư điệt đi với ta lĩnh một hồi. Tiêu Dương gật gù. Sư phụ, vậy ta đi xem. Đi thôi. Thầm nghĩ, cảm thấy việc này khắp nơi đều để lộ quái lạ. Cho tới quái chỗ nào, chờ đến thì nên biết. Hai người rời đi. Mà ở cự linh tông sơn môn vị trí. Vành. Các ngươi ở đâu ném lệnh bài? Còn không nói. Nhanh lên một chút bàn giao, còn có thể từ rộng xử lý. Hai người chính đang cuồng ẩu một tên thiếu niên gầy yếu. Người này không phải người khác chính là thánh thể kẻ nắm giữ, chân tráng. Ha ha. Lén rồi ạ. Đây là ta đại ca cho. Chân tráng hung hăng nói. Mà ở hắn cách đó không xa, một to lớn lồng sắt, trong đó đang có ba người đang bị nhốt. Hách Văn Long, Hách Hỏa Hổ, thêm vào Giang Lạc, Kê Bá cùng Quỷ Ngao đã ở trong đó. Rõ ràng mấy người đó là một cũng không chạy mất, đều bị tóm lấy. Mẹ kiếp, còn dám mạnh miệng. Hai người không nói hai lời, chính là một trận quyền đấm cước đá. Coi như là bị cuồng ẩu, chân tráng lông mày cũng không mang nhíu một cái. Ngược lại cũng không phải hắn có thể nhịn được, chính là chỗ này hai cái võ sư cảnh đệ tử, muốn phá vỡ có chút khó. Ha ha, các ngươi liền điểm ấy năng lực. Chân tráng khinh thường nói một câu. Nhất thời hai người đều là nổi giận. Khá lắm, đều bị bắt được, lại vẫn dám lớn lối như vậy. Một người trong đó trực tiếp nháy mắt. Mà tên còn lại, trong nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông. Các ngươi không muốn quá mức rồi, chúng ta nói tất cả, là Linh Kiếm Phong người. Các ngươi còn dám đối với ta trả tấn, thực sự là phản các ngươi. Giang Lạc tức giận gầm hét lên. Chỉ có điều, nhưng là đưa tới khinh thường một cái ánh mắt. Ha ha, Linh Kiếm Phong ta rất sợ có. Nói trực tiếp nâng kiếm, hướng về chân tráng cánh tay đâm ra. Ngậy. Chỉ có điều rất nhanh sẽ phát hiện, binh khí trong tay của chính mình dĩ nhiên không cách nào phá phòng. Này ngược lại là để hai tên đội tuần tra viên đều là sửng sốt một chút. Tiểu tử này ra đúng là dày, xem ra nhất định phải vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Ta xem được. Hai người trò chuyện một phen. Một người trong đó trực tiếp rời đi, không biết đi làm cái gì. Tiểu tử, thưởng thụ một hồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ làm ngươi thoải mái thăng thiên. Ha ha. Có năng lực liền giết chết ta, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Chân trắng nhưng là không sợ chút nào. Biển máu của hắn thâm cừu đã báo, hắn giờ phút này nhưng là ở báo ân. Ngươi phê vật này, còn không biết chứ. Linh Kiếm Phong chẳng bao lâu nữa, sẽ biến mất, ngươi con chó kia ngông thiếu gia cũng sẽ theo một khối biến mất. Đội tuần tra người điên cười như điên nói. Thậm chí còn dùng khiêu khích ánh mắt, khiêu khích một hồi chân tráng. Khẩu khí thật là lớn. Một tiếng quát chói tai. Đội tuần tra người nhất thời biến sắc mặt. Người nào? Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hai bóng người chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, một chưởng cũng đã đánh vào lồng ngực của hắn. Người này càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Điều này làm cho mọi người tại đây đều là hơi sững sờ. Trong đó La Tranh càng là nheo lại mắt. Sư điện, ngươi làm như vậy sợ là không ổn đâu. Nói thế nào người cũng là thủ hạ của hắn, nếu như hắn tỏ thái độ, sau đó thì sẽ mất đi lòng người. Không thích hợp. Có gì không thích hợp? Tiêu Dương nhưng là không để ý chút nào nói. Sư điệt chúng ta nhưng là dựa theo tông môn quy định làm việc, ngươi đánh người của ta, ngươi là không phải cho ta một câu trả lời. Bàn giao. Tiêu Dương vui vẻ. Nhìn bị trói lên chân tráng. Đột nhiên giơ tay chỉ vào đối phương nói rằng. Vậy ngươi trước cho ta một câu trả lời, cái gì gọi là theo môn quy làm việc? Bọn họ không cách nào chứng minh thân phận của chính mình, chúng ta không thể làm gì khác hơn là trước giam giữ. La Tranh nhưng là không chút nào sợ, rõ ràng cũng là một kẻ ra đời. Giam giữ ta mặc kệ, thế nhưng người của các ngươi, đánh hắn, cái này gọi là một mình động hình phạt riêng, ta đánh hắn đáng đời. Tiêu Dương trực tiếp bá khí về đối một câu. Được, được lắm, đánh đánh hắn đáng đời, xem ra ta La Tranh thật sự không màng thế sự quá lâu, để một ít tiểu bối cũng không nhớ tới. Cái này cũng là một tên ở bên ngoài trưởng lão. Chỉ có điều, tu vi so với so sánh lần, chỉ có võ hầu nhị tầng. So với trầm thấp nhất cấp trưởng lão địa vị, hơi hơi cao một chút. Mà Tiêu Dương rõ ràng cũng là biết điểm này. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Một nho nhỏ võ hầu nhị tầng, ở ta đây một dặm, trang bị ngươi sao? Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, bằng không ngươi đừng muốn đi. Tiêu Dương chỉ là liếc mắt nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Ở La Tranh xem ra, tiểu tử này rõ ràng cho thấy sợ hãi. Chỉ có điều, Tiêu Dương đột nhiên giơ tay, trực tiếp đánh nát ràng buộc chân tráng dây khóa. Đi đem những người khác thả ra. Loại hành vi này trực tiếp chọc giận La Tranh. Hắn cái này đội tuần tra đội trưởng còn không có lên tiếng, đối phương dĩ nhiên một mình thả người, quả thực không đem hắn để ở trong mắt. Xem ra ngươi là đang khiêu chiến ta. Nếu như là, chúc mừng ngươi thành công. La Tranh nói, cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Sau một khắc, vọt thẳng đi ra ngoài. Chỉ có điều, Tiêu Dương đột nhiên nhấc chân, đột nhiên đá ra. Vành! La Tranh trực tiếp bay ngược ra ngoài, thậm chí tốc độ so với trước thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Bước bước lại liên tu bất tận. Nói càng là vỗ vỗ dậy của chính mình. Chương 181, chuyện này làm đập phá. Giờ khắc này La Tranh nhưng là bối rối, chính mình cái này võ hầu nhị tầng lại bị người một cước đạp bay. Tuy rằng hắn vừa không dùng toàn lực, thế nhưng điều này cũng làm cho hắn nhấc lên tinh thần. Lần thứ hai quan sát Tiêu Dương. Đều là đây là người một chất thải, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Vô hình trung kinh người để lộ rất là khí chất đặc thù. Chỉ có điều, hắn hiện tại đã không có đường lui, bởi vì hắn đã chuẩn bị nương nhờ vào đại trưởng lão nhất hệ. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Đại trưởng lão hầu như chính là vị kế tiếp tông chủ. Quan trọng nhất là, hắn còn có một thiên tư chắc việt đệ tử. Đệ tử của hắn thiên phú so với hắn cái này đại trưởng lão còn cường đại hơn. Đầu phục đối phương, ít nhất ở trăm năm bên trong, là không lo. Cũng chính là nguyên nhân này hắn tâm động. Mà Tiêu Dương chính là hắn ném nhận dạng. Tiêu Dương chọc phiền phức, chuyện này đại trưởng lão cùng Trương Long đều là rất tình nguyện thấy. Tiêu Dương ngươi trái với tông môn tông quy, ta hiện tại muốn tạm thời bắt lấy ngươi. Nếu như ngươi trong lòng còn có tông môn nói, liền từ bỏ chống lại, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ tử khinh xử lý. Hành động này, để Tiêu Dương con mắt cũng là hơi híp lại. Trên người tỏa ra một luồng sát ý. Phải biết, hắn nguyên bản vẫn không rõ ràng. Chân tráng đoàn người vì sao lại bị người trói lại, bây giờ nhìn lại quá nửa là cố ý làm khó dễ chính mình. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương liền nghĩ đến cái này là tranh hơn nửa đầu phục đại trưởng lão. Bằng không, cái tên này tuyệt đối không dám như thế đối với mình. Tuy rằng Linh Kiếm Phong đệ tử ít, thế nhưng Chu Cảnh Bằng rất là hộ đệ tử, hắn dám vô duyên vô cớ làm chuyện này. Có rất đại có thể sẽ bị Chu Cảnh Bằng nhấc theo đuổi theo chém. Đương nhiên, nếu như đối phương đầu phục đại trưởng lão, Chu Cảnh Bằng tuy rằng không đến nỗi động thủ, thế nhưng cũng sẽ nhắc nhở một phen. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Dương lạnh lùng nói. Này nếu như không ở Cự Linh Tông, cái tên này đã chết. Dám động người của hắn, thật sự coi hắn là mèo ốm. Nếu như chọc tới hắn, coi như là ở tông môn, như thường làm hắn. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tuy rằng vừa bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng La Tranh rõ ràng cũng không tự biết. Hắn tưởng chính mình vừa phân thần. Lúc này mới phát sinh loại chuyện kia. Nếu như chính diện chống lại, hắn La Tranh một cái tay có thể án 5 cái Tiêu Dương. Thiếu gia. Văn Long Họa Hổ cung kính hô một tiếng. Sau đó trực tiếp đi lên trước. Khí tức cũng là thả ra. Nhất thời, La Tranh sắc mặt khẽ thay đổi. Hai tên võ hầu, hơn nữa từ khí tức đến xem, chỉ có thể mạnh hơn hắn, không thể so với hắn kém. Điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp. Phải biết, hắn lúc đó bắt lấy 4 người thời điểm, hai người này rất là phối hợp, vốn tưởng rằng hai người thực lực không mạnh, thế nhưng bây giờ là hắn sai rồi. Mà Văn Long Họa Hổ ban đầu không phản kháng, hoàn toàn là phỏng chừng Tiêu Dương mặt mũi. Cho rằng đối phương hiểu lầm, chẳng mấy chốc sẽ bị thả ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người này rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chính mình thiếu gia. Đến nơi này, hai người không chút do dự lựa chọn trận doanh. Các ngươi động đậy thử xem, nơi này chính là Cự Linh Tông, ngươi dám sằng bậy ta dám cam đoan, các ngươi sẽ chết rất khó xem. La Tranh có chút kiêng kỵ nói. Vốn là hắn nghĩ đưa tới Tiêu Dương, trực tiếp nắm lấy. Thế nhưng hiện tại hình như là phản, nếu quả thật muốn động thủ, hắn dám đánh cuộc. Người thua tuyệt đối là hắn. Hai tên cảnh giới cao hơn chính mình võ hầu. Cùng nhau tiến lên. Hắn chỉ có bị bắt mệnh. Văn Long Họa Hổ nhưng là không có nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương. Trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ cần Tiêu Dương nói một câu, đánh. Hắn hai không nói hai lời, trực tiếp bàn cái này là tranh.
Quên đi.
Tiêu Dương nhưng là lắc lắc đầu. Nhờ vào lần này thật muốn động thủ, tuyệt đối đưa tới phiền toái không nhỏ. Chỉ có điều, cơn giận này hắn nhất định phải cũng phải ra.
Ý nghĩ hơi động.
Trong tay chém ra một chiêu kiếm.
Phù.
Tên kia đội tuần tra viên. Cánh tay trực tiếp bị một chiêu kiếm chặt đứt. Máu tươi từ miệng vết thương dâng trào ra.
A.
Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trong miệng phát sinh.
Chỉ có điều, giờ khắc này La Tranh nhưng cũng không dám nói thêm cái gì.
Bởi vì hắn đã nhìn ra, Văn Long Họa Hổ hai huynh đệ phi thường trung thành với Tiêu Dương. Chỉ cần Tiêu Dương một câu nói, bọn họ thật sự dám động chính mình.
Đến thời điểm, chỉ cần Tiêu Dương cắn răng kiên trì không quen biết hai người, cái chết của hắn, cũng là chết vô ích.
Chúng ta đi.
Chém đối phương một tay sau khi, Tiêu Dương mang theo cả đám, nên ngang rời đi.
La Tranh nhưng là ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.
Chưa bao giờ ăn qua lớn như vậy thiệt thòi.
A. Đau chết mất.
A.
Tên kia đội viên một làm phiền, càng làm cho hắn buồn bực mất tập trung.
Đi tới chính là một cước.
Đem đối phương gạt ngã.
Đừng tê ơ, phiền chết.
Lần này hành vi, quả thực chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
Vốn là muốn chỉnh một ném nhận dạng.
Nhưng là không nghĩ tới Tiêu Dương sĩ thậm chí có thực lực thu phục hai tên võ hầu cảnh cường giả.
Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể cuồng bao lâu.
Nghĩ đến mấy ngày tông môn thi đấu.
Chỉ cần 10 cường bên trong, không có linh kiếm phong đệ tử.
Đến thời điểm, tông môn tông chủ vị trí tất nhiên muốn chuyển cho Công Tôn Miểu đại trưởng lão.
Không được, ta còn muốn ngẫm lại biện pháp, biểu đạt ta trung tâm.
Chuyện này làm đập phá.
La Tranh mục đích cũng là không thể đạt đến, nhất định phải muốn biện pháp khác.
Tiểu tử ngươi không có sao chứ?
Tiêu Dương liếc mắt nhìn Chân Tráng.
Gần như cùng lúc đó,
Chân Tráng liền lộ ra một cái răng trắng, cười trả lời.
Thiếu gia ta da dày thịt béo, hắn mà căn bản sẽ không đánh đau ta.
Tiêu Dương vẫn là không yên lòng, lại là giúp Chân Tráng kiểm tra một chút.
Xác định không có chuyện gì sau khi lúc này mới yên lòng lại.
Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, cái kia hai cái võ sư công kích, liền vết thương nhẹ cũng không bằng.
Nếu quả thật bị thương, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy tha La Tranh.
Không có chuyện gì là tốt rồi.
Bộp bộp bộp.
Đang lúc này, cây bá đột nhiên chặn lại rồi Tiêu Dương đường đi.
Đó là một trận gọi.
Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là nghe không hiểu.
Làm gì?
Tiêu Dương cũng là có chút phiền muộn, đều nói yêu đang đột phá võ hầu sau khi, bình thường đều sẽ miệng nói tiếng người.
Thế nhưng cây bá cái tên này không biết xảy ra chuyện gì.
Vẫn là liễu ra liễu díu, cũng sẽ không nói cá nhân nói.
Ngày hôm trước ban đêm, Tiêu Dương còn tăng giờ làm việc dạy dạy cây bá.
Thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, không quản lý mình làm sao dạy, cái tên này đi học không biết.
Đến cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cho.
Cuối cùng thu được một cái kết luận, nhưng là hệ thống xuất phẩm nguyên nhân.
Cùng thế giới kê có chút không giống.
Thấy Tiêu Dương không hiểu, kê bá nhanh chóng dậm chân.
Vọt thẳng đi ra ngoài.
Hướng về Cự Linh Tông ở ngoài phóng đi.
Rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng rậm.
Điều này làm cho Tiêu Dương có chút không ứng phó kịp.
Bên kia sư muội, không cần đi, giúp sư huynh một chuyện.
Tiêu Dương cũng không có thể đem bốn người để ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là tìm người trước đem bốn người đuổi về Cự Linh Tông.
Sư huynh có chuyện gì?
Đây là một tên con mắt đại đại sư muội, nghe được Tiêu Dương gọi mình, cũng là đi tới.
Giúp ta đem mấy vị này mang đi Linh Kiếm Phong, những bạc này là của ngươi chạy trốn phí.
Nói móc ra một tấm ngân phiếu.
1000 mặt chán.
Nguyên bản còn có chút do dự mắt to sư muội, trên mặt trong nháy mắt mang tới nụ cười.
Càng là gật đầu liên tục.
Tốt sư huynh, ta đây liền mang theo bọn họ đi.
Thiếu gia.
Văn Long Họa Hổ rõ ràng rất muốn theo Tiêu Dương. Thế nhưng là bị cự tuyệt.
Ta đi một chút trở về, các ngươi đi trước Linh Kiếm Phong.
Mấy người đều là đành phải thôi, theo mắt to sư muội hướng về Linh Kiếm Phong chạy đi.
Mà Tiêu Dương nhưng là xông ra ngoài.
Cái tên này đến cùng muốn làm gì?
Nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu.
Chương 182, cùng yêu lang liều mạng.
Kê bá tốc độ cực nhanh, mà là còn rất mờ mịt.
Tiêu Dương thậm chí ở kê bá trên người, thấy được thân pháp cái bóng.
Cái tên này dĩ nhiên sẽ thân pháp.
Này ngược lại là để Tiêu Dương sửng sốt một chút.
Phải biết, thân pháp tu luyện cần thời gian rất lâu huấn luyện, chậm rãi thích ứng loại kia phương thức đi lại, mới có thể thành công.
Mà kê ba tính toán đâu ra đấy cũng không đủ một tháng.
Dĩ nhiên nắm giữ thân pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thân pháp này cấp bậc còn không thấp.
Thế nhưng Tiêu Dương hoàn toàn không cần nhiều như vậy kỹ xảo.
Chu Tước Dực cho gọi ra đến.
Thích ý nhàn nhã tự động đi theo kê bá phía sau.
Chỉ có điều, rất nhanh, Tiêu Dương liền phát hiện một chuyện.
Kê bá dáng vẻ rất gấp, giống như là có chuyện gì gấp như thế.
Điều này làm cho Tiêu Dương cảm thấy phi thường không đúng.
Dừng lại.
trực tiếp ngăn cản cây bá. Bộp bộp bộp. Nhìn thấy Tiêu Dương chặn lại con đường của chính mình, càng là nhanh chóng kêu to lên. Điều này làm cho Tiêu Dương hơi nghi hoặc một chút. Cũng là biết cây bá nhất định là có chuyện. Ngươi chạy trốn quá chậm, ta mang ngươi bay, ngươi cho ta chỉ đường. Nghe nói như thế, cây bá ánh mắt sáng lên. Không nói hai lời, trực tiếp nhảy ở Tiêu Dương trên đầu vai. Rồi ra trực tiếp cánh, hướng về một phương hướng chỉ. Tiêu Dương cũng là không dám chế lại, tốc độ toàn bộ khai hỏa. Tốc độ trực tiếp tăng vọt. Trực tiếp ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Gào gào gào. Mà thiên sơn lĩnh nơi sâu xa, mọi chỗ tiếng sói tru vang lên. Từng đôi xanh mượt con mắt, xuất hiện ở bốn phía. Đột nhiên, một con thân dài vượt qua hai trượng yêu lang đi ra. Liếc mắt nhìn cửa động. Trong mắt lóe ra một tia tham lam. Sau một khắc, liền chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Mà ở trong đó, một con màu trắng kê, con mắt đột nhiên mở. Cũng không cố trên đất trăm năm nhân sâm, trực tiếp tiến vào một bên trong khe hở. Yêu lang nhìn thấy đầy đất nhân sâm, không nhịn được liếm môi một cái. Một cái trực tiếp nuốt lấy một viên trăm năm nhân tham. Sau một khắc, trực tiếp nằm trên mặt đất, tại chỗ bắt đầu luyện hóa nhân tham dược lực. Rất nhanh trên người liền truyền ra một luồng hơi thở gợn sóng. Tu vi trực tiếp đột phá. Cảm giác nhân tham tiêu hóa gần đủ rồi. Mở mắt ra, liền lại nuốt một viên. Hoàn toàn không đem chính mình đích đá người ngoài, đó là Hồ An Hải Hà. Lần này, càng là liền nuốt ba viên, mới ngừng lại. Cảm thụ lấy phía ngoài khí tức, Bạch Phượng Vũ kê bị tức run. Bằng không ấp để cảnh giới của nó rút lui, nàng cũng sẽ không trốn đi. Loại kia lang, nó hoàn toàn biết cách 10 cái. Khanh khách. Có chút tức giận kêu một tiếng. Vì mình an toàn, còn có hài tử an toàn, nó chỉ có thể nhịn. Khẩu phần lương thực không còn, còn có thể loại, thế nhưng không có gà, vậy thì thật sự không còn. Tham lam yêu lang còn đang thôn vệ nhân tham. Một canh giờ. Con này yêu lang đã nuốt vào mấy chục viên nhân sâm. Cũng tại lúc này, yêu lang đã cũng cảm giác được đạt đến cực hạn, liền muốn rời đi. Đứng dậy, chậm rãi hướng đi xuất khẩu. Sắp đi ra ngoài lúc, một đạo rất bé nhỏ thanh âm của vang lên. Nếu như là người, cố gắng không nghe được, thế nhưng đối với một con thính lực phát đạt yêu lang tới nói, thanh âm kia rất vang. Toàn thân bộ lông đứng lên. Trong mắt lóe ra một vẻ hung quang. Phải biết, nơi này đã bị nó cho rằng lãnh địa. Người nơi này tố, chỉ cần toàn bộ nuốt vào, đầy đủ nó trở thành yêu hầu. Gào gào. Một tiếng sói tru. Trực tiếp chạm đích đi trở về hang động. Mà Bạch Phượng Vũ Kê có chút kinh ngạc nhìn mình dưới thân trứng. Nó cũng là không nghĩ tới, con của chính mình sẽ ở vào lúc này xuất thế. Giang giác. Giang giác. Con gà con nỗ lực mổ mở vỏ trứng, rôi ra một đầu. Cũng ở nơi đây, một con mắt xuất hiện ở khe hở bên ngoài. Khi thấy Bạch Phượng Vũ Kê, trong mắt lóe ra một tia cùng nhiệt. Phải biết, Bạch Phượng Vũ Kê tuy rằng tiền kỳ đặc thù không nổi bật, đến là nó đúng là Bạch Phượng hậu duệ. Nếu như có thể ăn đi, tu vi tất nhiên nên đón tăng mạnh. Hơn nữa thân thể cũng có thể được tầm bổ. Nhất thời, yêu lang ngụm nước liền lưu lại. Bạch Phượng Vũ Kê nhưng là một mặt địch ý nhìn yêu lang, phát sinh từng trận trầm thấp khanh khách thanh. Rõ ràng đang đe dọa yêu lang rời đi. Chỉ có điều yêu lang, nhưng là không thèm quan tâm, ngụm nước để lại một chỗ. Cảm thụ lấy sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Bạch Phượng Vũ Kê phát sinh một tiếng hót vang. Gào gào. Mà yêu lang cũng là phát sinh một tiếng sói tru. Giống như là đang giễu cợt. Mà hắn không biết là, một thần bí đội ngũ dòng dã tập kết. Từng con bóng loáng tranh sáng đại công kê, ở trong rừng rậm truyền thuyết. Nghe tới cái kia thanh hót vang sau khi. Trong mắt đều là lộ ra sốt ruột vẻ mặt. Mấy chục con đại công kê trực tiếp phân tán ra. Một đội, vọt thẳng hướng về Bạch Phượng Vũ Kê chỗ ở vị trí. Mà một khác đội trực tiếp tản ra, đi tìm chính mình những đồng bạn. Cũng không lâu lắm, một ít cố lô hoa kê tụ hợp lại một nơi. Hướng về một phương hướng xuất phát. Bụp bụp bụp. Bạch Phượng Vũ Kê hướng về nơi càng sâu hơi co lại. Đồng thời cũng là đem trong trứng diện di chuyển. Gào gào gào. Nhìn đến miệng mỹ thực, mắt thấy muốn bay đi, yêu lang làm sao có thể nhẫn. Trực tiếp rôi ra lang chảo, bắt đầu lay vết nước. Tuy rằng này vết nước nhỏ hẹp, thế nhưng cuối cùng là phổ thông nham thạch, ở yêu lang móng bước dưới, trở nên yếu đuối không thể tả. Vết nước không ngừng mở rộng. Mà yêu lang ngụm nước càng là ở tại trên đất. Bạch Phượng Vũ Kê huyết nhục sự cám dỗ đối với nó rất lớn. Bộp bộp bộp. Xem không ngừng áp sát miệng sói, Bạch Phượng Vũ Kê có chút tuyệt vọng kêu hai tiếng. Túi đầu nhìn về phía dưới thân trứng, ánh mắt lộ ra một tia không muốn. Chỉ có điều, thần sắc trong mắt chậm rãi biến thành kiên định. Nó chuẩn bị cùng yêu lang liều mạng, vì chính mình hài tử hợp lại một chút hy vọng sống. Vừa mới chuẩn bị lao ra, liền nghe phía ngoài vang lên một trận lít nha lít nhít gáy thanh. Hơn nữa này vẫn chưa xong. mấy hơi thở công phu, cửa động liền tràn vào đến mười mấy con gà trống. Mà xông tới gà trống, mỗi một con đều là phiêu phì thể tráng, một so với hai con kê. Những này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, này quần đại công kê, đều cũng có đại yêu sư thực lực. Nếu có người đang nơi này, nhất định sẽ cảm thấy không rõ. Một đám phổ thông ăn thịt kê, tại sao có thể tu luyện? Gào. Yêu lang tuy rằng trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nó là từ đáy lòng xem thường một đám kê. Những thứ đồ này, ở trước đây, chỉ xứng trở thành nó đồ ăn. Coi như bây giờ có thể tu luyện, cũng vẫn bất quá là thức ăn của mình thôi. Bộp bộp bộp. Sau một khắc, theo một tiếng gáy, mười mấy con đại công kê cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem yêu lang vây quanh ở trong đó. Trong nháy mắt rơi vào đại chiến. Mà mười mấy con lô hoa kê lấy kinh người phối hợp lực, dĩ nhiên mạnh mẽ chế trụ, yêu lang. Gào. Chậm chạp không cách nào đắc thủ, cũng là triệt để chọc giận yêu lang. Dương Thiên phát sinh một tiếng sói tru. Nó chuẩn bị triệu tập thủ hạ của chính mình. Chỉ có điều, lần này nhưng là mất linh. Tùy ý chính mình làm sao gọi, thủ hạ của chính mình lại như mất tích. Cũng tại lúc này, chỗ động khẩu có bao nhiêu ra mấy bóng người. Lại là vài con phiêu phì thể tráng lô hoa kê. Điều này làm cho yêu lang có chút há hốc mồm. Phải biết, nó vừa là của mình đang gọi huynh đệ, làm sao chính mình không gọi tới, đối diện tại sao lại gọi tới người. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cái kia vài con lô hoa kê đã gia nhập chiến đoàn. Nhất thời, chiến cuộc phát sinh biến hóa. Nguyên bản song phương rằng co không xong, thế nhưng hiện tại có cái khác lô hoa kê gia nhập. Mười mấy con lô hoa kê, thỉnh thoảng sẽ tổ chức tiến công. Yêu lang càng bị đánh liên tục bại lui. Chương 183, vận may này quả thực là tuyệt. Ô ô ô, từng tiếng trầm thấp tiếng gào. Muốn uy hiếp này quần lô hoa kê. Thế nhưng yêu lang rất nhanh sẽ phát hiện, sự uy hiếp của chính mình cũng không có cái gì dùng. Này quần lô hoa kê hãy cùng mất trí giống như vậy, không muốn sống hướng chính mình phát động công kích. Yêu lang cũng là không thể làm gì khác hơn là, hướng về cửa động vị trí lui lại. Rõ ràng cũng là biết, giờ khắc này kê nhiều thế chung nó không phải là đối thủ. Chuẩn bị chờ thêm đoạn thời gian, đang tìm này kê báo thủ. Rất nhanh, yêu lang liền lùi tới cửa động. Nhất thời, trong lòng xuất hiện một luồng ý mừng, không nhịn được phát sinh một tiếng sói tru. Ngay sau đó chạm đích liền chạy ra khỏi động. Chỉ có điều, còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy từng đôi mắt nhỏ chính đang nhìn kỹ lấy nó. Trong nháy mắt, yêu lang chỉ cảm thấy bụng chân, bắp chân có chút như nhung ra. Càng là không nhịn được dùng mình một cái. Muốn lui về trong động. Giờ khác này nó cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, tiểu đệ của chính mình tại sao không có động tĩnh. Rõ ràng đã bị giết chết. Chỉ có điều, giờ khác này mười mấy con lô hoa kê đã theo tới ngăn trận yêu lang đường lui. Sau một khắc, chu vi liền vang lên lô hoa kê lít nha lít nhít tiếng kêu. Quả thực có thể dùng đinh thai nhức óc để hình dung. Mà ở mấy chục dặm ở ngoài Tiêu Dương cũng là cảm ứng được này từng trận gáy. Mà kê ba khi nghe đến thanh âm này sau khi, càng là hưng phấn kêu hai tiếng. Kỳ quái là, Tiêu Dương lại vẫn nghe hiểu. Kẻ này dĩ nhiên để cho mình nhanh lên một chút, nó không có thời gian. Trên mặt lộ ra một tia quái lạ, thế nhưng cũng là nhanh hơn tốc độ của chính mình. Hắn cảm ứng được kê bá căng thẳng cùng thấp thỏm. Nhìn dáng dấp, nó không giống như là lo lắng lô hoa kê quần, mà là lo lắng những chuyện khác. Ở Tiêu Dương hết tốc lực bước lên trước dưới, rất nhanh sẽ nhìn thấy từng con lô hoa kê. Đang nhìn đến Tiêu Dương đến, chúng nó đều là lộ ra từng tia một ý. Rõ ràng đối với cái này mang theo chính mình vương nam nhân, không có hảo cảm gì. Thậm chí còn có một ít oán hận. Thế nhưng, rất nhanh này quần lô hoa kê liền phát hiện, người kia trong lòng ôm hình như là chúng nó vương. Kê bá cũng là trong nháy mắt tránh thoát, Tiêu Dương ôm ấp, rơi trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, liền hướng về nơi sâu xa nhất chạy như điên. Tiêu Dương cũng là không hề dừng lại, theo sát phía sau, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, để kê bá cái tên này gấp gáp như vậy. Rất nhanh, kê bá đi tới một cái cửa động trước. Mà Tiêu Dương cũng là muốn lên, đây là địa phương nào? Nay không phải là, kê bá kẻ này vị kia cao phú Mỹ lao bà nơi ở sao? Hơn nữa chính mình lúc đó còn thuận đi không ít trăm năm nhân thăm đây. Gào. Trong đó truyền ra một đạo lại phẫn nộ vừa thẹn phẫn tiếng gào. Tiêu Dương biến sắc mặt. Niệm nó, kê bá nhà, trêu lang. Không hề dừng lại, trực tiếp chui vào. Khi thấy mười mấy con đại công kê, đang lúc chết áp chế một con đại yêu sư cảnh giới yêu lang lúc, Tiêu Dương sửng sốt một chút. Thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Con mắt quét một vòng chu vi. Nhưng là không phát hiện Bạch Phượng Vũ kê hình bóng. Vội vã dùng thần niệm quét một hồi. Lần này, lại là rất nhanh liền phát hiện Bạch Phượng Vũ kê tung tích. Vẫn trốn ở cái kia nơi trong khe hở. Chỉ có điều, khe hở mép sách, lề sách có thêm rất nhiều vết chảo. Rõ ràng cho thấy yêu lang gây nên. Bụp bụp bụp. Một tiếng tức giận gáy thanh. Kê bá lần này là thật sự nổi giận. Gần như cùng lúc đó, thân thể ngay lập tức tăng trưởng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đạt đến cao 3 trượng, nếu như ở cao hơn một chút, nơi này liền không tha cho nó. Cảm thụ lấy kê bá khí tức, yêu lang thân thể mềm nhũn, cũng lại không nhắc lên được ý niệm phản kháng. Bụp bụp bụp. Một tiếng bao hàm tức giận gáy. Sau một khắc, kê bá miệng khẽ nhếch, mà yêu lang thân thể nhưng là đang thu nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, đầu kia dài hơn 2 trượng yêu lang trực tiếp bị một cái buồn bực. Sau khi ăn xong, kê bá càng là đánh một ở no. Trong mắt lửa giận cũng là cắt giảm rất nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, kê bá vội vã vọt tới trong cái khe. Khi thấy chính mình cao phú mỹ người vợ không có chuyện gì sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là phát hiện một chuyện. Trên đất nhân sâm ít đi không ít. Hơn nữa trên đất cũng không có thiếu địa phương, có người tố sợi dâu. Rõ ràng cho thấy vừa bị thôn vệ không lâu. Niệm nó, thật là chết yêu lang. Không khó đoán ra, quá nửa là yêu lang bị người tố mùi hấp dẫn đến. Nuốt nhân tham sau khi, còn muốn ăn đi Bạch Phượng Vũ Kê, điều này cũng chọc giận Lô Hoa Kê quần. Bạch Phượng Vũ Kê là ai? Đây chính là chỉ đứng sau vương tồn tại. Hầu như chỉ nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem hết thể sống sót Lô Hoa Kê triệu tập đến. Kê ba đến, hầu như để tất cả Lô Hoa Kê, đều trở nên phấn khởi lên. Đều là gọi cái không chơi không còn. Hơn nữa Tiêu Dương còn phát hiện một chuyện. Nay quần kê thực lực, so với lần trước gặp mặt, có rời đi rõ rệt tăng cường. Lúc này mới bao lâu, đều có đại yêu sư cảnh giới tồn tại. Thậm chí, Tiêu Dương hiện tại cũng hoài nghi, nếu như quá cái 1 năm 2, nơi này đại công kê, chắc chắn sẽ trở thành yêu hầu. Nay quần kê nâng lên tốc độ, thật giống vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Chỉ có điều, Tiêu Dương cũng là không nhiều lưu ý. Hắn cũng không có thời gian đi quan tâm một đám kê sinh hoạt. Diệt yêu lang kê bá, giờ khác này đã đi tới khe hở trước, cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái tiến vào. Tiêu Dương đợi nửa ngày, cũng không thấy đối phương đi ra. Cũng là cẩn thận, đi rồi trải qua đi. Chỉ có điều, nhưng là gây nên cái khác đại công kê căm thủ. Thậm chí làm ra ngăn cản tình huống của chính mình. Nhất thời, Tiêu Dương khó chịu. Nhìn chặn đường gà trống chúng, trong lòng xuất hiện đủ loại mỹ thực. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hơn nữa có một chút những này kê, là đại yêu sư cấp bậc yêu thú, mùi vị đó tất nhiên càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương trong miệng nước bọt diễn sinh, thiếu một chút nhịn không được động thủ. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là buông tha này quần một hồi. Nói thế nào, đám người kia cũng là kê bá tiểu đệ. Mà kê bá lại là tiểu đệ của chính mình, ít nhiều gì phân tích một chút, chính mình nhưng là đám người kia điện thoại di động. Chính hắn một làm đại ca đại không giúp đỡ thì thôi, nếu như ăn nữa chúng nó, cái này ngược lại cũng đúng có vẻ hắn có chút không nhân đạo. Ta đi nhìn tiểu đệ của ta, các ngươi không muốn cản ta. Tiêu Dương có chút khó chịu. Ngày hôm nay lại bị một đám kê hạn chế tự do, cái này có thể chịu. Bụp bụp bụp. Có thể là Tiêu Dương quá ầm ĩ. Kê bá cũng là đi ra, liếc mắt nhìn Tiêu Dương, nhưng là không nhìn ra sướng vui đau buồn. Cái tên nhà ngươi làm sao vậy? Đi thẳng tới Tiêu Dương bên chân, mở miệng cắn vào góc áo. Hướng về cửa động vị trí kéo đi. Tình cảnh này, đúng là để Tiêu Dương sửng sốt một chút. Xem dáng dấp như vậy rõ ràng cho thấy có cái gì đồ vật hy vọng để ta xem một chút. Rất nhanh sẽ đi tới vết nước vị trí. Rơi đi gần, mới có thể thấy rõ ràng, lối vào vị trí, đâu đâu cũng có lang chảo dấu vết. Tiêu Dương hướng về bên trong nhìn lại, nhưng trong lòng thì nói thầm một câu. Cái tên này muốn cho ta xem cái gì? Ánh mắt rơi vào Bạch Phượng Vũ Kê trên người, đúng là không có cái biến hóa đặc biệt. Chỉ có điều, Tiêu Dương rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Ở Bạch Phượng Vũ Kê thân thể dưới, thật giống có cái gì đang động. Giống như là một cái nhỏ con gà. Túi đầu nhìn kỹ lại. Nhất thời, Tiêu Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên là một con màu trắng con gà con, giờ khắc này đang dùng một đôi manh manh mắt to nhìn mình. Kê bá hải tử xuất thế. Đầy đủ qua mấy chục giây, Tiêu Dương mới phục hồi tinh thần lại. Này rơi ạ! Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Dương cũng hoài nghi kê bá cái tên này là ông trời con ruột. Vẫn may này quả thực là tuyệt. Tu luyện không bao lâu, người vợ có, đẳng cấp có, hiện tại liền tờ mờ hải tử đều có. Trong lúc nhất thời,